Chương 349, Viên Chân Quân Độc Phủ, Âm Dương Lăn Lộn Độc Khí 2, chương 349, Viên Chân Quân Độc Phủ, Âm Dương Lăn Lộn Độc Khí 2, nhà ta tổ sư lại không phần này kiên cố thể phách, chỉ có thể ăn 5 mai châu ma đại đan, cho nên chỉ lấy nửa bộ đạo thư, một phần đan vương. Hôm nay đi gặp chư vị, đều là danh chấn nhất thời, thanh chấn tiên kinh tuấn kiệt anh tài. Cho nên, Phinh Nhi có cái yêu cầu quá đáng. Như hôm nay sẽ lên đoạt giải nhất người, chi bằng lấy đi đan vương cùng đan dược. Yêu cầu duy nhất chính là cùng Phinh Nhi cùng một chỗ lại vào đầu tiên, tìm tới còn lại nửa bộ đạo thư, toàn tổ sư tâm nguyện. Từ Hoài Anh nghe vậy trong lòng khẽ động, nho nhã lễ độ nói vừa rồi uống Dương Tam tiểu thư một ly trà, xem như thiếu một phần nhân tình. Đằng sau nếu có dùng được địa phương, đại khái có thể nói một tiếng, từ mỗi tuyệt sẽ không chối từ. Vu Khanh Phi nhíu mày, hắn lâu tại biên quan đá mài tự thân tâm cảnh, ngày đêm đấm máu chém giết yêu ma. Lại thêm, lại là binh gia võ tu, tự nhiên mang theo sát phạt khí. Ngược lại chịu được Dương Phinh Nhi tiên tư trí tướng, lãnh đạm nói, ngu mỗi hồi kinh, chính là chạy chấm dứt ân oán mà đến. Chỉ sợ không có lòng dạ thanh thản, tham dự tiến loại sự tình này. Vậy thì thật là đáng tiếc, ngu nhị lang chính là tiểu quân hầu như được cổ thần đang tăng trưởng khí lực. Có lẽ, ngày sau đạp phá tứ trọng thiên, liền có thể triệt để đạt được xuân thu đạo tán thành. Dương Phinh Nhi đôi mắt đẹp chuyển động, đúng như sóng nước dập dờn. Tùy theo tố nữ tâm kinh thôi động ra, quanh thân phát ra trận trận mùi thơm. Như lan giống như sạc, ngào ngạt ngát hương, như là uống rượu, khiến người say mê. Tới gần mấy người, giống như là Từ Hoài Anh, Tiêu Hiến, Huyền Minh bọn người, đều có chút ý loạn. Càng đừng đề cập những cái kia tâm cảnh tu vi, võ đạo cấp độ, kém xa tít tắp đem chủng hân quý. Thật cao diệu công pháp, lại là từ trong ra ngoài, cải biến khí chất, dung mạo, cho đến đạt tới hoàn mỹ. Tựa như thời thời khắc khắc, bao phủ một tầng kính lọc, vô luận như thế nào đều mười phần mỹ hảo. Khó trách sẽ bị Long Quân nhìn chúng, chọn làm mê hoặc đối tượng. Kỳ Huyên đem cảnh tượng bực này thu vào đáy mắt, suy nghĩ nói, tòa kia chân nhân độc phủ, chỉ sợ cũng có kỳ bạc. Muốn một lần ăn Hàn Quốc công thế tử, cùng chân võ sơn thân truyền, nữ nhân này lòng ham muốn không nhỏ. Hắn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, dáng người thẳng tắp, trên trán đều là lạnh lùng. Trước người ba thước, như có như không vòng quanh một vòng vô hình khí tượng. Nếu như ngũ giác nhạy cảm, cẩn thận nhìn trộm, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài phương đại ấn, như bị định trụ phương vị thiên tinh, chậm chậm xoay chuyển. Dựa vào Chu Thiên đạo tràng, Kỳ Huyên không cần vận dụng Hoàng Thiên đạo đồ, liền có thể ngăn lại Dương Phinh Nhi tiên tư khí chất. Muốn thành là Xuân Thu đao binh chủ, chưa hẳn nhất định phải được đến thượng cổ thần đan. Ta chi đạo là lấy quan quân hầu làm mục tiêu, vượt qua san sát võ đạo cao phong. Nếu như khắp nơi đi học quan quân hầu, ta cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đi đến quân hầu một bước kia. Nếu không có siêu bước lên trước bối trí tâm, như thế nào trở thành đỉnh cao nhất? Vu Khanh Phi họa tầm lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói năng có khí phách đạo. Nghiễm nhiên không bị quấy nhiễu, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Dương Phinh Nhi động lòng người dụ dỗ. Đã như vậy, vậy liền không miễn cưỡng. Dương Phinh Nhi sắc mặt có chút khó coi, tố nữ tâm kinh chính là tu chỉ lục khí. Nàng chỉ luyện thành hai đạo, trong đó lục dục mê thần khí có thể điên đảo thần trí. Mà bây giờ thi triển âm dương lăn lộn động khí lại là vô thanh vô tức xâm nhập trong tâm, dẫn ra nội tâm khát vọng, chôn xuống một viên ma niệm hạt giống. Không nghĩ tới, cái này Hàn Quốc công thế tử như cái du một đầu, vậy mà không có chúng chiêu. Không biết Kỷ Thiên Hộ Dương Phinh Nhi ánh mắt lại chuyển, nhu hòa liếc nhìn nhập tọa dự thính Kỷ Huyên. Khả phủ vừa chạm vào cùng tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, cùng đạm mạc băng hàn duệ liệt con người. Nàng trong lòng như bị trọng truy nện xuống, đột nhiên chấn động, sinh ra sợ hãi cảm giác. Một đao đeo đầu nhị ca Dương các huyết tinh cảnh tượng, tựa như rõ mồn một trước mắt. Thủy Vân Am băng thanh sư thái nói không sai, Kỷ Cửu Lang quả thật là tâm ma của ta. Nếu không nổ, đời này cũng đừng hòng luyện thành tố nữ tâm kinh. Dương Phinh Nhi thu lời lại âm, rủ xuống tầm mắt, giống như bình tĩnh nói, Kỷ Thiên Hộ hẳn là cũng không có hứng thú, dứt khoát nhàn luôn tiểu tự, thẳng vào chính đề. Lần này văn võ khôi sẽ, cũng không đấu lực. Một là quá đau đớn hòa khí, lại khó phân thắng bại, hai là Huyền Minh pháp sư, Ngô gia nhị lang, đều cùng Hoài Anh đạo huynh có chút tân đoán. Nếu như dùng xa luân chiến, có mất công bằng. Cho nên, Phinh Nhi nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, không ngại lấy khí cơ giao phong đọ sức cao thấp, lại còn muốn lập cái quy củ, lấy đại hùng bảo điện làm lôi đài, ai ngồi trung ương, chính là đại chủ. Đám người còn lại, liền muốn cùng nhau cầm lôi, thắng qua đại chủ người, kế thừa vị trí. Cuối cùng giữ vững quanh tân ba thước, đấu bại tất cả tham tuyển giả, liền có thể đoạt giải nhất. Chương 350, khí cơ chi tranh, thần tiêu đạo thể thành. Chương 350, khí cơ chi tranh, thần tiêu đạo thể thành. Chương 350, khí cơ chi tranh, thần tiêu đạo thể thành. Nếu là quang minh chính đại, giao đấu võ công, đọ sức khí lực, Từ Hoài Anh rất khó ngăn chặn Ngô Khanh Phi. Dù sao, người sau đúc thành cự linh pháp thể, lại có thể quan tưởng xuân thu đao ý, tăng chỉ sát phạt. Một đối một đều có chút gian nan, càng đừng đề cập lấy một địch hai lại thắng Huyền Minh. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, lập tức thấm nhuần Dương Phinh Nhi trong lời nói này tầng sâu ý tứ. Văn võ khôi sẽ quyết định quy củ, nhìn như công bằng, thực tế lại hướng về Từ Hoài Anh. Vị này Trần Võ Sơn thân truyền, ước chừng là đang thay máu 8 lần tả hữu, khoảng cách đúc thành đạo thể chỉ kém một đường. Đoán chừng cũng liền cùng Huyền Không tự Huyền Minh, còn tại tỷ lệ 5 năm. Trừ phi tích lũy cực kỳ hùng hậu, nội tình đặc biệt kinh người. Nếu không, thay máu 8 lần cùng 9 lần, một đường này chi kém, chính là không bước qua được lựa trời. Kỳ Huyên rủ xuống tầm mắt, giống như là suy nghĩ. Gen đúc pháp thể một bước này, cùng tứ trọng thiên cô động chân cương cùng một nhịp tở. Người trước là thu thiện cảm ngộ thiên địa đạo tắc, lĩnh hội tu chỉ công pháp chân ý thần thủy. Từ đó, do phàm thể bắt đầu thủy biến, càng thêm tiếp cận thần ma thân thể. Bước qua một bước này, giống như thái cổ chim phượng hoàng dục hỏa chủ sinh, có khả năng nhìn thấy phong cảnh sẽ khác nhau rất lớn. Từ Hoài Anh, đây chính là người nhất tâm hướng đạo. nguyên lai là không nhìn chúng Hàn Quốc công phủ, muốn làm Lương Quốc công dễ hiện. Nhìn thấy Dương Phinh Nhi tâm hướng từ Hoài Anh, Ngô Khanh Phi như lửa bên trên tới dầu, không khỏi giận quá thành cười, hồng lô giống như khí huyết thốt nhiên muốn phát, cực nóng chi ý, cuồn cuộn như sóng. Lúc này, hắn liền đứng dậy, ngồi trên mặt đất, đi vào trung ương, đối mặt tôn đại Phật này tượng đồng. Một thân áo bào chấn động, tóc đen bay lên, lộ ra làm cho người chết phục bệ nghệ phong thái. Rất tốt, cũng đừng nói nhiều như vậy, bản thế tử đến thủ tòa này lôi thử một lần chư vị thủ đoạn. Ai có đảm lượng, có bản lĩnh, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tựa như tinh thiết đụng nhau âm vang thanh âm đã vang lên. Vu Khanh Phi thân thể khôi ngô ngồi ngay ngắn bất động, quanh thân gân cốt đạn phát rung động. Thể nội bàng bạc khí huyết, như là hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục. Chậm rãi xuyên thấu qua màn da, phát ra lớn lao dương cương khí tức. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ gặp một đạo cự linh hư ảnh, như có như không, uy mãnh dị thường. Cầm trong tay ô kim đại truy, thân hình lớn như núi cao, nhìn trời mà nâng, tựa như tiên chiến. Vừa mới xuất hiện, liền có loại trấn áp tứ phương hùng hồn chi khí. Đây chính là binh gia võ tu cự linh chiến thể. Chỉ cần rèn đúc đại thành, nó gân cốt cường hoành thẳng bức tứ cảnh. Khí lực càng là tăng bọn mấy lần, đủ đưa tay ném rất tượng, tát hàng giao long. Mới sử 3000 năm, vô số sáng chói như tinh thần vô song manh tướng, đi được đều là con đường này. Thậm chí, từng có người đúc thành này thể, kết quả tại trên chiến trận thất thủ bị bắt. Quân địch dùng 5 thất liệt mã, cũng không thể phân nó thi sự tích lưu truyền. Từ Hoài Anh, không ngại để cho ta xem, ngươi ném bỏ gia nghiệp, cô phụ đại tỷ của ta, bái nhập chân võ sơn sở được đến thân truyền danh phận, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vu Khanh Phi tinh khí thần kéo lên đỉnh phong, quanh thân huyết quang liệt liệt. Thoáng như lang yên trùng tiên, di đóng bao phủ đại hùng bảo điện. Cố này đáng sợ như thế, sợ đến rất nhiều đem chủng hân quý sắc mặt đại biến. Từng cái tựa như mất đi đấu trí một dạng, trong lòng hiện lên một tia bóng ma, không dám vượt lên trước công lôi. Vọng tưởng dùng khí thế áp bách lại ta. Vu Khanh Phi ngươi còn kém chút. Từ Hoài Anh như cũng ngồi tại trên bồ đoàn, tay phải bưng lấy cái kia ngọc như ý hắn lạnh nhạt tự nhiên, tâm thần tổn tưởng một tôn đầu đội lưu miệng, thân mang hà ý điệp, ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu bảo tọa hư ảo hình tượng. Đúng là hắn mạch này chỗ tôn kính thanh huyền cựu dương thượng đế. Theo Từ Hoài Anh miệng tụng đạo kinh, cự linh chiến thể ngưng tụ ra dương cương khí thế, trong nháy mắt liền bị trừ khử tách ra. Trần Võ Sơn chú thế ngàn năm, tổng cộng có 3 đạo pháp mạch truyền thừa đến nay. Theo thứ tự là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, Thanh Huyền Cửu Dương Thượng Đế, cùng Nam Cực Trưởng Sinh Chân Quân. Thứ nhất tu chỉ Hoàng Đình Thống Thần Kinh đi là nuôi 48,000 thân thần, mở nhân thể bí tàng. Thứ hai tu chỉ Thái Sơ Kim Trương Cầu ngày hôm đó luyện thắng đấu, thai thoát thần hóa, lấy đạo làm thể, lấy pháp là dùng, hô hấp ngũ khí chi tinh, thành tựu cao hơn chi tiên. Con đường cuối cùng con, cũng chính là Nam Cực Trưởng Sinh Chân Quân pháp mạch. Đều là cũng không nguyện ý dung nhập khí huyết võ đạo, khai sáng đường mới. Thủ đốc thượng cổ chi thuật, phục linh dược, thuần linh cơ luyện khí sĩ. Cho nên, trong môn đệ tử nhân khẩu mỏng manh, từ trước đến nay không có cảm giác tồn tại gì. Thân của ta tiêu đạo thể mặc dù chưa thành, có thể luận đến khí cơ giao phòng, chưa hẳn thấy thất bại. Từ Hoài Anh thân là trong cùng thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, trong lòng tự nhiên có chút ngạo khí. Nhìn thấy Ngô Khanh Phi hùng hổ dọa người, hắn cũng làm nhân không để cho, trực tiếp dẫn đầu công lôi. Ô ô ô ô. Chỉ một thoáng, trong đại điện, nhất thời nhấc lên cuồng phong. Dường như quỷ khóc thần hào, từng đầu khí lưu màu trắng, không ngừng nhận đè ép, phát ra rắc rồi dọa người tiếng vang. Chợt nhìn qua, phản phất ngưng là thật chất đại xà, đại mãng, tùy ý gây sóng gió, rời sông lấp biển. Cự linh chiến thể dương cương đại thế, lập tức liền bị ngăn cản xuống tới. Hai người lâm vào giằng co, giống như kéo co bình thường, lẫn nhau tiêu hao khí huyết, nội tức. Cái gọi là khí cơ giao phòng, cũng không có bao nhiêu sinh đẹp chỗ. Ban đầu tựa như trong giang hồ tam giáo cửu lưu, luận bàn thời điểm giúp đỡ một dạng, chỉ là lẫn nhau thử một chút sâu cạn, điểm đến là dừng. Bởi vì bước vào thay máu tam trọng thiên đằng sau, khí huyết sền sệt như thủy ngân tương, lại trải qua lần lượt tinh khí tẩy luyện, bài trừ tạp chất, đi cũ thay mới. Cả người khí lực, nội tức đều là đã đạt tới phàm thể đỉnh phong. Thoáng như tu hành mấy trăm năm ra mãng, bước kế tiếp muốn đi sông vào biển, bay lên cửu thiên. Cho nên, thay máu đại thành võ giả đều là tinh thần cô đọng, khí huyết hùng hậu. Giơ tay nhấc chân, không khỏi liền có đại thế ra thân. Bởi vậy, khí cơ giao phong, đấu chính là ngày đêm tu chỉ công pháp, lĩnh hội võ học chiêu thức, chỗ ngưng tụ mà thành thế. Tự thân khí huyết càng hùng hồn, nội tức càng tinh khiết hơn, đối với võ học lĩnh ngộ càng thấu triệt. Thân người cùng thiên địa tương hợp thế cũng liền càng đánh đầu thằng đó. Ngu thí chủ, Bần tăng cũng cố ý làm cái này đại chủ. Vẫn luôn đang làm bảng quan Huyền Minh chắp tay trước ngực, cơ thể mặt ngoài nổi lên tầng tầng kim quang. Tựa như huyền không tự thập bát đồng nhân, lộ ra không thể phá vỡ nồng đậm ý vị. Nói đi, hắn liền dựng thẳng lên tay phải, như sơn nhạc lưng ngang, chậm rãi đẩy hướng ở trong đại điện Ngu Khanh Phi. Một chiêu này, cũng không ẩn chứa mảy may kinh lực, mà là điều động toàn thân, nổi lên nội tức. Muốn lấy vô hình chi thế, cùng hai vị tuổi trẻ thiên tiêu vừa tranh đấu mang. Giống, dường như long tượng đại minh. Nguyên bản ngưng tụ thành đại xà, đại mãng khí lưu màu trắng, trong nháy mắt liền bị sóng âm đánh nát, nổ thành phấn vụ. Từ đầu đến cuối không lộ liễu, bí ẩn huyền minh, vậy mà cũng là thay máu đại thành, đúc thành pháp thể cảnh giới. Đúng là huyền không tự hàng long pháp thể. Tiêu Hiến đến cùng là Đông Cung chiêm sự tình phụ cựu phẩm xá nhân, dù sao cũng hơi tầm mắt. Nhìn thấy huyền minh hư đẩy một trường, kim quang rọi khắp nơi, tựa như a la hán tại thế, lập tức lên tiếng kinh hô. Phật môn chú thể chi pháp, thành tựu cuối cùng không hoàn toàn giống nhau. Hạ phẩm có 42, trung phẩm có 18, thượng phẩm có 9. Phân biệt so sánh phàm tục cùng A-la-hán, Bồ-Tát, Phật chính quả. Có thể thành hạ phẩm, đã là không dễ. Mà trung phẩm, càng là trải qua 3-4 thay mặt phương ra một người, có thể được xưng là thượng phẩm pháp thể, huyền không tự chừng 200 năm chưa từng hiện thân. Phật chi chính quả, phân lượng sao mà chi trọng, cũng không đủ thể nộ cùng gặp gỡ, không có khả năng thành tựu. Một khi xuất thế, liền bị Phật tử. Tương lai có thể đăng đỉnh Phật tổ, thu thập phương rừng cây cộng tôn. Đại hùng bảo điện, ba cố khí cơ như là kéo co, không ai nhường ai. Ước chừng nửa canh giờ, giữa sân thế cục dần dần rõ ràng. Lấy Ngô Khanh Phi khí thế thịnh nhất, không thể địch nổi. Huyền Minh Hỏa thượng khí thế nhất chìm, thoáng như núi lớn hoành không. Ngược lại là Từ Hoài Anh có chút thế đơn lực bạc, lộ ra không đáng kể cảm giác. Hắn chính bảo vệ chặt tâm thần, nắm chặt trong lòng bàn tay ngọc như ý, thể nội toàn thân nổi lên kim đâm giống như đâm nói. Đây là khí huyết, nội tức, ngay tại khô kiệt dấu hiệu. Ta đại biểu chân võ sơn, há có thể bị thua. Từ Hoài Anh ánh mắt giết lạnh, lòng háo thắng lên. Chăm chú cân nhắc phải chăng phải dùng hồi quang phản chiếu bí pháp cấm kỵ, kích thích tinh huyết nguyên khí. Đột nhiên, một đoàn khác lạ nguyên khí như dòng nước gấm phát ra, thoải mái tiếp cận khô cạn mấy đạo khí mạch. Đây là Từ Hoài Anh trong lòng cả kinh. Chậm chạp không có phá vỡ lần thứ 9 thay máu quan, vậy mà chống rông đung lòng. Thành, thần của ta tiêu đạo thể, muốn thành. Chương 351, đấu, chiến, thắng, Phật 1, chương 351, đấu, chiến, thắng, Phật 1, chương 351, đấu, chiến, thắng, Phật 2 cũng không có nghĩ đến, Từ Hoài Anh lại có thể lâm trận đột phá. Thậm chí chính hắn bản nhân trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Chiếm cứ tại khí mạch phía dưới khác lạ nguyên khí, tựa như một chút cam lộ, ngưng làm một đoàn. Cùng khí huyết lẫn lộn, như âm dương giao tế. Toàn thân tinh thuần nội tức dục dịch, giống như là phục thuốc đại bổ, cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Đây là Từ Hoài Anh nội thị phía dưới, nhíu mày, cũng không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại treo lên 12 phần tinh thần. Hắn thân là chân võ sơn thân truyền, lại không phải không có chút nào theo hầu giang hồ tán nhân. Làm sao không biết, khí huyết võ đạo tu chính là nhân thể bị tàng. Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Cuối cùng tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, thuế biến chân cương. Hồn phách suy nghĩ cùng khí huyết nhục thân hợp nhất, biến thành thuần dương. Cho nên, bước vào tứ trọng thiên trước đó, khí mạch, khí huyết, nhục thân, gân cốt, những này đều không cho phép nửa điểm sai lầm. Nhưng hôm nay, khí mạch phía dưới không hiểu thêm ra một đoàn khác lạ nguyên khí. Từ Hoài Anh trong lòng chỉ có kinh hãi, chỗ hiện ra ý niệm đầu tiên chính là như thế nào đem nó ma diệt, miễn cho lưu lại hậu họa. Nhưng ở lúc này, bên hai lại chuyển đến ngưng tụ thành một đường nhập mật truyền âm. Hoài Anh đạo huynh, đây là thủy vân âm dương lăn lộn độc khí, dựa vào gió xuân mưa móc trả, có thể nhất thôi phát nguyên khí, tăng tiến công hạnh. Từ Hoài Anh có chút ghé mắt, vừa lúc đụng vào cười nhẹ nhàng Dương Vinh Nhi. Tiên tư khí chất linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, làm hắn cảm thấy nhất định. Đầu tiên, Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư không cần thiết ám hại chính mình. Thứ yếu chính là, giữa sân công lôi, thủ lôi mấy vị thiên tiêu. Trừ Huyền Không tự Huyền Minh, đám người còn lại cùng Lương Quốc công phủ cũng không có bao nhiêu liên quan. Bước lên lớn như vậy phong hiểm, chính là được không bù mất. Thủy Vân Nam tố nữ lục khí, ta cũng có chỗ nghe thấy. Có thể Dương Tam tiểu thư, tại sao muốn dốc sức tương trợ? Từ Hoài Anh nhíu mày, một bên chăm chú mà chống đỡ, cùng kim quang che thể Huyền Minh hòa thượng công phạt thủ lôi Ngô Khách Phi, một bên dẫn ra đoàn kia tinh thuần nguyên khí, phân ra một sợi nội tức cùng tương dung. Tâm phòng bị người không thể không, vị này chân võ sơn thân truyền cũng không có gọi sắc đẹp choáng váng đầu óc, hoàn toàn đánh mất cảnh giác. Chỉ gặp mảnh như dây tóc yếu ớt nội tức cùng âm dương lẫn lộn khí, vừa mới tiếp xúc, giống như cá vào trong nước, trở nên linh động hoạt bát đứng lên. Nhẹ nhõm luyện hóa sau, càng là không có chút nào trì trệ dung nhập thể xác. Khí này, chi diệu, ở chỗ âm dương bổ sung, thủy hỏa chung sức. Nếu như triệt để luyện hóa, hoàn toàn đầy đủ xông phá chú thể cửa ải lớn. Từ Hoài Anh hấp thu một sợi âm dương lăn lộn động khí sau, giống như làn đếm thử một miếng mức hoa quả, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon giống như. Trong mắt của hắn phóng ra ánh sáng màu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong đại điện, lấy một địch hai Ngô Khanh Phi. Vị này Hàn Quốc công thế tử tóc đen bay lên, áo bào chấn động. Một thân ánh mắt bệ nghệ, phía sau cái kia đạo cự linh hư ảnh luân động đại truy. Dương cương khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như thần nhạc hành không, chấn áp bát hoang lục hợp. Thâm thúy hư không nhận cự lực để ép, giống như là ngưng kết mặt kính ba động kịch liệt, như muốn sụp ra đạo đạo vết rách. Huyền Minh Hỏa thượng hư đẩy một trường, giáng chắc cánh tay phải cơ bắp từng cục. Tựa như màu xanh đen giao long quấn quanh, gào thét phong lôi. Khí cơ dữ dằn, Phật tức nồng đậm, tựa như trận mắt kim cương hạ xuống lôi đỉnh, đánh về phía Ngô Khanh Phi cự linh chiến thể. Oanh! Giữa trời nổ lên cuồn cuộn sấm rền, giống như là kinh thiên phích lịch tàn phá bừa bãi nổ đùng, ma sát đại khí. Ngồi ở phía dưới đem trùng hân quý, chuẩn bị sợi tóc cũng giống như có điện một dạng, phát ra đôm nốt nhỏ bé thanh âm. Luận đến công lực tu vi, ta vẫn còn muốn kém hai người một đường. Từ Hoài Anh đỉnh đầu phun trào sinh tức lôi vân, đã co lại đến to bằng cái tớt. Trong đại điện khí cơ giao phong, hiển nhiên lấy Ngô Khanh Phi cùng Huyền Minh đánh đến kịch liệt nhất. Ngược lại là chính mình sẽ phải chịu không nổi hai người tranh chấp, không đáng kể phía dưới khả năng ngã ra lôi đài. Đạo thể chưa thành, không cách nào hiện ra thần tiêu đạo sách tinh diệu thủ đoạn. Từ Hoài Anh tâm niệm thay đổi thật nhanh, có chút do dự một chút, liền làm ra quyết đoán. Mặc kệ Dương Phinh Nhi vì sao âm thầm tương trợ, hắn như lựa chọn cự tuyệt, liền tương đương bỏ lỡ chuyển bại thành thắng cơ hội thật tốt. Lần này văn võ khôi sẽ, Trần Võ Sơn liền muốn bại bởi Huyền Không Tự, thật to tổn thương danh vọng. Mà chính mình càng là lại bại vào Ngô Khanh Phi chi thủ, ngày sau lại khó ngẩng đầu. Nghĩ tới đây, Từ Hoài Anh ánh mắt lạnh lẽo, tựa như ngũ hành tích lũy đám từng cái khí mạch xen lẫn tại cơ thể mặt ngoài, phản phất là huyền ảo phù lục lưu chuyển ánh sáng, đem chiếm cư dưới bụng âm dương lẫn lộn khí, chớp mắt liền luyện hóa sạch sẽ. Chậm chạp không có phá vỡ lần thứ 9 thay máu quan, đột nhiên bung ra. toàn thân nội tức khí huyết đột nhiên phóng đại, tựa như bỗng nhiên thông suốt kim thẳng, kéo đức ngọc tỏa, bằng vào ta bản thân chi khí, hợp kiên hư vô chi khí, hoạt động hóa cơ, như hợp phù khế, vẫn lôi đỉnh trong tay bên trên, bao thiên tại thân chúng. Theo Tử Hoài Anh khẽ nhả ba câu chân quyết, trong lòng tổn tưởng tôn kia thanh huyền cửu dương thượng đế, trong nháy mắt trở nên ngưng thực đứng lên, đầu đội lưu miệng, người khoác hà y yể, ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu bảo đài bên trên, giống như vẽ rồng điểm mắt, tôn này pháp mạch tôn kính hư ảo hình tượng, hai con ngươi tuôn ra thần quang trong vắt. Tử Hoài Anh thân thể chấn động, sớm đã rèn luyện thành công viên kia bảo cốt, lôi chấn xá lợi, tiếp nhận thanh huyền cửu dương thượng đế chi chân ý, tựa như phủi nhẹ mặt ngoài bụi bặm, tỏa sáng rạng rỡ sát thái, hư không như nước ra miệng, rủ xuống liên tục không ngừng tinh khí cọ rửa. Bất quá mấy cái trong nháy mắt công phu, vẫn như cũng là phạm tục thân thể gân xương ra thịt, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Thần tiêu phát thể. Thành. Chương 351, đấu, chiến, thắng, Phật 2, chương 351, đấu, chiến, thắng, Phật 2, đạo thể một thành, trong chốc lát giống như trời rộng đất rộng, lại không cản trở. Từ Hoài Anh cầm trong tay ngọc như ý, ngẩng đầu tương đối. Đỉnh đầu mảnh kia khóa chặt sinh tức lôi vân, đột nhiên tăng vọt mở rộng. Đen nghịt, âm u, bao phủ đại hùng bảo điện. Mấy trăm đạo điện quang ở trong đó lấp lóe, dần dần tụ lại trở thành một viên lớn chừng quả đấm bảo châu, chính là lôi chấn xá lợi. Dưới đó là một tôn lái xe mà đi, phích lịch quanh quần uy vũ thần tướng. Khó lường, vậy mà lâm trận đột phá, đúc thành đạo thể. Huyền Minh Hòa Thượng hơi có kinh ngạc, nhìn về phía cái kia đạo sáng loáng, sáng trưng lôi bộ hư ảnh. Như trưởng lôi đỉnh quyền hành, mấy đạo to bằng thùng nước sáng chói điện mang răng rắc rơi xuống, chiếu lên đám người hai mắt nhỏ nhói. Đạo thể một thành, khí cơ đại thịnh. Ngu Nhị Lang, Huyền Minh pháp sư, cái này đại chủ chi tuyển, không bằng để ta tới. Từ Hoài Anh hăng hái, cười một tiếng dài. Uy vũ thần tướng đỉnh đầu lôi chấn xá lợi, chân đạp phong hỏa chiến xa, lóe ra mãnh liệt khí cơ, trong nháy mắt hóa thành quần quần mây đen, hướng về Ngu Khanh Phi cùng Huyền Minh Hòa Thượng, hai người này ép xuống. Lần này ngược lại bị động, Huyền Minh Hòa Thượng tâm cảm giác không ổn. Viên địa lớn chừng quả đấm lôi chấn xá lợi, mỗi rơi xuống một tấc, hắn là hán kim thân áp lực liền đột ngột tăng mấy thành. Kim quang bao trùm từng khúc cơ thể, không khỏi kịch liệt chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ thành bột mịn một dạng. Hắn biết rõ, Trần Võ Sơn hai đại thần công, một trong số đó chính là Thái Sơ Kim Trương, lại phân làm Thần Tiêu Bộ, Bầu Trời Xanh Bộ. Một là đấu pháp, sát pháp, một là nuôi pháp, luyện pháp. Hai thiên hỗ trợ lẫn nhau, liền có thể ngưng tụ thành vô cực chân cương. Bởi vậy, Từ Hoài Anh thần tiêu đạo thể một thành, lần nữa thôi động lôi chấn xá lợi, uy năng lập tăng mấy lần. Chân chính cho thấy, thượng cổ ngũ lôi hành quyết đánh đầu thằng đó, cuối cùng giống làm sao con. Ngu Khanh Phi trợn mắt tròn xoe, tựa như cự linh phụ thể. Ngực bụng phồng lên, đột nhiên hét lớn. Đinh hai nhức góc sóng âm nổ tung, tựa như một đầu trực tiếp bạch tuyến, mãnh liệt vô địch. Đây là lấy âm thanh chẳng thế, lấy khí sâu thần. Theo khả phù âm lãng quét sạch, sau lưng của hắn tôn kia cự linh hư ảnh, luân động đại truy đánh tới hướng Từ Hoài Anh. Phản phất Thái Sơn áp đỉnh, cho người ta một loại đại nạn lâm đầu, sắp phấn thân phái cốt ảo giác. Không thể không nói, luận đến khí cơ biến hóa nhanh chóng, khí thế bộc phát mãnh liệt. Ngu Khanh Phi cho là trong điện mấy người số một. Đạo của ta thể thành tựu, há lại cho ngươi lại tùy tiện. Từ Hoài Anh ngồi ngay ngắn bất động, mặt mày nghiêm nghị. Ngực bụng bên trong hình như có sấm rền nhấp nô, phát ra hoành thiên vang lớn. Hắn thần tiêu đạo thể đúc thành, liền có thổi mà vì gió, vận mà vì lôi, xuyệt mà vì mây, a mà vì mưa chi diệu dụng. So với binh gia võ tu cự linh chiến thể, Phật môn huyền không tự hàng lòng pháp thể, ngược lại càng hơn một bậc. Người có thể tụ khí ngũ hành, vận khí ngũ hành là ngũ lôi, thì lôi pháp chính là tiền tiên chi đạo, lôi thần chính là tại ta chi thần, lấy khí hợp khí, lấy thần hợp thần, há không như vang tư đạo à? Từ Hoài Anh mặc niệm chân quyết, ngũ tạng lục phủ tỏa sáng ánh sáng, khám hợp lôi đỉnh, toàn thân gân cốt cùng nhau chấn động phía dưới, khí cơ liên tiếp cất cao. Tay phải hắn cầm ngọc như ý, nhẹ nhàng quét qua, lôi chấn xá lợi liền liền bắn ra 7-8 đạo lóa mắt tinh mang, đột nhiên đánh tan Ngu Khanh Phi tôn kia cự linh hư ảnh. Ngược lại, Từ Hoài Anh trong lòng lần nữa tổn tưởng thanh huyền cửu dương thượng đế. Khí thế ngưng tụ thành lôi bộ thần đem lái trường xa, mãnh liệt vọt tới Huyền Minh Hòa Thượng, lấy một chọi hai. Vị này chân võ sơn thân truyền đúng là muốn một hơi bên trong đổ nhào hai người, đoạt lấy đại chủ vị trí. Bằng vào thần tiêu đạo thể sơ thành, lâm trận đột phá đại thế, cũng xác thực có khả năng làm đến. Cự linh hư ảnh băng diệt tiêu tán, Ngu Khanh Phi ngồi ngay ngắn thân hình thoát một cái. Đang muốn quan tưởng trong lòng xuân thu đao ý, tái chiến Từ Hoài Anh, lại là không hiểu một trận. Đây là, túi mí mắt Huyền Minh Hòa Thượng càng là kinh ngạc, giống như cảm thấy được một cỗ cực kỳ nồng nặc Phật tức kim quang. Hắn lần theo khí cơ đầu mượn, ném lấy ánh mắt dò xét, liếc thấy một bộ dáng người thẳng tắp đỏ thơm mang áo. Phật quả, hoàng cảm giác chùa lục đại thần công, bất động sơn vương kinh. Trong đại điện giăng khắp nơi khí cơ phong mang, đột nhiên trầm xuống, tựa như là bị một cái đầy trời lấp mặt đất bàn tay to lớn chống rông đè xuống. Nguy nga thần nhạc, trận mắt kim cương, lôi bộ thiên tướng đều bị bao quát trong đó, lật tay ép xuống, lấy một địch ba. Ai như vậy tùy tiện? Như ni bảo quang chiếu rọi thập phương, long tượng pháp thân chống trời để địa. Kỳ Huyên ngồi tại bồ đoàn, cái trang chiếu sáng rạng rỡ, dường như một viên xích hồng hỏa châu khảm nạm trên đó, thả ra sáng sủa ánh sáng. Nhưng sau đó hiện ra tới trận trận khí cơ, lại không phải Phật tổ phổ độ chúng sinh đại từ đại bi, cũng không phải Bồ Tát thương xót sinh linh hữu tình giác ngộ, mà là cực đoan bá liệt, cực hạn hung ác điên cuồng, cực điểm kiệt ngạo, thẳng tựa như đấu thiên chiến địa, càn quét thần ma. Cái này cũng là Phật? Vị nào Phật? Tất cả mọi người trừng to mắt, sắc mặt lướt qua vẻ kinh hãi. Không hẹn mà cùng, nhìn chăm chú Kỷ Huyền phía sau hiện hiện hư ảnh biến hóa. Vốn là một tôn vượn giả cúi đầu, ngồi một mình đài sen, mặt mũi hiền lành, tựa như ngay tại tham tiền lễ Phật, nhưng lại bỗng nhiên giật ra cả sa bảo y y, bắn lên thiên quân gậy sắt đánh giường nam thiên. Đấu mà chiến, chiến mà thắng. Đây chính là ta muốn đúc thành pháp thể chân ý. Kỷ Huyền ánh mắt bình tĩnh, lông mi bay lên. Quanh thân hùng hậu chi tích lũy, toàn bộ ngưng là bàng bạc khí cơ, ầm vang đè xuống. Chương 352, khí phách hiên ngang, chân đạp nam thiên, 1, chương 352, khí phách hiên ngang, chân đạp nam thiên, 1, chương 352, khí phách hiên ngang, chân đạp nam thiên từ Hoài Anh, Ngô Khanh Phi, Huyền Minh. Trong ba người này, kinh hãi nhất người, không ai qua được, đứng hàng treo trên bầu trời thất tử một trong đại hòa thượng. Hắn xuất thân Phật môn Bắc Tông Thánh Địa, kiến thức tự nhiên không tầm thường. Vừa mới nhìn thấy Kỷ Huyền chán đỉnh biên kiêu Niu Ni bảo cốt, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu khắp hư không. Cùng cái kia cố thả ra dọa người khí cơ, phản phất vượn giả giật ra cả xa, bắn lên vạn quân vậy sát. Thẳng có cố đánh sập nam thiên, bay thẳng lăng tiêu hung ác điên cuồng chi khí. Huyền Minh hòa thượng ánh mắt giật mình, khuyển khắc minh bạch. Nguyên lai, vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, tu lại là hoàng giác tự thần công, bất động sơn vương kinh. Mà lại, hay là nhất mạch đơn truyền, sư đồ tương thừa ở tông. Huyền Minh ra mặt kéo căng, yên lặng thầm nghĩ. Vốn hẳn nên như không hề bận tâm tâm cảnh phá toái, lập tức lật lên kinh đảo hải lãng. Mà lấy hắn tu Phật nhiều năm đại định lực, như cũng có chút không dám tin tưởng. Hoàng giác tự ẩn mạch truyền nhân, làm sao có thể tại triều làm quan? Coi như không cần cầm giới, cũng nên thân nhập không cửa mới đối. Nhưng Kỷ Huyền đã đem bất động sơn vương kinh tu thành đệ tam trọng, gen luyện Niu Ni Bảo Châu, thai nén đấu chiến Phật thể, bản thân ngưng tụ ra tới khí cơ, có thể xưng kiệt ngạo hung ác điên cuồng, bệ nghệ thần ma. Đây chính là không lừa được người bằng chứng như núi. Hoàng giác tự quý là Nam Tông tổ đỉnh, vị này kỳ đại nhân lại chứng đến Phật quả pháp thể, chẳng phải là nói hắn có thể cùng Huyền An sư đệ ganh đua cao thấp, ngày sau tranh một chuyến thiên hạ Phật thủ? Cái này có thể không ổn. Mệnh quan triều đình chỗ hiệu lệnh Phật môn, nơi nào còn có cái gì thanh tĩnh? Huyền Minh hòa thượng tâm niệm cấp chuyển, mí mắt cuồng loạn. Trong lòng cảm thụ nam tiên sụp đổ bàng bạc khí cơ, sắc mặt hắn hít sâu một hơi. Mười ngón tay liên tục đúng ra, tựa như hoa sen nở rộ, bóp thành một đạo pháp ấn. Hai tay khép lại, nhẹ nhàng đi lên đưa tới, giống như nâng lên một ngụm như ý bảo bình. Ông, hư không run run như sóng, tạo nên tầng tầng bận sóng. Sóng to giống như kinh người ba động, ầm vang vang vọng đại hùng bảo điện. Tám cắt tường bảo bình ấn. Đây không phải Huyền Không tự chính tông pháp môn. Đại hòa thượng ngược lại là Huyền Bác. Từ Hoài Anh ánh mắt chớp động, sắc mặt kinh ngạc. Hắn nhìn ra một chiêu này chân chính lai lịch, chính là Mật Tông đại thủ ấn. Tây vực Mật Tông có tám cắt tường mà nói, tương truyền Phật đằng này, thiên nhân dâng lên đủ loại công phẩm. Theo thứ tự là bảo bình, bảo cái, song ngư, hoa sen, trắng xoan úp, cắt tường kết, tôn thắng tràng, pháp luân. Theo thứ tự đại biểu Phật đà cái cổ, Phật đỉnh, Phật nhãn, Phật lưỡi, Phật ba đạo, Phật tâm, Phật đà chi vô thượng chính các loại cảm giác cùng Phật thủ, ẩn chứa lớn lao pháp lực cùng uy năng. Cho nên khi Huyền Minh hai tay bóp ra bảo bình ấn, hư không nguyên khí nhanh như sóng chiều hội tụ ở quanh thân, kim quang bao trùm cơ thể, tăng thêm nhất trọng viên mãn, kiên cố Phật vận ý vị. Chính là sơn băng địa liệt, cũng dung chuyển không được ngồi xếp bằng thân thể. Triều đình này thiên hộ chưa thành pháp thể, khí cơ lại có sông mở trời cao hung ác điên cuồng bá liệt, thật đúng là không thể khinh thường. Nhìn thấy Huyền Minh chăm chú mà chống đỡ, Từ Hoài Anh cũng là trong lòng nghiêm nghị. Hắn không dám có chỗ khinh thường, vội vàng vận chuyển Thái Sơ Kim Trương thôi động quần quần tinh khí. Lôi bộ thần tướng hư ảnh đột nhiên co vào, hóa thành một đạo đỏ diễm diễm vòng sáng. Theo từng đoàn lớn suy nghĩ hóa nhập, tinh thần chưa từng có ngưng tụ như một. Suy suy, suy suy suy. Thâm thúy hư không hình như có rào rạt liệt diễm, mạ vàng biển lửa xoay tròn nhấp nhô, nào về phía cái kia tập đỏ thâm mang áo. Huyền Minh là phòng thủ, Từ Hoài Anh lại là muốn chủ động công sát, lại muốn dùng thần tiêu đạo thể tâm hỏa bí pháp, ngạnh sinh sinh luyện hóa kỷ huyền pháp thể hư ảnh. Cùng lúc đó, Ngô Khanh Phi cũng đã thu nạp khí cơ. Đối với chiến cơ nắm chắc, hắn cũng không kém hai người kia. Cự linh chiến thể cấp tốc vận chuyển, tinh cương chế tạo giống như cường hoành ngân cốt. Đột nhiên chạm vào nhau phía dưới, tản mát ra phong hỏa lang yên giống như hùng hồn huyết khí. Khí thế, giống như liệt nhật dương cương, thật giống như dung kim nhấp nháy sắt. Oanh một tiếng, đem lại hùng bảo điện phá tan một cái lớn chừng cái đấu lỗ thủng. Hôm nay có thể cùng ba đại cao thủ tranh phong tại trước Phật, coi là thật thông khoái. Ngô Khanh Phi hai con ngươi lăng lệ, dường như nhận kỷ huyền kích thích cùng áp bách, trong lòng ngực chiến ý dâng cao. Trong lòng quan tưởng chiếc kia xuân tu đao, như thật như ảo, như thần ý đúc kim loại, giống như một đầu vậy và móng bay lên to lớn thanh long. Đại khí nổ đùng ở giữa, tôn kia băng diệt cự linh hư ảnh lại lần nữa nhảy ra. Quanh thân mặc giáp trụ ô quang lớn khải, uy mãnh vô cùng, khí thế bá liệt. Cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp liên tiếp. Một quyền như truy, đại lực vung ra. Phanh 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 phanh, khí lãng giống bị vây bạo, triệt để chôn vùi. Mấy trăm bước rộng lớn trong điện, chút điểm thanh âm không còn, toàn bộ chôn vùi im lặng. Toàn bộ miếu thờ tựa hồ cũng tại lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống tới. Ai cũng không ngờ rằng, trận này văn võ khơi sẽ. Vậy mà dẫn tới bốn vị thay máu tam trọng tiên tuổi trẻ thiên tiêu, dốc hết toàn lực tranh chấp đấu. Huyền Minh Mật Tông đại thủ ấn, Từ Hoài Anh thần tiêu luyện tâm lửa, Ngô Khanh Phi xuân tu đao ý. Mấy vị xuất thân Phật, đạo, binh gia nhân tài kiệt xuất anh tài, nhao nhao xuất ra đóng đô thắng bại áp đáy hòm bản lĩnh. Chỉ câu một thắng. Mắt thấy một màn này đám người đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Lấy bọn hắn cấp độ, căn bản là không có cách phán đoán ai có thể đoạt giải nhất. Thậm chí ngay cả khí cơ biến hóa đều nắm lấy không đến, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao áp bách, tựa như đá lớn vạn cân rơi vào trong lòng, không tự giác địa đại miệng hô hấp, làm dịu khẩn trương cùng sợ hãi. Từ Hoài Anh, là thần tiêu đạo thể, ở gần nhất thủy vân âm dương chi đạo. Huyền Minh Hỏa Thượng Hàng Long pháp thể, Phật tức quá mức nồng đậm, bằng vào tu vi của ta công lực, chưa hẳn nuốt được xuống. Ngu Nhị Lang thì là binh gia võ tu, khí huyết dương cương, sát phạt lăng lệ, vừa bạn khắc chế tố nữ lục khí. Về phần Kỷ Cửu Lang Dương Phinh Nhi ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua các hiện thủ đoạn mấy đạo thân ảnh, khẽ lắc đầu, người này tựa hồ thần kiêm mấy môn thần công, sở học có chút hỗn tạp, tạm thời nhìn không ra lịch. Ta tố nữ pháp thể chưa thành trước đó, hay là không cần với hắn chính diện giao thủ cho thỏa đáng. Ngay tại nàng suy nghĩ thời khắc, ba đạo hoặc hòa hợp, hoặc giữ dằn, hoặc kiên cường tuyệt luân khí cơ, hóa thành ba tôn khác biệt pháp thể hư ảnh, cùng nhau thẳng hướng Kỳ Uyên. Chuẩn xác hơn tới nói, là thẳng hướng giật ra cả Sa Bảo Y Y, hiện ra cái kia thân áo lươi sắc hoàng kim giáp, bắn lên thần thiết kim cô đồng con vượn giả kia. Cũng không phải là hữu tâm mê công, mà là khí cơ biến hóa ngàn vạn, nhạy cảm dị thường. Bốn tôn pháp thể hư ảnh bên trong, là thuộc Kỳ Uyên tình thế nhất là bản bạc. Tự nhiên mà vậy, dẫn tới còn lại ba tôn đồng loạt công phạt. Huyền Công Tự, Trần Võ Sơn, binh gia Miếu Quan Công, đều có sở trường, đều có chỗ tuyệt. Bây giờ may mắn kiến thức, cũng là không hưởng công chuyến này. Kỳ Uyên mặt mày càng là bình tĩnh, ngữ khí càng là nhẹ nhàng. Nưu Ni Bảo Châu dựng dục ra tới đấu chiến thắng phận, liền càng là hung ác điên cuồng tiền đạo. Nương theo thể nội 10 đạo màu vàng khí mạch tranh tranh làm mình, đầu tiên là núi, nước hai phe đại ấn, chống rông ngưng tụ mà ra. Chương 352, khí phách hiên ngang, chân đạp nam thiên, 2, chương 352, khí phách hiên ngang, chân đạp nam thiên, 2, thần nhạc chống trời, hát thủy cuộn cuộn, cơ hồ chiếm cư trong điện khí cơ nửa giang sơn. Sau đó, lại có cựu thải quang hoa phun ra ngoài. Bên trên cảnh lớn hoàng đỉnh, chúng thần đều là bái ta. Liền là chữ địa đại ấn. Về phần cái kia phương mơ hồ chữ lôi đại ấn, bởi vì khiếm khuyết mấy phần hòa hậu, từ đầu đến cuối kém một đường, khó mà luyện thành. Bốn đạo khác biệt thần vị chân ý tùy tâm mà phát, trước người ba thước, như lập đạo trận. Hùng vĩ khí tượng hóa thành quay cuồng tàn phá bừa bãi khí lãng màu trắng, đem tỏa kia nặng mười mấy vạn cân Phật tổ tượng đồng, đều thổi đến lay động. Hình như có phích lịch giữa trời, phát ra đánh nổ tiếng vang, thẳng có liệt kim xuyên thạch chi uy. Này, như quát như sấm mùa xuân. Đại âm hy thanh, nhìn như lặng lẽ một đạo gầm thét, lại giống như là che lại thiên địa vạn vật. Tất cả mọi người đều là mắt tối sầm lại, hai tai mất thông, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tạp âm. Chỉ có cái này một cái ẩn chứa kiệt ngạo hung ác điên cuồng chi khí như sấm quát lớn, bắn ra quanh quẩn tại đại hùng bảo điện. Cái gì như ý bảo bình thân, cái gì thần tiêu tâm hỏa luyện, cái gì xuân thu đao ý, tại quần quần bắn nổ đáng sợ sóng âm bên dưới, hết thảy phá toái, hết thảy băng diện. Khí cơ hóa tâm biên, luân động vạn quân đồng, một mình đạp nam thiên. Đây là cái gì kinh khủng tích lũy? Ngươi nói lớn tiếng chút, chúng ta đều nghe không được. Đem Trùng Vân Quý hai mặt nhìn nhau, không chút nào không biết đối phương đang nói cái gì. Đạo pháp kia thể hư ảnh uống ra thiên đại lôi âm, đem còn lại người màng nhĩ đều suýt nữa bị phá vỡ ra. A Di Đà Phật. Lão nạp cũng không nghĩ tới, tỷ thí chủ không chỉ có chứng được Phật quả, hay là Nam tông truyền thừa, hôm nay coi là thật mở rộng tầm mắt. Người khoác cả sa màu son lão tăng cúi đầu, chắp tay trước ngực, đột nhiên xuất hiện tại đại hùng bảo điện. Nếu như may mắn, còn xin kỷ thí chủ chuyển cáo cả đời, để Lâm Tể đại tăng giá Lâm Tiểu Hàn Sơn vào chùa giảng pháp, chỉ điểm chúng ta ngoan ngu. Một thân giống như là chống trời chi nhạc, đột nhiên định trụ bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi khí lãng. Nếu không có vị này mặt mũi hiền lành hòa ái lao tăng kịp thời xuất thủ, trong điện cả đám người chỉ sợ cũng muốn bị liên lụy. Hắn đứng đủ chỗ, tựa như thanh tịnh và thổ, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Nội cảnh thiên địa, tứ trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ, Phương Trượng, lại đem Hàn Sơn tự vô sân đại sư đều kinh động. Trận này thiên kiêu tranh phong, thật sự là đặc sắc. Bốn đạo bàng bạc khí cơ, lấy Kỷ Uyên độc tôn. Còn lại ba tôn pháp thể hư ảnh, đều là vỡ nát sạch sẽ. Trong đó Huyền Minh Hòa Thượng thụ thương nhẹ nhất, mấy hơi thở đã bình phục khí huyết. Ngô Khanh Phi đúc thành cự linh chiến thể, gân cốt cường hành có thể xưng mình đồng giá sắt, cũng là hơi chút điều tức, liền liền khôi phục lại. Duy chỉ có thần tiêu đạo thể sơ thành, lâm trận đột phá thay máu 9 lần từ Hoài Anh. Hắn muốn là mượn từ một đạo lăn lộn động âm dương khí tăng tiến công lực, thừa cơ mà bị đúc thành pháp thể. Nếu như đè xuống Ngô Khanh Phi, thắng qua Huyền Minh Hòa Thượng, mượn đoạt giải nhất chi khí thế, hợp cường thịnh chi khí cơ, ngược lại có thể vững chắc cảnh giới. Nhưng hôm nay, đại bại đặc biệt bại, cơ hội cùng cấp luyện công phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ có khí thế gặp khó, khí cơ sụp đổ, còn hao tổn cực đại tâm lực. Cách khác thể cũng không đúc thành. Lấy ở đâu như vậy hùng hậu nội tình? Từ Hoài Anh thân hình lay động, suýt nữa ngã quỵ, từng kia từng sợi vết máu tràn ra khỏe miệng. Cái kia một cái này chữ lôi âm, thẳng đem hắn thân nội ngũ tạm lục phủ chấn động vỡ nát. Trần Võ Sơn trấn phái thần công, Thái Sơ Kim Trường không gì hơn cái này. Đúc thành thần tiêu đạo thể, cũng rất phản bình. Vu Khanh Phi đứng dậy nhường ra đài chủ vị trí, ra hiệu không tham dự nữa tranh phong. Khí cơ giao đấu trận này, đối đầu Kỷ Uyên tâm viên xuất thế. Hắn đua tâm phục khẩu phục, cầm được thì cũng không được, cũng không có câu ván nào. Đảo qua sắc mặt như tờ giấy Từ Hoài Anh, không có chút nào thương hại, lãnh ngôn châm chọc nói, nếu chỉ là tầm thứ này, còn mặt mũi nào nói người ta học trộm Trần Võ Sơn công pháp. Đổi thành ta, đã sớm tìm đầu hũ ngay tại chỗ đâm chết. Lời này giảng được cay nghiệt, giống như là đao kiếm đâm thẳng đáy lòng. Cảm nhận được đạo tâm bị hao tổn, đạo thể thụ thương, quanh thân như một ngụm túi vải rách, tứ phía hở không chứa được khí huyết. Từ Hoài Anh rất thù hận không gì sánh được, tuấn lãng ra mặt lắc một cái, gương mặt nổi lên đỏ thâm chi sắc. Đột nhiên che ngực, há miệng phun một cái. Đen nhánh máu đen, còn có lẻ tẻ nội tạng mảnh vỡ, ở tại gạch phía trên. Sau đó, răng rắc một tiếng, tựa như đồ sứ da bị nẻ, phun ra vết thương. Lúc đầu hai đầu lông mày nghiêm nghị chi khí, giống như là bị người rút khô hầu như không còn, khoảnh khắc tiêu tán. Tựa như chân long nổ đi gần cốt, biến thành quỳ xuống đất mà đi rắn cỏ cả trạch. Đạo thương, pháp thể. Huyền Minh Hỏa Thượng mí mắt úi, lắc đầu thở dài, thật vất vả đúc thành thần tiêu đạo thể, tại sớm chiều ở giữa phá diệt. Từ Hoài Anh gắt gao bắt lấy ngực đạo bảo, như muốn xé nát bình thường. Cặp kia trống rỗng đôi mắt, trực câu câu nhìn về phía cái kia Tập Vân Đạm Phong khinh đỏ thâm áo. Có thể người sau lại là cũng không thèm nhìn hắn, đối với lấy Hàn Sơn tự phương trượng thi lễ một cái, thản nhiên nói, có nhiều quấy rầy, hỏng Phật môn thanh tĩnh, còn xin đại sư thứ lỗi. Pháp danh Vô Sân lão phương trượng hiền hòa cười một tiếng, né qua cái này một cái cung kính chắp tay, lắc đầu nói, kỳ đại nhân thân ở con trường, tâm lại nhập ta không môn, cũng coi như cùng ngã Phật hữu duyên. Ngày sau nhàn hạ, không ngại nhiều đến đi lại. Lâm Tể đại tăng pháp đạo công hạnh, thập phương rừng cây đều kính phục. Nếu có thể tới thấy một lần, đủ an ủi bình sinh. Kỳ Uyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới sát sinh tăng nhân tại Phật môn lại có lớn như vậy tên tuổi. Hắn còn tưởng rằng một vị tu cáo hoang thiền ngũ cảnh tông sư, nhiều nhất chính là hoàng giác tự, huyền không tự thủ tọa cấp độ. Không có nghĩ rằng, mấy năm này hương hỏa cường thịnh, ẩn ẩn có thiên kinh đệ nhất Phật miếu tình thế Hàn Sơn tự phương trượng. Không đơn giản cam nguyện hạ xuống thân phận, mấy lần chân thành mời, mà lại ngay cả mình làm được lễ đều không có dám thụ chi. Kỳ đại nhân chuyện chỗ này, đoạt giải nhất xứng thắng, xin mời cùng lão nạp đi tới một lần. Hậu viện cũng có khách quý, muốn gặp ngươi. Vô Sân phương trượng miệng tụng Phật hiệu, nhìn quanh trong điện cả đám người, cũng không trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Lấy thân phận địa vị của hắn, sao lại để ý đem chủng hơn quý? Quý khách. Kỳ Huyên cảm thấy khẽ động, gật đầu đáp ứng. Đỏ thâm mạng áo tung bay lấy, phóng ra rộng lớn cung điện. Từ đầu đến cuối, cũng không nhìn lâu thân thụ đạo thương Tử Hoài Anh một chút. Chương 353, chị đại quốc nấu món ngon, trừ bệnh tuyên giảm hạ mãnh dược, 1, chương 353, chị đại quốc nấu món ngon, trừ bệnh tuyên giảm hạ mãnh dược, 1, chương 353, chị đại quốc nấu món ngon, trừ bệnh tuyên giảm hạ mãnh dược xin hỏi phương trưởng. Toàn này Hàn Sơn tự cách cục kiến tạo, là xuất từ vị nào mọi người thủ bút. Kỳ Uyên hai tay phụ sau, đi ra đại hùng bảo điện. Đi theo Không Giận Phương trưởng chậm rãi đi từ từ, thưởng thức chiếm diện tích rộng lớn liên miên chùa triền. Hắn tại xã Tắc Lâu nhìn nhiều như vậy tàng thư, đối với tạp học cũng là có chút kiến thức. Làm Hàn Sơn tự chủ thể, đại hùng bảo điện cửu ngũ gian, cực kỳ coi trọng. Trừ bỏ cung phụng tọa Phật thành đạo giống, còn có lập Phật cây đàn hương giống, ngọa Phật miết bản giống. Đây là Phật tổ truyền lưu thế gian tam đại pháp tướng. Hai bên cung điện còn có 9 vị tượng đồng. Theo thứ tự là pháp thân báo thân ứng thân. Cung dựng thẳng ba thế, hiện tại, đi qua, tương lai. Hoành tam thế, lượn quanh thế giới, phương đông chỉ toàn lưu ly thế giới, phương tây thế giới cực lạc. Tổng cộng 9 vị Phật đà tượng đồng, đều là sinh động như thật, thần thái khác nhau, làm cho người sinh ra lòng kính sợ. Bực này trang nghiêm túc mục hùng vĩ bố cục, phóng nhãn thiên hạ Phật môn đều tính hiếm thấy. Tuyệt không phải tùy tiện niệm tiền, liền có thể tạo được đi ra. Ha ha ha, kỳ đại nhân chính xác bác học, lại còn biết được phong thủy kỳ môn, nhìn đến đưa ra bên trong mê hoặc. Có lẽ là xem ở hoàng giác tự ẩn mạch truyền nhân tên tuổi bên trên, ngày xưa ăn nói có ý tứ Không Giận phương trượng có chút hiền lành, hỏi gì đáp đấy, thản nhiên nói, không nói gạt người, chính là thông báo tiền trang lạc thí chủ cách làm. Hắn xuất tiền xuất lực, khởi công xây dựng chỗ này, vì chính là miễn đi hoàng hậu nương nương tàu xe mệt mỏi buôn ba nỗi khổ. Cho nên đặc biệt để bụng, mọi thứ đều tự mình xem qua, tự mình giữ cửa ải. Vẹn vẹn cái này đại hùng bảo điện thế tôn mười thân, liền để lão nạp mở rộng tầm mắt, triệt để tin phục. Bỏ Hoa Nghiêm tự thủ tọa, dẫn tới Hàn Sơn tự phương trượng vị trí. Mặc dù là quý khách triệu kiến, Kỳ Uyên bước chân vẫn thả rất chậm, cẩn thận đảo qua từng tòa tượng đồng. Tục nữ nói, tiền nào đồ đấy. Đệ nhất thiên hạ cự phú lão bản, hào ném bạn kim dựng lên chỗ triển. Sắc thực không tầm thường. Tòa này Hàn Sơn tự bản thân tọa bắc triều nam, 230 dặm dáng dấp đường núi lát thành, thẳng đến một lớn hai nhỏ bà giải thoát cửa. Lại đi qua tương đối gắt trông, cổ lâu, liền đến tiên vương điện. Chính giữa cung phụng di là giống, tả hữu là đông, nam, tây, bắc bốn vị thiên vương, mặt sau thì là hộ pháp thần vi đà thiên tôn. Nhập trên điện qua một nén nhang, sư tiếp khách liền sẽ dẫn tới thiền phòng, Phật đường, dùng nước trà cùng cơm chay. Nếu muốn thắp hương cầu phúc, liền đi qua rộng lớn bằng phẳng hành lang đại đạo. Ở giữa có mấy tòa ao sen, nuôi mấy trăm đôi xanh đỏ cá chép. Tàng phong tụ nước, thế núi tương hợp, đúng là mọi người thủ đoạn. Kỳ Uyên dừng ở ao sen, nhìn về phía vừa đi vừa về du tàu từng con cá bơi. Nhận Phật môn ý vị nồng đậm xâm nhiễm, một nửa đã cô linh tính. Lâu dài xuống dưới, trở thành tinh quái tu ra đạo hạnh cũng có thể. Tiếp tục đi theo Không Giận pháp sư, đi vào một tòa tiểu điện. Rộng lớn đạt bách trượng quảng trường bạch ngọc trước, đứng thẳng một tòa bảo đỉnh. Phía trên khắc họa điện tên, mặt sau thì là khổng lồ lư hương. Đốt nến hương, hộ thân phủ bài đồ vật. Khói đặc cuồn cuộn. Trước điện đều có cột cờ một đôi, điêu long trụ một đôi, linh lung tháp một đôi. Bên trong treo cờ kinh, vui mừng cửa, cùng các loại pháp khí, lộ ra trang nghiêm túc mục. Hiển nhiên không phải người bình thường có thể đặt chân địa phương. Kỳ đại nhân, đây là chân dung viện cũng gọi Bồ Tát đỉnh. Không Giận phương trượng dừng bước chân, đưa tay làm ra xin mời trạng, mỉm cười nói, quý khách ngay tại trong viện, Kỳ đại nhân bản thân đi vào chính là. Kỳ Uyên gật đầu, tòa kia chân dung viện liên miên cung điện, phân biệt có vàng, lục, lam ba màu nói lưu ly bao trùm. Nếu là mặt trời mọc thời điểm, ánh mặt trời chiếu, càng thêm lộ ra hoa tráng nghiên lệ. Nhất là phía trên còn cần cực kỳ xảo diệu thủ pháp, điêu khắc chư thiên long tượng Bồ Tát La Hán. Vừa mới nhìn lại, đẹp không sao tả xiết, khó trách sẽ được gọi là Bồ Tát đỉnh. Cuối cùng là lĩnh giáo đến vị này Lạc đại lao bản tài lực sự hùng hậu, làm việc chi xuất chúng. Kỳ Uyên tâm tư lưu truyền, đoán chừng Lạc Dữ Trinh là theo hắn mẫu thân. Hắn cũng không có hỏi Không Giận phương trượng, vị quý khách kia đến cùng là ai. độc thân liền hướng tòa kia nghiêm túc tiểu điện đi đến. Có thể làm cho Hàn Sơn tự lão phương trưởng như vậy lễ kính, hoặc là quyền thế long trọng, địa vị cực cao, hoặc là võ công cái thế, đứng hàng tông sư. Hồng Môn Yến, Kỳ Huyên lông mày nhướng lên, chậm rãi đi vào cung điện mái hiên bỏ ra trong bóng ma. Cực ít người biết, chân dung viện phía sau núi có một tòa vạn Phật cát, 8 tầng cao mái nặng lầu cát, từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra. Bên trong đã không có cung phụng Phật tượng, cũng không có Bồ Tát La Hán pháp thân, mà là đốt ước chừng hàng ngàn hàng vạn trường mệnh thanh đăng, điểm điểm như phù du, hội tụ thành đại dương mênh mông, chiếu lên sáng trưng, thật giống như Phật quang phổ chiếu. Người bình thường bước vào trong này, vô luận tin hay không Phật, đều sẽ sinh ra mấy phần lòng kính sợ. Một bộ màu xanh dệt kim tuyến đoàn rồng đại bảo, lẻ loi độc lập với tầng dưới cùng trung ương. Bên ngoài phong tuyết gào rít giận dữ, lại là nửa điểm hàn ý đều thấu không tiến vào. Ước chừng gần vạn chén trường mệnh thanh đăng, giống như bình hồ không có chút rung động nào. Đập, đập, đập. Một thân thường phục yến vương Bạch Hành Trần, chẳng biết tại sao xuất hiện ở chỗ này. Hắn bước qua bậc cửa, đi vào tòa này vạn bất cát, sắc mặt bình tĩnh nói: "Lão Tam, ngươi tự mình định ngày hẹn kỳ cửu lang, là muốn làm cái gì?" Cái kia tập màu xanh dệt kim tuyến đoàn rồng đại bào góc áo khẽ nhúc nhích, xoay người lại. Lại là trời sinh quý khí, mười phần khí phái Ninh Vương. Khoe miệng của hắn mỉm cười, thong dong hỏi: "Làm sao? Nhị ca cũng chọn chúng kẻ này, dự định thu nhập dưới trướng. Mấy vị này phiên vương vào kinh thành đã có mấy ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên cùng nhau tiến cung, tiến về Tây cung bái kiến hoàng hậu. Đằng sau, liền liền riêng phần mình đợi tại phủ đệ, hiếm khi đi ra đi lại. Hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng, để trên triều đình rất nhiều ngắm nhìn người hiểu chuyện, không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Truyền ngôn bên trong, Vũ Long cùng hướng chính là ác sấm. Bây giờ bốn đầu chân long lẫn nhau gặp nhau, làm sao lại không có hơi lớn chuyện phát sinh? Rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ta tìm ngươi, cùng Kỷ Cửu Lang không quan hệ." Tiến Vương Bạch Hành Trần nhìn qua tầng tầng cất cao cây đèn cái bệ, ngữ khí bình thản nói, chỉ là xem ở huynh đệ về mặt tình cảm, hảo tâm nhắc nhở một câu. Triều đình sự tình, chớ đi dính vào. Kỷ Cửu Lang là đồng cung môn hạ, thái tử điện hạ đối với nó có chút tín trọng, có dốc sức vun trồng chi thế. Điểm này tiên kinh trong thành võ vân quý tộc, mọi người đều biết. Nễ thân là phi vương, âm thầm cùng hắn gặp nhau gặp mặt, là cất tâm tư gì? Linh Vương ra vẻ sợ hãi, cho đùa giống như trả lời, nhị ca chẳng lẽ gần nhất mới từ ngự sử đại học được mới bản sự? Nếu không, làm sao mới mở miệng, liền cho ngu đệ chụp lớn như vậy một cái mũ? Đào Đông cung chân tưởng, nói nhỏ chuyện đi, là cho thái tử điện hạ chơi ngang chân, giáp tâm không tốt. Hướng lớn giảng, đó chính là muốn kết mẹ kết cánh, xếp vào mật thám, ý muốn đi đoạt đích tranh quyền sự tình. Đầy trời tội danh rơi xuống trên đầu, thế nhưng là dọa sợ ngu đệ. Tiến Vương đôi mắt bình tĩnh, cái kia thân áo trắng như tuyết thường phục cùng màu xanh đoàn rồng đại bào giao thoa mà qua. Hắn đi đến gần nhất chỗ một chiếc trường mệnh thanh đăng trước, cúi đầu nhìn lại, nói khẽ: "Lão Tam, khi còn bé chúng ta mấy người bên trong, là thuộc ngươi nhất cơ linh. Lão tứ đọc sách tốt, ngươi liền lấy hắn bài tập đến xét, ta trời sinh tính ngang bướng ưa thích gây họa, ngươi liền luôn luôn đi theo ta. Bị phát hiện, mãi mãi cũng là ta chịu phạt bị mắng, ngươi nhưng mỗi lần thoát đi được." Linh Vương hai tay phụ sau đứng ở phía sau, ngửa đầu nhìn qua 8 tầng cao lầu huy hoàng lửa đèn. Một vòng sáng tỏ diễm quang, chiếu lên giường cột chạm chỗ lầu cát, tựa như phương Tây thế giới cực lạc. Chương 353, chị đại quốc nấu món ngon, trừ bệnh tuyên giảm hạ mãnh dược. 2. Chương 353, chị đại quốc nấu món ngon, trừ bệnh tuyên giảm hạ mãnh dược. 2. Đi qua thật nhiều năm vụn vặt sự tình, nhị ca làm gì nhắc lại? Hôm nay tại Hàn Sơn tự định ngày hẹn Kỷ Cửu Lang, bất quá là lâm thời nảy lòng tham. Bản ý là nghĩ tới đến cho mẫu phi dâng một nén nhang, thêm một thêm dầu thắp. Trùng hợp nhìn thấy chân võ sơn, Huyền Công tự, còn có Hàn Quốc công gia Ngu Nhị Lang đều tại văn võ khôi sẽ lên. Những người tuổi trẻ này đều là nhất thời thiên tiêu, nhân tài kiệt xuất chi tài, lại đánh không lại một cái Liêu Đông quân hộ xuất thân Kỷ Cửu Lang. Lúc này mới động hào hứng, dự định gặp một lần. Linh Vương trầm mặt thật lâu, bình tĩnh mà chống đỡ. Sau đó, hắn ngừng lại một chút, dường như không lý do hơi xúc động, nói tiếp: "Bản thân vào kinh thành đến nay, nghe được, nhìn thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái này Liêu Đông quân hộ có chút quan hệ. Khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ kẻ này tính tình, thủ đoạn cùng thiên phú đến tuột cùng như thế nào, mới có thể tại ngọa hổ tàng long thiên kinh thành, anh tài xuất hiện lớp lớp đại danh phủ, quấy làm ra lớn như vậy động tĩnh." Bạch Hành Trần đưa lưng về phía ngôn từ khẩn thiết Linh Vương, đột nhiên giật ra để tài nói: "Tòa này Hàn Sơn tự, là Lạc Đại Lao bản tu, tòa này Vạn Vật Các thì là mẫu hậu thỉnh cầu. Nàng hàng năm xuân đông hai lần, ngày Tết trước sau đều sẽ tới kính vài nén hương, một mình nói chuyện một chút. Bên trong trường mệnh thanh đăng là nàng từng chiếc đốt lên tới. Không chỉ có ngươi mẫu phi, còn có bệnh chết, chết giả ngụy quốc công, hành quốc công, cả nhà bị giết hết tốt quốc công, ngỗ nghịch thánh nhân tả tướng. Mẫu hậu từng nói, thánh nhân đời này sát phạt quá nặng, tàn sát rất nhiều. Gần đây vạn chén trường mệnh thanh đăng đã có thân bằng thần tử, cũng có bạn cũ địch nhân." Linh Vương ra mặt đậu khẽ đậu, vớt cằm nói: "Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay nhân hậu, thái tử điện hạ càng giống mẹ hắn, nhị ca ngươi càng giống thánh nhân." Tiến Vương Bạch Hành Trần giống như là mắt biết hai ngờ, gọn gàng dứt khoát nói: "Chúng ta sinh ở đế vương gia, đã chiếm lợi ích to lớn. Sinh ra tới cái gì cũng có, không nên lại nắm chặt quá nhiều đồ vật, đã phải trả mớn, đòi lấy vô độ. Lão Tam, ta không muốn sẽ có một ngày lại đến tòa này vạn vật cát, còn muốn đưa cho ngươi trưởng mệnh thanh đăng dâng một nén nhang, thêm một chiếc dầu. Mẫu hậu, nếu là nhìn thấy, cũng sẽ thương tâm, nàng đối với ngươi, cùng đối với ta cùng thái tử, không có gì khác biệt." Linh Vương nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm, thanh quý khí chất từng chút rút đi, đổi thành băng lãnh thần sắc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Yến Vương Bạch Hành Trần sẽ đem ý tứ chọn như thế minh bạch. Nhị ca đợi tại biên quan nhận hết gió sương ma luyện, so trước kia muốn càng thận trọng. Còn chưa rời kinh thời điểm, ta vừa rồi lời nói kia khẳng định lừa qua ngươi. Tiến Vương Bạch Hành Trần lắc đầu nói, ngươi không nên giải thích quá nhiều, mỗi một lần ngươi nói nhiều đứng lên, liền suy nghĩ lấy làm sao câu người mắc lừa. Linh Vương tự giễu cười một tiếng, tầm mắt buông xuống nói có thể là mỗi một lần lừa gạt đến nhị ca, sau đó đều muốn chịu ngươi một trận đánh. Dân gia, đối với ngươi có chút e ngại tâm, tự nhiên mang ra sơ hở. Nếu nhị ca thẳng thắn, như vậy ngu đệ cũng liền nói thẳng. Ta tại Chân Dung Viện gặp Kỷ Tử Lang, mục đích rất đơn giản. Ta biết lái ra rất nặng bằng giá, để hắn đem tuần thú địa điểm đổi thành Giang Nam. Chỉ cần hắn tại Giang Nam đợi đủ 10 năm, tựa như Tông Bình Nam ẩn nút chiêu diêu sơn một dạng. Ta sẽ dốc hết bảy phủ chi địa vô tận tư lương, để hắn nhập tông sư ngũ cảnh. Trần Võ Sơn, lão quân dạy trấn phái thần công, ta cũng có thể bỏ đi mặt mũi, có chút thủ đoạn, cho hắn tranh thủ đến. Thậm chí, ta sẽ còn hứa hẹn, để Kỷ thị khai chi tán diệp, cùng Giang Nam bảy phủ gia tộc quyền thế môn phiệt lẫn nhau thông gia, trở thành giả, sử, vương, tiết chi ngoại tòa thứ 5 môn đỉnh. Chỉ để thoát khỏi Liêu Đông quân hộ không quan trọng thân phận, lấy xuống lớp người quê mùa tên tuổi, trở thành đời đời tương truyền cự thất quý tộc. Dù cho là lấy Yến Vương Bạch Hành Trần chấn định tâm cảnh, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đã kinh ngạc tại Ninh Vương thủ bút to lớn, cũng nghi hoặc với hắn tại sao phải làm như vậy. Lấy không tiếp chi phí đại giới, hao phí khổng lồ tư lương, để một cái chính ngũ phẩm thiên hộ tuần thú Giang Nam. Nhị ca nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cho rằng ta định ngày hẹn Kỷ Tử Lang, chỉ muốn đào đi Đông Cung một khối hạt giống tốt, sau đó đem bình tĩnh triều đình quấy thành vũng nước đủ. Tự tay thua chiêng gõ trống nói cho quần thần, Ninh Vương Bạch Hành thật muốn cùng Đông Cung võ đài. Cái kia nhị ca không khỏi quá coi thường ngu đệ. Ninh Vương ánh mắt sáng rực, tựa như sáng sủa đại tinh, phong mang tất lộ nói thiên kinh trong thành võ vân, quý tộc, thế gia, bọn hắn đều không cảm thấy một cái Liêu Đông lớp người quê mùa lật được nổi bao lớn sóng gió. Dù là Kỷ Cựu Lang bị Đông Cung chọn chúng, thủ thái tử tín trọng, có thể nội tình cùng tích lũy không phải một lần là xong. Lấy một người, đấu một nhà, bộ tộc, cuối cùng lực có chưa đến. Đây là tâm tư của bọn hắn, nhưng ta lại không nhìn như vậy. Kẻ này là trên triều đình một viên tiếng sấm, đem chủng vân quý phải đối mặt một thanh kiếm thần. Thái tử điện hạ trong tay có thiên tư hơn người Khương Thắng võ, thống binh luyện quân vương trung đạo. Bên trên có thể dùng ngũ quân đô đốc phủ Đàm Văn Ưng kiểm chế binh bộ, bên dưới có thể cầm chiêu Diêu Sơn Tông Bình Nam định định đại cục. Cho dù giống nhị ca ngươi dạng này, độc lĩnh một chi vệ quân, tay cầm trọng binh phiên vương, coi là thật muốn cùng thái tử tranh chấp, phần thắng sẽ không vượt qua ba thành. Dạng này hùng hậu nội tình, lại có thánh nhân ở sau lưng duy trì. Giám quốc 20 năm, cân bằng trong triều đình bên ngoài, cũng không hiếm lạ. Nhưng thái tử hay là thiếu một người, thiếu một nguyện ý làm cô thần, chư thần, lại còn không có bất kỳ gia tộc nào bối cảnh, môn phiệt cấu kết, không nhận địa phương phủ châu ràng buộc, không bị võ hân quý tộc trói buộc người. Tiến Vương Bạch Hành Trần khuôn mặt trầm tĩnh, khẽ thở dài, ta nói Lao Tam ngươi là huynh đệ bên trong nhất cơ linh, quả nhiên không sai. Thân ở Giang Nam, lại đối với triều đình thế cục biến hóa năm chắc đến như thế rõ ràng, thấy như thế minh bạch. Có thể ngươi hoa đại giới lớn như vậy, đáng giá a. Linh Vương cũng không có bởi vì câu này tán thưởng, từ đó lộ ra nét mừng. Hắn đặt chân ở tầng dưới cùng, ngàn vạn lửa đèn ném rơi ánh sáng, chiếu đến màu xanh đoàn rồng đại bảo. So sánh với khí độ, vị này từ trước đến nay điệu thấp tam hoàng tử, còn muốn thắng qua Yến Vương một bậc. Thái tử điện hạ khẳng định sẽ để Kỷ Cựu Lang đi Liêu Đông, trước diện trừ cắm dễ nhiều năm bốn hầu bắt tướng, gọt sạch võ hơn cánh chim, thuận thế lập uy, bắt được binh quyền. Sau đó chính là đôi to khó vây hoài Tây công thần, Lương quốc công Dương Hồng, Hàn quốc công Mưu Chiếu, Thái nguyên hầu Tạ Chiêm Vân, sớm muộn cũng phải bị lật bỏ. Triều đình chính là một phương hồ nước, cá lớn quá nhiều, an tận cá con, nước chảy cũng muốn biến nước động. Đề cập những này đương triều trọng thần, Linh Vương ngữ khí cũng không khuấy động, như mây nhạt giống như gió nhẹ, chậm rãi nói ra, Thái tử điện hạ nghĩ đến không sai, nhưng chưa hẳn có thể thoại nguyện thi hành. Đám này quân nhân nắm trong tay lấy đao, ép, cái gì đều làm ra được. Tạo phản là gan, bọn hắn chưa hẳn dám có. Có thể trợ hoàng tử đoạt đích đăng vị, đổi một cái chữ quân, lại không phải không được. Ta dám cùng nhị ca đánh cược, chỉ cần Kỷ Cựu Lang bước vào Liêu Đông, hoặc là hắn chết thảm tại Bạch Sơn Hát Thủy, hoặc là hắn quả nhiên là bất thế kỳ tài, cường long đấu thắng địa đầu xà. Người trước, Đông Cung tức giận, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Người sau, Lương quốc công Dương Hồng tất nhiên nổi lên, sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó, Hoài Tây võ vân, Liêu Đông đem chủng, Giang Nam gia tộc quyền thế, giáp một phát động bản thân, đều là cùng Đông Cung là địch. Triều đình thế tất đại loạn, nội loạn vừa ra, những cái kia ẩn nút đã lâu giang hồ dương nghiệt cũng sẽ làm mưa làm gió. Một con rơi sai, đầy bàn dung chuyện. Yến Vương Bạch Hành Trần yên lặng nghe xong, xoay người hỏi, vậy sao ngươi muốn? Đem Kỷ Cựu Lang đặt tại Giang Nam, thiên hạ hội thái bình. Linh Vương ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng đáp, không có Kỷ Cựu Lang, lại không người thứ hai, có thể cho thái tử làm thành Liêu Đông đi. Thánh hiền có lời, trị đại quốc như nấu món ngon, muốn chầm chậm lưu toan. Ta nghĩ mãi mà không rõ, thái tử điện hạ 20 năm giáng quốc, đều đã chống nổi đến. Bây giờ, cần gì phải nóng lòng nhất thời? Liêu Đông lại thế nào thối nát, cũng bất quá nhất thời chứng bệnh. Vì đại cục hy sinh, lại có quan hệ thế nào? Còn nữa, các triều đại đổi thay, ai cũng không phải cùng môn phiệt trung thiên hạ. Động võ vân, đệ thêm gia tộc quyền thế. Ta nhìn, khó thành. Nhìn xem thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng Ninh Vương, Bạch Hành Trần dường như cảm thấy thất vọng, lắc đầu. Lần nữa cùng thác thân mà qua, cũng không quay đầu lại, đúng là bước ra vạn vật cát. Nhẹ nhàng tiếng nói, theo gió tuyết cuốn vào trong cửa, đập ầm ầm tại tầng dưới cùng. Lão Tam, thánh hiền phía sau còn có một câu, gọi trừ bệnh viên giảm hạ mấy dược. Đừng đi gặp Kỷ Cựu Lang, cũng đừng lại đánh còn lại tâm tư. Đông Cung muốn làm gì, cùng bọn ta không quan hệ. Phiên Vương liền muốn thủ Phiên Vương bản phận. Đợi đến Yến Vương thân ảnh biến mất tại trắng xóa thiên địa, Linh Vương vừa rồi cười nhạo một tiếng, dường như khinh thường, lại như khinh miệt, thì thào nói nhỏ, bản phận. Nhị ca, thiên hạ này là chúng ta Bạch gia tạo phản đánh xuống, nơi nào sẽ có cái gì người có trách nhiệm. Chương 354, giao thừa, thành hoàng miếu, 1, chương 354, giao thừa, thành hoàng miếu, 1, chương 354, giao thừa, thành hoàng miếu. Kỷ Uyên bước vào chân dung viện, chọn vẹn uống ba ấm trà, cũng không có đợi đến vị kia cái gọi là quý khách xuất hiện. Đến mức để hắn có chút hoài nghi, Vô Sơn Vương trưởng có phải hay không đang đùa bỡn chính mình. Cũng bởi vì ta làm hỏng đại hùng bảo điện nóc nhà, tâm nhãn cũng quá nhỏ. Hai tay khoác lên trên ghế ngồi, Kỷ Uyên lắc đầu, nói thầm lấy chỉ có bản thân có thể nghe hiểu trò đùa nói. Hắn liếc qua phía ngoài âm trầm sắc trời, chậm rãi đứng dậy, dự định rời đi. Nếu quý khách hồi lâu chưa đến, hoặc là chậm trễ, hoặc là tới không được, vô luận loại nào tình huống, tiếp tục chờ đợi thêm nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Đúng rồi, vừa rồi đi được đội bảng, Thủy Vân Am Hổ Lang Đan Vương, còn có cái kia mấy cái thượng cổ thần đan quên cầm. Kỳ Huyên chợt nhớ tới Văn Võ Khôi biết tặng thưởng, lần này hắn cùng Ngô Khách Phi, Từ Hoài Anh, Huyền Minh Hòa Thượng mấy cái thiên tiêu khí cơ tranh phong, được lợi khá lớn. Nhu Nhi Bảo Châu thai nghén đấu chiến thắng vật thể, đã đơn giản hình thức ban đầu. Sau đó, chính là trải nghiệm lĩnh ngộ trong đó chân ý như là gõ phôi sắt một dạng, đem nó triệt để đúc thành. Cho nên cần rất nhiều tư lương, dùng cho bổ khuyết tự thân. Không biết trăm viên đại đan có thể hay không đủ. Khó trách đều nói khí huyết võ đạo là động không đáy. Muốn tích lũy ra hùng hậu nội tình, chính là Kim Sơn Ngân Hải bảy ở trước mặt đều có thể tiêu hao sạch sẽ. Kỳ Huyên một bên suy nghĩ, một bên cân nhắc tuần thú sự tình. Thiên kinh thành càng sóng mây quỷ quyệt, khó mà nhìn thấu toàn cục. Tứ thần giống như đều tại lạc tử, đều là chạy thánh nhân mà đi. Cuối cùng ai là bên thắng, chỉ sợ rất khó nói rõ. Thiên kinh thành quốc vận hội tụ, long khí nồng đậm, nhưng cũng không nghĩ đến như thế ổn thỏa. Ngày Tết đằng sau, đầu mùa xuân vừa đến, lập tức điểm đủ nhân thủ, tuần thú liêu đông. Coi như tạm thời nhảy ra vũ bùn, nhìn một chút phía ngoài phong quang. Kỳ Huyên dạo bước đi tại phong tuyết, ngẫu nhiên liếc thấy Phật đường trước cửa có một khối cao khoảng một trượng bia đá. Phía trên trải rộng tương tự đạo văn phong cách cổ xưa chữ viết, hơi có chút ý tứ. Trong thức hải Hoàng Thiên đạo đồ, hơi chấn động một chút. Hắn lập tức làm ra lên hào hứng hiếu kỳ bộ dáng, đi qua xem xét. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một nhóm câu: Thiên chi tam bảo nhật nguyệt tinh, địa chi tam bảo thủy hỏa gió, người thứ ba bảo tinh khí thần. Cái này 21 chữ là dễ thấy nhất, cũng rõ ràng nhất. Bên cạnh còn có lẻ loi loạn loạn, bảy đỉnh tám đổ, lớn nhỏ không giống nhau rất nhiều chữ viết. Đây là Hàn Sơn tự một đại danh thắng, gọi là không có chữ bia. Yến Vương Bạch Hành Trần thanh âm ngưng tụ thành một đường, theo gào thét chạy ầm ầm cuốn qua phong tuyết. Vật này bản tại Tây Sơn phủ thạch Phật tự trên vách đá dựng đứng, bị nơi đó tiểu phu thợ săn phát hiện chỗ bất phàm, xem như bảo bối lập xuống. Ngươi nếu dùng thanh thủy vẩy ở bước, lại lấy vải bông lau sạch sẽ, liền có thể nhìn thấy siêu siêu mẹo mẹo các loại câu đơn, hoặc là nói không tỉ mỉ hồ ngôn loạn ngữ. Hay hơn chính là những chữ viết này phơi nắng cũng khởi, nước rửa ít thanh, bóc đi một tầng, lại hiện một tầng, tầng tầng có chữ viết, chữ chữ khác biệt, chính là kỳ quan. Có người nói đây là một vị nào đó cao tăng đại đức khi còn sống lấy vách đá làm trang giấy, lấy khí huyết làm bút mực, tùy ý huy sai trong lòng sở nộ. Cũng có người nói đây là một vị nào đó khoa cử không thứ tinh thần xa suốt nho sinh, ẩn cư ở sân giã, tiện tay viết. Về sau là đại lão bản dùng 5.000 lượng bạc mua xuống, lại xin mời công bộ đại tượng tạo hình thành địa, đứng ở Phật đường trước cửa. Kỳ Huyên trở lại xem xét, nhìn thấy Yến Vương Bạch Hành Trần xuất hiện tại Hán Sơn tự. Lúc này cảm thấy hơi kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại vị quý khách kia là Bạch Hành Trần, dường như nhìn thấu tâm tư, cười nhạt nói, Lão Tam muốn gặp ngươi một mặt, bản vương chỉ là may mắn gặp dịp. Kỳ Huyên lông mày nhướng lên, mọi người đều biết Bạch Hành Trần là nhị hoàng tử, vậy hắn trong miệng Lão Tam dĩ nhiên chính là tam hoàng tử. Liên Thiên Giang Nam Bảy phủ Ninh Vương, Bạch Hành Trần gặp ta, thân bất quá chính ngũ phẩm thiên hộ, như thế nào đáng giá Ninh Vương tự mình triệu kiến? Kỳ Huyên ra vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, Kỳ Cửu Lang, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Rơi vào ta vị kia tam đệ trong mắt, nễ chính là dắt một phát động toàn thân nhân vật mấu chốt, để hắn không tiếp dùng bảy phủ chi địa võ đạo tư lương, hai tòa thật thống chân phái thần công, cùng đem Liêu Đông kỳ thị đến đỡ thành Giang Nam tòa thứ 5 môn đỉnh cự thất làm đại giới. Chỉ vì để cho ngươi không còn hướng đông đi, mà là đi về phía nam đi. Bạch Hành Trần bước qua cây bông giống như mênh mông đất tuyết, khuôn mặt trầm tĩnh như bình hồ. Nhưng hắn nói tới những lời này, lại giống một cái sấm rền ầm vang rơi xuống, chấn động đến Kỳ Huyên trong lòng trầm xuống. Dựa theo Yến Vương lỗi lạc tính tình, nên sẽ không cố ý nói ngoa. Nhưng là mình cùng Ninh Vương vốn không che mặt, làm sao đến mức như vậy lôi kéo? Điện hạ chớ có nói giỡn, Giang Nam vốn là giàu có, chính là màu mỡ chi địa. Bảy phủ sao mà bao la? Dốc hết trong đó võ đạo tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng 3-4 tôn ngũ cảnh tông sư đều dư xài. Càng đừng đề cập thật thống truyền thừa thần công, cùng để một nhà chi họ khai chi tán diệp, trở thành gia tộc quyền thế. Bực này thu bút, đặt ở Kỷ Mỗ trên thân, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Không bằng cầm lấy đi kết giao lục đại thật thống thủ tịch, hành động. Kỳ Huyên lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói ra, trên đời không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Linh Vương cho ra khó như vậy lấy cự tuyệt phong phú ngon ngọt. Vậy hắn mưu đồ đồ vật sẽ chỉ so đây càng lớn. Nhìn ngươi cũng không phải rất tâm động, quả thật là cái gian xảo tiểu tử. Không có bị nhất thời trô tốt che đậy hai mắt, hiểu được phỏng đoán trong đó lợi và hại. Nhìn thấy Kỷ Huyên thần sắc như thường, Bạch Hành Trần hài lòng cười một tiếng, nói khẽ, Lao Tam người này từ trước đến nay biết được cân nhắc, trong lòng là thương nhân bản tính. Hắn đồng ý với ngươi 5 điểm lợi, cuối cùng nhất định phải cầm 10 phần trở về. Ngươi như hôm nay nhìn thấy hắn, đáp ứng, chẳng khác nào làm Linh Vương phụ gia nô. không có đáp ứng việc này, phía sau phiền phức cũng sẽ không đứt. Cho nên, bản vương thay ngươi ra mặt cự tuyệt. Kỳ Huyên ra mặt run rẩy một chút, chắp tay nói ra, vậy liền cảm ơn Yến Vương điện hạ, vi thần hóa giải một trận tai vạ bất ngờ. Chính như Bạch Hành Trần nói tới, hắn chỉ cần bước vào chân dung viện, nhìn thấy tự mình mà đến Linh Vương, mặc kệ có đáp ứng hay không, đằng sau đều rất khó kết thúc. Phiên Vương có thể không thể so với quốc công, không dễ dàng như vậy bị áp đảo. Người trước là tay chân, hoàng tử, người sau chỉ là thu hoạch được phong tước thần tử. Dù là có Đông Cung làm chỗ dựa, Bạch Hàm Chương cũng không có khả năng dùng một đạo ý chỉ liên để Linh Vương nội bộ. Huống chi vị Tiêu Tam hoàng tử phiên điệu tại Giang Nam, từ trước đến nay có thuế má nửa thiên hạ thuyết pháp, chính là triều đình túi tiền. Nếu như Đông Cung coi là thật cùng Linh Vương phụ tranh chấp, tất nhiên khiên động triều cục dung chuyển, dẫn phát mưa gió. Có thể nói, nếu không có Yến Vương Bạch Hành Trần nửa đường giết ra, Thiên Kinh Thành lại đem nhấc lên mãnh liệt mạch nước ngầm. Lao Tam đợi tại Giang Nam chi địa lâu, trong mắt chỉ có gia nghiệp của hắn. Nhân đạo hoàng triều thế chân bạc 3000 năm, dựa vào là trung tâm chỗ hướng, hội tụ quốc vận. Tùy ý võ vân quý tộc hành hành xuống dưới, ruộng đồng sáp nhập, thôn tính, tiến tới không cửa. Lại thêm biên quan tối nát, võ bị lỏng. Tiếp qua một giáp, cảnh triều chỉ sợ cũng muốn tói quen khó sửa. Đến lúc đó, lại là các nơi cầm vũ khí nổi dậy, khắp nơi khói lửa, đi hướng Đại Khánh, Đại Biêm, Đại Thịnh đường xưa. Bạch Hành Trần đưa tay ấn về phía khối kia không có chữ địa, hơi thả ra một tia khí huyết, hòa tan phong tuyết, hóa thành thanh thủy. Tùy ý một vòng, nguyên bản chữ viết cấp tốc rút đi, biến thành mặt khác một nhóm câu, cơ mà ham muốn ăn, lạnh mà ham muốn ấm, cực khổ mà ham muốn hơi thở, tốt lợi mà ác hại, là người chỗ sinh mà có cũng. Kỳ Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hành Trần, vậy mà không lý do từ vị này đến vương trên người điện hạ, nhìn thấy Bạch Hàm Chương mấy phần bóng dáng. Sau đó lại giật mình nhớ tới, hai vị này mới là cùng cha cùng mẹ chân chính huynh đệ. Hắn cũng học theo, xóa đi một tầng tuyết đọng, hóa thành một đoàn nước đá, tẩy qua bi văn. Cam dưa khổ cuống, thiên hạ vật không toàn đẹp. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Đạo Đồ run run như sóng, dường như hấp thu cô lớn đạo ẩn. Từng vòng ánh sáng dập dần, chiếu sáng thức hải cửu khiếu thạch thai. Thật đúng là lai lịch bất phàm. Thế là, Kỳ Huyên lần nữa nâng một vũng nước, biến mất hiện hữu chữ viết. Theo óng ánh giọt nước hội tụ trượt xuống, lại có hai hàng cầu kình câu dần dần trồi lên. Chương 354, giao thừa, thành hoàng miếu, 2, chương 354, giao thừa, thành hoàng miếu, 2, lần này lại là nửa thiên tàn thơ. Ta là Thanh Đô Sơn Thủy Lang, Thiên Giáo phân phó cùng sơ cùng. Lời này, cùng ngươi cũng là tương hợp. Tiến Vương Bạch Hành Trần thuận miệng đọc lên, gật đầu cười nói, ngươi lại làm xuống dưới, vô sân lão phương trưởng liền nên đau lòng. Khối này không có chữ địa, bình thường hương khách muốn nhìn đều nhìn không đến, càng đừng đề cập động thủ sở soạn. Kỳ Huyên có chút lưu luyến không rời, hắn mỗi một lần biến mất chữ viết, đều có thể hấp thu tương đối khá đạo ẩn. Cuối cùng khép lại năm ngón tay, phát lực nhấn một cái, nửa thiên tàn thơ đột nhiên biến mất, thành pha tạp mơ hồ sáu cái chữ lớn. Thà làm ta, há nó khanh. Kỳ Huyên nhẹ liếc một chút, phân biệt rõ mấy lần trong đó tư vị, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Bản vương nhìn ngươi pháp thể sắp đúc thành, không ngại nhiều mài mài một cái trong lồng ngực khí phách, tìm người đánh nhau. Giống Hàn Quốc công nhà ngu nhị lang, người này là cái võ sĩ, không có gì dư thừa tâm tư. Tìm hắn luyện tay một chút, liền rất thích hợp. Bạch Hành Trần mở miệng chỉ điểm. Hắn thân là ngũ cảnh tông sư, linh giác chi nhạy cảm, triệt để bung ra tình huống dưới. Phương viên hơn 10 dặm gió thổi cỏ lay đều không đạt được, làm sao có thể không cảm ứng được đại hùng bảo điện khí cơ giao phong? Nói trở lại, không nghĩ tới ngươi người này sát tính rất nặng, lang lệ xâm hàn, toàn thân cao thấp nhìn không ra nửa điểm phật tính, nửa phần thiện ý kết quả lại là hoàng giác tự ẩn mạch truyền nhân, tu hay là khổ luyện thần công, bất động sơn vương kinh. Bạch Hành Trần hướng chân dung ngoài viện đi đến, dường như hơi xúc động nói vừa nghĩ như thế, ngươi còn cùng chúng ta Bạch gia rất có duyên phận. Thánh nhân cùng hoàng giác tự tồn lấy một đoạn hương hòa tình, mẫu hậu cũng thường xuyên đến đó kính hương. Ngươi thành Lâm Tể đại sư truyền nhân ý bát, khó trách thái tử nguyện ý trọng dụng. Kỳ Huyên cười nhẹ một tiếng, cũng không lên tiếng. Hắn cùng sát sinh tăng quen biết, càng nhiều là mệnh số hấp dẫn. Nếu không có âm đức có hiệu lực, há có thể đơn giản như vậy đạt được Phật môn tông sư lọt mắt xanh. Cùng Yến Vương Bạch Hành Trần cùng đi ra khỏi sân môn, Lạc Dữ Trinh xe ngựa đã sớm xin đợi. Xem ra khiên động thiên kinh ánh mắt văn võ khôi sẽ, cũng đã tăng cuộc. Gặp qua Yến Vương điện hạ. Nhìn thấy một bộ thường phục Bạch Hành Trần, Lạc Dữ Trinh vội vàng xoay người chắp tay, biểu hiện được tất cung tất kính. Lạc Tam Lang, thật nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là không có thay đổi gì. Nghe ngươi cha nói, định cho ngươi phân một nhóm nhân thủ, tiến về Liêu Đông hành hương. Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, thiếu ngâm ngâm hỏi. Mọi người đều biết, Thương Bảo Tiền Trang Lạc gia là hoàng thân quốc thích. Vốn là cùng Đông Cung, Yến Vương phủ lui tới rất nhiều, quan hệ thân hậu. Giữa lẫn nhau nói chuyện, liền có chút làm nhảm việc nhà ý vị. Chính là, phụ thân đại nhân giảng, ngọc bất chắc bất thành khí. Như lại đem tiểu tử nuôi dưỡng ở Thiên Kinh thành làm sang làm bậy, sớm muộn cũng phải phế đi, cho nên liền tôi luyện ta. Lạc Dữ Trinh ngưng thần mím hơi, thở mạnh cũng không dám. Theo ta thấy, ngươi lần này đã thông Liêu Đông tương lộ, xem chừng không có vấn đề gì. Có bên cạnh Thái Tuế sát tinh hộ giá hộ tống, những cái kia Lục Lâm bọn cướp đường chỉ sợ không dám động. Bạch Hành Trần cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, "Kỳ Cửu Lang, bản vương chân thành hy vọng ngươi lần này có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Càng hy vọng ngươi coi thật làm đến câu nói kia, tha làm ta, há nó khanh. Thế đạo này, khác biệt chạy hợp âu người, thường thường bước đi liên tục khó khăn. Dù có chỗ dựa, cũng khó đi đến lâu dài." Kỳ Huyên trong lòng run lên, dáng người thẳng tắp, chắp tay mà chống đỡ, thần tự nhiên ghi nhớ tại tâm. Kim Phi Ngọc đi, thời gian như thời gian qua nhanh. Chỉ chớp mắt, liền tới đến Tết giao thừa. Đây là thái cổ truyền thừa noi theo xuống tập tục, vốn là tế tổ ngày lễ. Về sau càng long trọng, cũng nhiều toàn gia đoàn viên, từ cũ đón người mới đến các loại hàng nghĩa. Bởi vì cái gọi là thiên địa người, sinh gốc dễ cúng, tiên tổ người, loại gốc dễ cúng. Không thể quên. Kỳ Huyên cũng là dậy thật sớm, thay đổi đỏ thấm mang áo, mặc vào mới tinh rộng rãi thường phục. Trong phủ đệ, cũng là một phái bận rộn cảnh tượng nhiệt náo. Nhị thúc dẫn theo một thùng bún não, tự thân đi làm, bốn chỗ gián tiếp năm đỏ. Thầm thầm thì là chuẩn bị cơm tất nhiên các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có tế tổ dùng cơm phẩm. Liền ngay cả Tòng Long Xà Sơn mang về bệnh đã, cũng là mặc ăn mừng đỏ thâm áo đông. Trên đầu còn đeo một đỉnh đầu hổ mũ, lộ ra đáng yêu rất nhiều. Trung quy là cắm rễ xuống. Kỳ Huyên ánh mắt phức tạp, hiếm thấy lộ ra vẻ tưởng nhớ. Cửu Lang, tới viết một bộ câu đối, ngươi nhị thúc chữ viết giống như con giun bò, thực sự không lấy ra được. Nhị thúc Kỳ Thành Tông dán xong chữ phúc, treo tốt đèn lồng, nhìn thấy nhà mình chất tự vội vàng chào hỏi. Ta cũng là gà mờ, tối đa cũng chính là đoan chính, hạ bút không có gân cốt. Bệnh đã, ngươi đi cho chúng ta viết một bộ câu đối. Viết xong, chờ chút mang ngươi thả pháo. Kỳ Huyên cười đem khỏe mạnh kháo khỉnh bệnh đã xách đi ra, đem bút, mực dao đi qua. Đứa nhỏ này mặc dù sinh ở Long Xà Sơn, biến thành một kẻ con nô, nhưng lại người rất hiếu học, không chỉ có biết chữ, còn viết ra chữ đẹp. Kỳ tiên sinh, ta nên viết như gì? Bệnh nhẹ đã điểm lấy chân đạp tại một tấm trên ghế, nâng bút cũng ra dáng. Liền viết: Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân đầy càn khôn phúc cả nhà. Kỳ Huyên thuận miệng nói ra. Hắn còn nhớ rõ chính mình đời trước, mỗi một lần ăn Tết đều muốn luyện chữ 10 lần. Viết chính là đôi câu đối này. Bệnh nhẹ đã nhẹ gật đầu, lúc này hạ bút. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, có phần gặp mấy phần lực đạo. Không sai, không sai, Cửu Lang mặc dù quan chức tại thân, có thể cuối cùng không phải người đọc sách. Có bệnh nhẹ đã, cũng có thể cho chúng ta thêm chút tư hương khí. Nhị thuốc Kỳ Thành Tông thổi khô vết mực, vừa đi vừa về nhìn mấy lần, rất là hài lòng. Đúng rồi, làm sao không thấy Lâm Tể đại sư? Kỳ Huyên nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện khô gầy dàn mua sát sinh tăng. Đại sư đi ra, hắn nói mình là người xuất gia, ngày xưa có thể dính thế tục khói lửa. Nhưng hôm nay là toàn gia đoàn viên thời tiết tốt, không nên cùng chúng ta cùng một chỗ qua. Dự định ra ngoài thành Thái An phường phía tây chùa miếu qua đêm. Nhị thuốc Kỳ Thành Tông thở dài, còn nói thêm, Cửu Lang, ngươi chờ chút xách chút thịt rượu đi qua, cùng đại sư uống mấy chén, chớ có chậm trễ. Kỳ Huyên nuốt cằm nói, lẽ ra nên như vậy. Mặc dù Lâm Tể đại sư là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, không có đem tăng nhân giới luật để vào mắt. Có thể nên muốn tuân thủ quy củ, từ trước đến nay là khắc nghiệt tước thúc. Thì như, mỗi ngày đi ra ngoài hóa duyên, lấy dùng cơm chay thanh thủy. Lại như là, ngày Tết độc thân tiến đến chùa miếu tụ kinh, mà không ở lại kỳ phủ. Mặt trời biến mất, thời tiết âm u làm xong trong phủ các loại việc bận rộn, Kỳ Huyên tay phải dẫn theo cơm, tay trái mang theo bao lá sen thịt bò kho cùng hai ấm hoàng cừu, thẳng hướng Thái An phường phía tây một tòa miếu hoang. Lúc này, đã là lúc chạm vào tối, sắp ăn cơm tất nhiên. Thiên kinh thành bên trong, đều là răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Kỳ Huyên đi ngang qua Lưu Ly Hán, không thấy mấy cái mở bảy đồ cổ con buôn. Đi đến thành hoàng miếu tiền, chợt nghe một đạo giàn mua tiếng nói truyền đến, tuổi trẻ hậu sinh, ngươi sách thế nhưng là Thái An phường tử nhớ thịt bò kho. Kỳ Huyên hơi nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một người có mái tóc hoa râm, thân hình cũng rất cao lớn lao đầu. Đối phương hai tay khép tại trong tay áo, đứng tại thành hoàng miếu trong bậc cửa, ánh mắt đục ngầu, tối ra suy sụp. Không sai, chính là thành đông tử nhớ nhà. Kỳ Huyên không rõ ràng cho lắm, chi tiết trả lời. Tới tới tới, tuổi trẻ hậu sinh. Dáng người kia cao lớn lao đầu tóc bạc vẫy vẫy tay, hơi có chút sai sự ý vị nói đưa cho ta nếm nếm vị mà, hồi lâu không có ăn mặn. Chương 355, thành hoàng miếu bên trong, táo tợ tà. 1. Chương 355, thành hoàng miếu bên trong, táo tợ tà. 1. Chương 355, thành hoàng miếu bên trong, táo tợ tà. Lao đầu ngươi là một đường nào hảo hán? Dám ở trên trời trong kinh thành nửa đường ăn cướp bắt chấn phủ ti thiên hộ. Vốn không quen biết liền muốn nếm thử ta mua thịt bò kho. Bao lớn mặt a. Kỳ Huyên tâm tư khẽ nhúc nhích, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. Con tưởng rằng gặp được cái gì đại ẩn tại đô thị thế ngoại cao nhân, lại không nghĩ. Duệ Liệt ánh mắt quét nhẹ mà qua, kết quả thất vọng. Một thân tóc hoa râm, túi da suy sụp, rất rõ ràng khí huyết khô bại chi tướng. Hai mắt đục ngầu, u ám không sáng, giống như nến tàn trong gió. Tuyệt không phải là thiện ở liễm khí tàng tức võ đạo chân tu, hoàn toàn chính là thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu. Cẩn thận lý do, Kỳ Huyên tâm thần trầm xuống, dẫn ra thức hải hoàng thiên đạo đồ. Soạn. Hoa quang như sóng, nhộn nhạo lên, chiếu rọi thân hình cao lớn lão giả tóc trắng, như cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Xem ra là ta có chút nghi thần nghi quỷ, kinh lịch nhiều như vậy, hiện tại nhìn ai cũng giống tứ thần nhanh đuốt. Kỳ Huyên tự rêu cười một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, thiên kinh thành là thánh nhân dưới chân, coi như vượt ngoại bốn tôn lạc tử bố cục, nhiều nhất cũng liền lấy chút tôn kép làm tiền phòng, làm bia đỡ đạn, giống như là chân chính xung phong thiên tuyển, thánh tử sẽ không tùy tiện bỏ vào hiểm địa. Còn nữa, liên kỳ sĩ cùng diệt thánh minh liên thủ chế tạo đông đảo đỉnh lô, đều không có dấu giếm được hoàng thiên đạo đồ. Huống chi mặt khác, ta nói tuổi trẻ hậu sinh, ngươi là lỗ thai không tốt, nghe không được lão phu nói chuyện, vẫn không nỡ thì trâu. Lão giả tóc trắng hai tay khép tại trong tay áo, ngựa khí hay là như vậy chưa từng cải biến, thản nhiên nói, lão phu không ăn không ngươi, tự có chỗ tốt cho nễ, tuyệt không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hiểu được không phải lai lịch không hiểu võ đạo cao thủ, Kỳ Huyên liền liền buông lòng xuống tới. Nghe được lão giả tóc trắng lớn như vậy khẩu khí, hắn suýt nữa cười ra tiếng, âm thầm đoán thầm nói không rõ ràng nội tình, còn tưởng rằng ngươi là vị nào lục bộ thượng thư, hoặc là nội các đại học sĩ đâu. Đối phương lần này diễn xuất, cực kỳ giống chính mình đời trước thấy qua giang hồ phi tử. dựa vào một thân treo đầy hàng nhái huân chương quân trang, liền dám tự xưng thủ trưởng loại kia. Lao trưởng sao không chính mình đi thành đông mua lấy hai cân, bây giờ đúng lúc gặp ngày Tết, trông coi thành này hoàng miếu cũng quẩn cũng é. Dùng thịt bò kho nhắm rượu, đã có thể trang khí, còn có thể dưỡng sinh. Kỳ Huyên cũng không làm thêm so đo, cười ha hả nói ra. Hắn hôm nay dù chưa mặc ngũ phẩm thiên hộ đỏ thân mang áo, có thể thân này thường phục vật liệu cũng không kém, chính là chức tạo cục thượng đẳng tay nghề. Ống tay áo là tường vân nâng ngày, cổ áo là sóng nước sóng bạc. Nghiễm nhiên là một phái quý khí, tuyệt không phải gia đình bình thường. Nhưng phàm là có chút nhãn lực tình, cũng không trở thành lừa gạt đến trên đầu mình đến. Phải biết, bình thường bách tính liền ngay cả nhìn thấy Bắc Chấn phủ Ti Vân ứng để cưới, thường thường đều là tránh không kịp. Càng đừng đề cập chủ động treo chọc một vị chính ngũ phẩm thiên hộ. Hậu sinh, lão phu như trở ra đi, cũng sẽ không cùng ngươi muốn. Lão đầu tóc bạc lắc đầu, chậm rãi xoay người, hiện ra mấy phần giản mua thái độ. Thanh Đông Tử nhớ thịt bò kho tư vị, là hứa cựu không có hưởng qua. Kỳ Huyên vốn định quay đầu đi ra, nghe vậy lại là dừng bước lại. Người hoặc nhiều hoặc ít đều có tôn lão chi tâm, hắn dường như nghĩ đến đời trước dạy hắn biết chữ ra ra, than nhẹ một tiếng nói, lão trưởng ăn Tết còn muốn trông coi thành hoàng miếu, đích thật là vất vả. Như vậy đi, ta cũng không cần chỗ tốt của ngươi. San ra một nửa thịt bò kho, coi như là hiếu kính thành hoàng gia. Kỳ Huyên đối với Bạch Hàm Trương câu kia đánh giá, nạo bên trên mà không nhịn xuống, lớn mạnh mà không lăng yếu, từ trước đến nay rất tán thành. Lão giả tóc trắng này có lẽ là nhìn thấy chính mình quần áo không tầm thường, nghĩ đến lừa dối một bữa rượu thịt đánh một chút nhà tế. Đơn giản chính là bị chiếm chút tiện nghi, cũng không có gì trở ngại. Nhớ tới nơi này, hắn dẫn theo hộp cơm, đi qua cổng đền hướng đại điện đi. Tòa thành này hoàng miếu tu ở ngoại thành, đặt ở Thiên Kinh 36 tòa phường, không tính là rất đường hoàng xa hoa. Chủ thể là tường đỏ bùng ngói, qua bình thường người buôn bán nhỏ bày quầy bán hàng làm ăn rộng rãi quảng trường, chính là một đạo nghi môn đứng vững. Tổng cộng có hai bộ câu đối, một là Dương Thế ở giữa tích thiện làm ác đều do ngươi, âm bảo địa phủ từ xưa đến nay vùng tha ai. Một là Thế sự không cần nhiều so đo, thần giới tự có đại thừa trừ. Phía sau treo một cái rất lớn tính toán, có khắc bốn cái thiết sắt chữ lớn, không do người tính. Bên cạnh lại đứng thẳng một tấm bia đá, cũng là dùng bút son miêu tả ra tám đạo đỏ tươi chữ biết. Là thiện giả xương, làm ác kẻ nghịch vong. Quân quân quốc vận hội tụ, nhân đạo long khí rủ xuống chảy, khó trách để ép được Lưu Ly Hán bách quỷ giả hành. Kỳ Huyên liếc thấy những này như có điều suy nghĩ, cảnh triều định quốc đằng sau, thánh nhân sắp phong thiên hạ thành hoàng. Bởi vậy, các nơi phủ châu khắp nơi đều có thành hoàng miếu, dân chúng thấp cổ bé họ người người đều là bái thành hoàng gia. Thiên Kinh thành bên trong càng là khoa trương, mỗi một tòa trong phường đều có cung điện cung phụng. Nội thành mấy tòa thành hoàng miếu đều sửa rất là khí phái, so với Phật tự, đạo quán mạnh hơn mấy lần. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, thành hoàng miếu khắp nơi đều là, thành hoàng gia khắp nơi đều có. Giống ngoại thành loại này lùi bại địa phương, ngược lại không có nhiều hương hỏa. Tuổi trẻ hậu sinh tâm địa không sai, đầu năm nay biết được tôn lão hậu bối càng ngày càng ít, thói đời ngày sau à. Nghe được Kỳ Huyên nguyện ý cho ra một nửa thịt bò kho, lão giả tóc trắng thoải mái cười to, hoàn toàn không thấy vừa rồi còn xuống vẻ giàn mua. Quả nhiên là làm bộ giang hồ phiến tử, người trẻ tuổi không tuân theo giả, hơn phân nửa là như ngươi loại này giả mà không kính quá nhiều. Kỳ Huyên khẽ miệng giật một cái, nói thầm trong lòng hai câu, nhưng cũng không có đi để ý, tiện tay đem ra giấy bọc giấy tốt thịt bò kho đưa tới. Hậu sinh không tiến vào bái một chút thành hoàng gia. Lão giả tóc trắng cũng không bức thiết tiếp nhận, mà là nhẹ giọng hỏi. Hắn đứng tại bậc cửa bên trong, ước chừng cao chí thước, không hề giống cùng tuổi lão nhân như thế nhỏ gầy khô gắt. Nếu không có áo gai bài bảo, ăn mặc đơn bạc, làn da thô ráp đen kịt, hai tay mài ra tầng tầng vết chai, tựa như trồng hoa màu lão nông. Có lẽ, Kỳ Huyên thật có khả năng đem nó xem như một vị nào đó bất hiện sơn bất lộ thủy binh bộ đại quan, binh gia đại tu. Ta không phải giữ lễ tiết tục nhân, thành hoàng gia để ở trong lòng liền tốt. Mỗi ngày chạy đến trong miếu quỳ lạy thắp hương, hơn phân nửa là sợ cầu quá nhiều, lòng tham không đáy. Mặt hàng này, thành hoàng gia nếu có mắt, đoán chừng nhìn xem cũng phiền, hận không thể một đạo sét đánh xuống tới. Kỳ Huyên chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng, hắn tu chỉ hoàng giác tự bất động sơn vương kinh cũng coi như nửa cái người trong Phật môn. Cho tới bây giờ đều không có quỳ qua Phật tổ, bái qua Bồ Tát, huống chi là thụ thánh nhân sắc phong thành hoàng. Người hậu sinh này, miệng đầy đại đạo lý, tâm ý chưa hoàn thành. Tính toán, không bái thành hoàng cũng không có gì quan hệ. Lão giả tóc trắng hừ một tiếng, cầm qua cái kia nửa bao thịt bò kho, cũng không đoái hoài lấy đã lạnh. Giật ra giấy dầu, nhặt lên hai mảnh, bỏ vào trong miệng nếm nếm mùi vị. Sau đó, đập đi mấy cái nói, Thành Đông Tử nhớ hương vị quả thật không tệ, chỉ là không có ta bà nương làm được địa đạo, kém chút ý tứ. Kỳ Huyên kích động lông mày, dường như hơi kinh ngạc. Cái này khẩu khí to đến kinh người lão giả tóc trắng, thế mà còn cưới bà nương. Lập tức, hắn lại nghĩ tới thành hoàng người coi miếu mặc dù thuộc về đạo sĩ, nhưng cũng không cấm kết hôn, có thể lấy vợ sinh con. Lao trưởng nếu thành ra, vì sao canh giữ ở cái này vắng ngắt thành hoàng miếu? Tết giao thừa thời gian, cũng không có người sẽ tới quên tiền dầu đường. Sao không đóng cửa sớm một chút, đi về nhà sấy một chút lửa? Lão giả tóc trắng bưng lấy túi giấy dầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ta bà nương kia quá lải nhải, thân thể lại không tốt, không tốt cùng với nàng ồn ào. Mấy cái nhi tử, cũng có hiếu thuận, cũng có không nghe lời. Tóm lại sự tình phiền lòng nhiều, hay là đợi tại thành hoàng miếu thanh tĩnh. Kỳ Huyên khỏe miệng lại là co lại, kém chút không có kéo căng ở chương 355, thành hoàng miếu bên trong, táo tận tà. 2. Chương 355, thành hoàng miếu bên trong, táo tận tà. 2. Nói thật hay giống ngươi là cái gì địa chủ lao tải, có lớn như vậy gia nghiệp một dạng. Quái lao đầu. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trời âm u sắc càng tối. Cũng không tâm tình cùng cái người coi miếu nói chuyện tiếng, nói thẳng, lão trượng, cái này thịt bò kho đều đặn cho ngươi, xem như hiếu kính thành hoàng gia. Ta vội vàng cho trưởng bối đưa thịt rượu, liền không bồi. Ấy, hậu sinh, lão phu tuyệt sẽ không không công chiếm người tiện nghi, nếu đã tới thành hoàng miếu, không ngại cho ngươi chính mình cầu một đạo hộ thân phủ. Lão giả tóc trắng đục ngầu con ngươi lóe lên, đột nhiên đưa tay giữ chặt muốn xoay người Kỷ Uyên, từ tốn nói, nhìn ngươi ấn đường chiếm cứ hắc khí, tựa như mây đen chồng chất, tất nhiên là sắp đi xa, con đường phía trước chưa biết. Cần thành hoàng gia cho ngươi đỡ một chút hay, đi vừa đi sát. Kỷ Uyên nhíu mày, lúc này cảm giác có chút cổ quái, cũng không biết là lão giả tóc trắng này ăn nói bịa chuyện, đánh bậy đánh bạn, hay là thật là có bản lĩnh, biết được xem tướng chi đạo. Thế mà gọi hắn nói chúng, chính mình sắp rời đi thiên kinh, tuần thú Liêu Đông sự tình. Yên tâm, lão phu ăn ngươi thịt bò kho, xem như thiếu cái tình cảm, liền sẽ không lại thu bạc của ngươi. Lão giả tóc trắng con mắt nhìn qua dường như nhìn thoáng qua, nhìn thấy treo ở bên hông khối kia thái bình vô sự bài, cười nói, ngay tại phía trên này viết một đạo trừ tà hộ thân linh phù, cũng tiết kiệm một tờ giấy vàng. Bên ngoài gió lớn, ngươi lại tiến đến, cho ta mài chút chu sa. Kỳ Uyên ánh mắt lạnh lẽo, ngũ giác cô đọng, nhìn về phía lão giả tóc trắng, lại dùng Hoàng Thiên Đạo đồ chiếu dọi một lần, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thế là, tôn lấy lại nhìn ngươi chơi trò xiết gì suy nghĩ. Hắn vượt qua thành hoàng miếu và cửa, đi vào trong điện. Bên trong tất cả bài trí đều là phòng theo huyện nha công đường, hai bên có uy vũ nghi trượng, thượng thủ là mặt đỏ thân hắc kim bảo pho tượng gỗ. Manh mối khắc đến mơ hồ, thân vận lại là rất đủ, có cố con trừng phạt tốt phạt ác, tiếp để ý âm dương dày đặc khí thế. Cái kia nên là người coi miếu lão giả tóc trắng, thật cũng không bao nhiêu lòng tính sợ. Vậy mà trực tiếp ngay tại thành hoàng gia trước người trên bàn mãi chu sa, còn có kinh đường một đem còn lại không ăn xong nửa bao thịt bò kho để ép. Người này thật sự là người coi miếu. Xin hỏi lão trưởng họ gì, kêu cái gì? Nhà ở nơi nào? Kỳ Uyên nhìn hai mắt, cũng không nhìn ra môn đạo, nghe thành hoàng miếu bên ngoài phong tuyết kêu khóc, mở miệng hỏi. Họ, thân, trong nhà xếp hạ thứ. Ấy, hậu sinh, ngươi cái này thái bình vô sự bài bên trên chữ, viết tốt ta. Bút lực cầu gân, giống bay phượng múa, xem xét chính là mọi người thủ bút. Cái này tóc hoa dâm thân lão đầu không có chút nào khí độ, nằm nhòi chỗ ấy. Tựa như thu bạc một dạng, không hiểu ra sức khích lệ đứng lên. Lao trưởng ánh mắt của ngươi cũng không quá đi, bốn chữ kia rất là viết ngoáy, tựa như con run bò, không có bể hẹ một đống tốt hơn mấy phần. Kỳ Uyên quay lưng đi, nhìn thành hoàng điện bên trong vài đôi câu đối. Lấy hắn viễn siêu tam trọng thiên cảnh giới nhạy cảm ngũ giác, cùng hoàng thiên đạo đồ cũng không phát hiện mánh khỏe. Một mình phỏng đoán hứa cửu không có kết quả, dứt khoát cũng liền yên lòng. Dù sao, hoàng thiên đạo đồ bao quát đại thiên thế giới vạn loại khí cơ, khí số, khí vận, thiên địa chúng sinh, chỉ cần tồn tại liền có vết tích lưu lại, không có khả năng thoát khỏi hòa quang chiếu rọi. Cho dù là tử vận, âm hồn, tà túy chờ chút, trừ phi cái này thân lão đầu là gỗ mục, bụi đất, nếu không đã sớm hiện ra nguyên hình. Không biết hàng, hậu sinh ngươi không biết hàng. Thư hử, chữ này nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng vì bất quá. Thân lão đầu nói nhỏ, Kỷ Uyên lười nhắc tranh luận, chờ lấy vẽ xong hộ thân phủ liền lập tức rời đi. Đông nhiên, thành hoàng điện bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ có mài chu sa thanh âm rất nhỏ. Lão trượng, thời điểm không còn sớm, ta chạy về đi. Ngươi còn không có ước chừng nửa khắc đồng hồ tả hữu. Kỷ Uyên chờ đến hơi không kiên nhẫn, đang muốn đặt câu hỏi. Trở lại xem xét, lại phát hiện trong điện không người. Cái kia thân hình cao lớn lão giả tóc trắng, đúng là biến mất không còn tăm tích. Chỉ có viên kia thái bình vô sự bài, an tĩnh nằm ở trên bàn. Chúng ta. Kỳ Uyên ánh mắt co rụt lại, đột nhiên có loại ban ngày thấy ma kinh dị cảm giác. Nếu không có kinh đường một đè ép nửa bao thịt bò kho, hắn thậm chí cảm thấy phải là không phải đặt mình vào huyễn cảnh. Vừa rồi hết thảy, kỳ thật cũng không chân thực phát sinh. Bang môn tà đạo huyết thuật, chứng nhân pháp. Không đối, thay máu tam trọng thiên cảm giác, đã là sắp đánh vỡ hư không gặp thần cấp độ, tuyệt không có khả năng lẫn lộn hư thực. Kỳ Uyên chính nghĩ ngợi, hết sức chăm chú tỉnh táo đứng lên, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chỉ gặp một cái đạo bào màu đen, lông mày xám trắng lao giả phủi phủi trên vai phong tuyết. Thở hào hẹn, giả bước tiến lên trong điện, chắp tay nói ra, khách quý là yêu cầu ký, hay là cầu phụ. Hôm nay là ngày Tết, Đoan Sâm vẽ bùa đạo nhân không có ở, nếu không qua cái hai ngày lại đến. Kỳ Uyên sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi là nơi này người coi miếu? Lão giả nhìn thấy người này mặc không tầm thường, khí độ bất phàm, thế là thái độ cung kính nói, không sai, vân đạo hào nhàn vân tử. Thẹn làm trưởng thuận phường thành hoàng miếu trưởng quản hương hỏa người coi miếu, đây là ta văn điệp. Vừa rồi nghĩ đến chuẩn bị hoàng tiểu, nấu mấy chén đủ ấm thân thể, cho nên rời đi một trận. Hắn thuận tay hướng trong ngực vừa sở, móc ra che kín lao quân dạy, cùng triều đình hộ bộ hai đạo đại ấn tỉ mỉ sát thực văn thư. Thành này hoàng miếu chỉ ngươi một người, có hay không một cái họ thân láo giả? Kỳ Uyên tiếp nhận xem xét, xác nhận không sai, lông mày trầm xuống hỏi. Còn có Đoan Sâm, vẽ bùa giá hạ tử. Chỉ bất quá hắn là tu tại gia, đã trở về cùng người nhà đoàn viên qua Tết. Họ thân, trong miếu cũng không người này. Liên bần đạo cùng giá hạc tử kết nhóm, tự xưng nhàn vân tử lão đạo ánh mắt không hiểu, nhưng vẫn là tươi cười đáp. Chẳng lẽ lại thành này hoàng miếu nháo quỷ, dạng gì âm hồn bất tán, dám ở thành hoàng gia trước mặt làm càn? Kỳ Uyên mặt ngoài bất động thanh sắc, trong đầu lại nghi hoặc mọc thành bụi. Cái kia thân lão đầu đến cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn hỏi mình lấy thịt bò kho? Đến tột cùng là thế nào ẩn tàng? Ngay cả hoàng thiên đạo đồ đều không có chiếu dọi đi ra. Giờ này khắc này, hắn không hiểu có thư sinh nghèo nghỉ đem chùa cổ ảo giác, chỉ bất quá đối phương thường thường là cùng hồ yêu nữ quỷ xuân phong nhất độ. Ngày thứ hai mở mắt lại nhìn lại là quần áo chưa giải, phản phất đêm qua làm một trận ảo mộng. Dưới mắt đến xem, chính mình giống như cũng kém không nhiều, cùng cái kia thân lão đầu Hàn Nguyên hứa cửu. kết quả phát hiện thành hoàng miếu bên trong căn bản không có người này. Quấy rầy đạo trưởng, ta không rút quẻ, cũng không vẽ phù. Kỳ Huyên cầm lại trên bàn thái bình vô sự bài, một lần nữa thắt ở trên lưng. Chính diện vẫn như cũng là cái kia bốn cái viết mấy chữ lớn, mặt sau thì biến thành một đạo bút tẩu long xá chu sa linh phù. Cái kia gọi là Nhàn Vân Tử lão đạo cũng là liếc mắt nhìn, cau mày, chần chờ nói ra, khách quý ngươi linh phù này, vẽ đến có chút không đúng. Kỳ Huyên nắm nuốt viên kia thái bình vô sự bài, một bên dẫn ra tâm thần chiếu rọi, vừa nói, "À, xin hỏi không đúng chỗ nào?" Nhàn Vân Tử gãi đầu một cái, hồi đáp, bình thường tới nói, đạo môn vẽ bùa, coi trọng một cái thỉnh thần, biến thần, hóa thần, có rất nhiều coi trọng cùng nghi quỹ. Bình thường có lấy khí, nhập huy, thiết ngục, kết sát các loại trình tự, khác biệt phù, còn muốn đóng khác biệt ấn. Cái này liên quan đến phù được hay không được, rất là trọng yếu. Nhất là sau cùng kết thúc công việc, cần lấy sắc lệnh triệu thần. Cái này lông mày, sợi râu xám trắng người coi miếu, giơ tay chỉ thái bình vô sự bài, cau mày nói, khách quý ngươi đạo phù này, có chút không hợp quy củ. Con dấu này đóng lại là Phong Đô đại đế sắc lệnh. Ngươi muốn à, đạo môn vẽ bùa hàng ngàn hàng vạn, có thể chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp xin mời Tam Thanh đạo tổ đúng không? Chư ta chư túy, dùng Phong Đô đại đế. Cái này không phải là thánh nhân tự mình hạ chỉ trừng trị láng giềng ác bá a. Chỗ nào cần dùng đến? Chương 356, dương thọ sắp hết, không phải sức người như bỉ, 1, chương 356, dương thọ sắp hết, không phải sức người như bỉ, 1, chương 356, dương thọ sắp hết, không phải sức người nhưng vì Phong Đô đại đế sắc lệnh. Kỳ Huyên mí mắt trùng điệp nhảy một cái, lần nữa nhìn về phía viên kia thái bình vô sự bài. Đột nhiên nhớ tới đây là trước đó tiến cung, Lạc hoàng hậu tự tay tặng cho. Hẳn là, hoàng hậu nói, đây là thành hoàng miếu từng khai quang, mang ở trên người có thể bảo đảm không nhận tà túy quấy nhiễu. Kỳ Huyên lông mày hơi trầm xuống, hôm nay trải qua đây hết thảy, thật là có loại không chân thực hư ảo cảm giác. Hắn hơi suy nghĩ một lát, hỏi thăm trước người miếu trúc Nhàn Vân Tử, dựa theo đạo trưởng lời nói, sát phù đóng ấn, coi trọng phong phú. Mời xem nhìn ta đạo này linh phù, nó đến cùng là thành hay là không thành. Nhàn Vân Tử tiếp nhận viên kia thái bình vô sự bài, hai tay dâng cẩn thận chú đáo. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, miệng há hợp nhiều lần, sau chỉ biệt xuất đến một câu, xin thứ cho bần đạo mắt vụ về, nhìn không ra môn đạo gì. Kỳ Huyên sắc mặt như thường, cũng không có cảm thấy thất vọng. Ngoại thành thành hoàng miếu trúc, vốn là không có nhiều chất béo nhàn tản việc phải làm. Vị này Nhàn Vân Tử nhược thật có mấy phần thật bản lãnh, cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Huống chi, cái kia thân lão đầu không chỉ có lừa qua chính mình một đôi pháp nhãn, còn có thể giấu giếm được hoàng thiên đạo đồ. Nếu như miếu trúc có thể nhìn ra cái gì, mới gọi kỳ quái. Chỉ cần nhắc nhở một tiếng khách quý, đạo môn vẽ bùa thủ đoạn, nói trắng ra là chính là thỉnh thần. Trọng yếu nhất một bước, ở chỗ sát phù đóng ấn. Bởi vì cái gọi là vẽ bùa không biết hiếu, phản gây quỷ thần cười, vẽ bùa như biết hiếu, cả kinh quỷ thần gọi. Vì cái gì đồng dạng một tờ giấy vàng, một bát chu sa, một chi bút lông, có ít người vẽ ra tới phù, thân vận có đủ, triệu lôi dịch điện, hô phong hoán vũ, có ít người lại chỉ có thể giả thần giả quỷ, khó mà có hiệu quả. Miếu trúc Nhàn Vân Tử dường như cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đội vàng trở về bù nói, thứ nhất ở chỗ theo hầu, thứ hai mới là bản sự. Tựa như bần đạo cứng rắn đi leo lên, miễn cưỡng có thể cùng Nam Tông có quan hệ thân thích. Nếu như đi vẽ bừa, liền không khả năng xin mời lão quân nhất mạch, chỉ có thể xin mời chân võ nhất mạch. Đây cũng là theo hầu. Lại bởi vì bần đạo vị ti, thủ đoạn không đủ, muốn mời lôi bộ chính thần, phong bá vũ sư, tất nhiên cũng không thành. Nhiều nhất dựa vào một chút hương hòa tình, mời đến thổ địa, thành hoàng tướng trợ. Đây cũng là thủ đoạn. Nhan Vân Tử giảng được miệng đắng lưỡi khô, ngừng lại một chút mới tiếp tục nói, khách quý ngươi nhìn, ngươi đạo phù này, phù đầu đại biểu Tam Thanh đạo tổ, không có vấn đề. Cái này ba bút hòa ra, không bàn mà hợp người chi tinh khí thần, thiên chi nhật nguyệt tinh, địa chi thủy hỏa gió. Nhưng đến phù đạm nơi này, cũng có chút không đúng. Lúc này phù người thống trị, phù chi môn hộ, cần xin mời tổ sư ra, xin mời chính thần tọa trấn, mới có thể có hiệu lực. Có thể đạo linh phù này viết chữ không phải xin mời, mà là chiếu lệnh. Giống như là thánh nhân hạ chỉ, quân vương đối với thần tử một dạng. Loại thủ đoạn này, có thể hay không mời đến quỷ thần lệnh phù có hiệu lực. Vân đạo, coi là thật. Khó mà nói. Kỳ Huyên như có điều suy nghĩ, minh bạch miếu trúc trong lời nói ý tứ. Tranh này phù thỉnh thần, kỳ thật chính là xem xuất thân. Nhà ngươi tổ sư gia càng lợi hại, có thể xin mời thần càng nhiều, phù cũng liền càng linh nghiệm. Cho nên, đạo này giả phù. Kỳ Huyên nhíu mày hỏi. Vân đạo không dám giảng được quá chết, muốn nghiệm chứng là thật là giả, phương pháp cũng đơn giản. Đem viên này thái bình vô sự bài thiêu hủy chính là ngẩng đầu nhìn một chút mà không thay đổi Kỳ Huyên, miêu trúc Nhàn Vân Tử kịp thời thu lời lại âm. Tấm bảng này là hoàng hậu thân tặng, cứ như vậy thiêu hủy quá mức lãng phí. Thôi, cũng không suy nghĩ nhiều. Kỳ Huyên thu hồi khối một bài kia, một lần nữa hệ cùng bên hông. Hắn cũng không đối với Phong Đô đại đế làm nhiều liên tưởng, bởi vì những này thái cổ thần ma sớm đã cùng hóa Nhật Hy Hoàng, hóa Nguyệt Âm Hoàng một dạng, chết để nhập diệt, chôn vùi vào tuế nguyệt trường hạ. Bây giờ bị người cung phụng, truyền lưu thế gian thiên địa chính thần, càng nhiều là đạo tắc diễn hóa, linh tính cụ hiện. Thông tục đến em, chính là tượng bùn một tố sát giống. Đã không biết chủ động hiển thánh, cũng sẽ không đi xuống bàn thờ bàn thờ. Đây là thượng cổ chính tông giám sát thiên hạ, công khai tuyên bố qua một cọc sự tình. Phong Đô đại đế tịch diệt tại thái cổ, theo âm thế cùng một chỗ vùi lấp. Cũng khó trách miếu trúc cảm thấy đạo phù này, có nói không rõ, không nói rõ cổ quái. Phong Đô đại đế sớm đã không tồn tại ở thế gian, chỉ có lạc ấn thiên địa linh tính vẫn còn tồn tại, sao là sắc lệnh? Muốn xin mời, cũng nên là xin mời đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thường những vị này kém, vị tướng mới đối. Kỳ Huyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đè xuống những cái kia tạm thời không cách nào đạt được giải đáp nghi hoặc. Thật dài thở phào một hơi, cất bước phóng ra thành hoàng điện. Khách quý, nghe cái này còn có nửa bao. Thịt bò kho không mang đi. Miếu trúc Nhàn Vân Tử la lớn, đưa cho đạo trưởng, coi như hiếu kính thành hoàng gia. Kỳ Huyên dẫn theo hộp cơm, ngẩng đầu mà bước, rất nhanh liền tan biến tại miếu nhai trước đó. Miếu trúc Nhàn Vân Tử nhìn chăm chú cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, dần dần biến mất tại mênh mông thiên địa. Cơ lấy nửa bao lạnh rơi thịt bò kho, thầm nói, vân đạo liền thay thành hoàng gia hưởng dụng, gần sang năm mới, liền khuyết điểm nhắm rượu thì ngon. Hoàn thành, Tây cung. Tiến Vương Bạch Hành Trần hai tay bưng phỏng, có chút túi đầu, đứng ở dưỡng tâm viện trước cửa. Thiên hạ hôm nay cũng chỉ có một người, có thể làm cho quyền thế ngút trời cảnh hướng thiên vương, võ công cái thế ngũ cảnh tông sư. Biểu hiện ra cung kính như vậy, thậm chí có mấy phần nhu thuận bộ dáng. Mẫu hậu có thể từng nằm ngủ. Tiến Vương Bạch Hành Trần nhẹ giọng thì thầm, hỏi thăm ngoài điện nữ quan. Hoàng hậu nương nương vừa phục qua thuốc, cũng không biết phải trang yên giấc. Bằng không, nô tỳ cho điện hạ vào xem một chút. Nữ quan cúi đầu cung kính hỏi. Trong triều đình bên ngoài, mọi người đều biết, Tiến Vương từ nhỏ tính tình quật cường, ngay cả thánh nhân cũng từng chống đối ngỗ nghịch qua. Lại duy chỉ có nghe hoàng hậu nương nương lời nói, cực kỳ hiếu thuận. Liên thiên đằng sau, cứ ít mấy lần vào kinh thành, chưa bỏ đợi tại vương phủ, chính là tiến cung gặp mặt hoàng hậu. Mỗi ngày thịnh an, chưa từng đoạn tuyệt. Điểm này, liền ngay cả đồng cung thái tử trắng ngậm trương đều có chỗ không bằng. Cho nên, cũng có không ít lao thần duy trì đến vương lập là trước quân. Bọn hắn cho là, mặc dù thánh nhân định ra thái tử nhân tuyển, nhưng nếu như hoàng hậu nương nương có khác ý nghĩ, chưa hẳn không có cứu vãn chỗ trống. Không cần, bản vương hơi chậm chút lại đến. Bạch Hành Trần khoát tay áo, nhỏ giọng nói, dường như sợ quấy nhiễu dưỡng tâm viện bên trong lạc hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương uống thuốc đằng sau, rất dễ dàng mệt mỏi. Bình thường đều nhỏ hơn khế một lát, chờ đợi bữa tối thời gian mới có thể đứng dậy. Chương 356, dương thọ sắp hết, không phải sức người như bỉ, 2, chương 356, dương thọ sắp hết, không phải sức người như bỉ, 2, nữ quan hai tay trùng điệp vào bụng trước, nhẹ giọng trả lời. Biết, cực kỳ phục thị mẫu hậu. Bản vương mang theo hai gốc biên tái ngàn năm đan sâm, bổ khí ích huyết, còn có mấy cái vạn năm sâm vương luyện thành đan hoàn. Đợi lát nữa tự có người đưa đến Tây cung. Bản vương hỏi qua thái y cục, nói là nó tính ôn hòa không thương tổn thân thể, nhớ kỹ để mẫu hậu mỗi ngày dùng tới một lần. Tiến Vương Bạch Hành Trần chăm chú dặn dò. Lời nói này nghe được nữ quan liên tục tắt lưỡi. Nàng thường tại trong cung đi lại, cũng là gặp qua mấy phần việc đời. Có thể đối mặt Tiến Vương Bạch Hành Trần đại thủ bút, như cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Ngàn năm đan sâm còn dễ nói, chỉ là thế gian khó tìm, cũng không phải là không tồn tại. Nhưng vạn năm sâm vương, đây chính là quanh năm suốt tháng thôn nạp nhật nguyệt tinh khí, nghiễm nhiên đã có thành tựu thiên địa linh căn. Dù là hút vào một ngụm mùi thuốc, đều có thể cho người ta kéo lại nửa hơi thở. Nếu là phục dụng luyện hóa, kéo dài tuổi thọ một giáp cũng không thành vấn đề. Loại này hiếm có chân quý bảo vật, căn bản là không có cách dùng vàng bạc tục vật đến đánh giá. Bây giờ lại bị Yến Vương Bạch Hành Trần tùy tiện xuất ra, phản phất trong ruộng đầu rau cải trắng một dạng. Chỉ là thái y cục đã cho chuẩn bệnh. Hoàng hậu nương nương chính là đại nạn sắp tới, dương thọ đã hết hiện ra. Thuộc về dầu hết đèn tắt, nhân lực căn bản là không có cách vãn hồi. Mặc dù Yến Vương dốc hết trên đời thiên tài địa bảo, cũng chưa chắc có thể cho hoàng hậu nương nương kéo dài tính mạng vài khắc. Điện hạ một mảnh chân thành hiếu tâm, hoàng hậu nương nương tất nhiên cảm thấy mừng rỡ. Nữ quan chỉnh đốn trang phục hành lễ nói. Bạch Hành Trần khoát tay áo, quay người hướng đông cung mà đi. Nội đình trong địa, đa số nữ quyến, hắn không tiện lâu dài lưu lại, không bằng đến đông cung ngồi một chút, lấy chén nước trà uống. Bạch Hành Trần nghĩ như vậy, chậm rãi đi ra dưỡng tâm viện. Hắn hôm nay rốt cục thay đổi thường phục, thân mang phiên vương đoàn rồng đại bảo, lộ ra tôn quý khí phái. Cho nên đi tại trong thâm cung, cũng là tới lui tự nhiên, thông suốt. Đúng là Yến Vương ở trước mặt, nhiều năm không thấy, điện hạ phong thái càng cao hơn thiếu niên thời điểm, không hổ là tông sư nhân vật. Còn chưa bước vào thái tử ở đông cung bệ viện, Bạch Hành Trần liền gặp được một thanh âm khàn khàn lao thái giám. Đối phương tựa như quen biết bình thường, chào hỏi. Bạch Hành Trần dương mắt xem xét, một thân tóc trắng mày trắng, một bộ đại hồng bào. Như vậy cách ăn mặc, nổi bật lên tấm kiên nếp nhăn trải rộng mặt mo âm âm u u, rất là hại đến hoảng. Muốn đổi thành đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt ban đêm, chỉ sợ sẽ bị xem như lấy mạng lệ quỷ, dọa gần chết. Trần Diêu Tử, Trần Công Công, ngươi từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngoại giới lưu truyền, thánh nhân bê quan, trừ bỏ trên mặt nổi có hắc long đại vị tia đốc chủ hộ pháp. Vụ trộm, kỳ thật còn có một người, chính là ngươi. Bạch Hành Trần có chút kinh ngạc, nhìn về phía trước mặt chân không chạm đất, nhẹ nhàng giống như du hồn lao thái giám. Vị này Trần Diêu Tử chính là thánh nhân tín trọng thân cận tâm phúc, rất sớm đã tịnh thân vào cùng, làm qua chấp bút thái giám, trưởng ấn thái giám. Càng có nghe đồn, đã được thánh nhân tự mình truyền thụ võ đạo công pháp. Mặc dù chui vào sơn hà bảng, nhưng một mực bị coi là không thể so với tông bình nam, Đàm Văn Đứng kém bao nhiêu đại tiên tiên cao thủ. Lao nô không có cái kia phúc phận, có thể đi theo thánh nhân tả hữu. Hậu cung này bên trong lời đàm tiếu, thị thị phi phi, nhiều lắm. Hoàng hậu nương nương thiện tâm, từ trước tới giờ không khắc khe, khe khắc hạ nhân. Thái tử điện hạ quốc vụ bận rộn, cũng khó có thể bận tâm. Lâu dài phía dưới, sớm muộn sinh loạn. Không biết cụ thể tên họ Trần Điêu tự hai tay rủ xuống, giấu tại trong tay áo, có chút túi đầu nói, nếu nói bản sự khác, lao nô có lẽ không có. Thu thập mấy cái yêu nói nguyên tuyên, đáp ý với báo, không biết được bản thân là ai thấp hèn bại hoại, lại đầy đủ. Cho nên, thánh nhân liền đem lão nô ở lại trong cung, dùng tốt đến xem nhà hậu viện. Bạch Hành Trần thần sắc bình tĩnh, ngựa khí thản nhiên nói, Trần Công Công làm gì tự coi nhẹ mình, thánh nhân truyền xuống hai môn tuyệt học, Hàn Băng Miên trưởng cùng Thiền Cương đồng tử thân nhất giả cực âm, nhất giả cực dương, vốn là lẫn nhau xung đột, khó mà điều hòa. Lại bị Trần Công Công ngươi luyện đến âm dương hòa hợp, biến hóa tùy tâm vượt trội hoàn cảnh. Phóng nhãn trên đời này mấy vị đại tiên tiền, Trần Công Công ngươi tuyệt đối là trên bảng nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ. Sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không có chút nào nhân khí, Trần Điều tự cười một tiếng, giống như là như cú đêm ám ách, điện hạ quá khen rồi, lao nô chỉ muốn cho thánh nhân xem trọng môn hộ, miễn cho thả chút đồ chó con tiến đến gây sóng gió. Hắn đưa tay rối ra, để Bạch Hành Trần đi ở phía trước. Biết có Trần Công Công trấn thủ trong hoàng thành bên ngoài, bản vương cũng yên lòng rất nhiều. Bây giờ thiên hạ, liền ngay cả kinh thành đều là người, quỷ tắc cơ, khí cơ hỗn tạp, càng âm hế, càng cho tứ thần nhanh đuốt tàn phá bừa bãi làm loạn cơ hội, càng đừng đề cập đại danh phủ bên ngoài địa phương. Hồi trước nghe thái tử giảng, Bắc trấn phủ ti đã nổ mấy quả nhận kỳ sĩ mê hoặc cái đinh. Có thể từ đầu đến cuối câu không đến chân chính cá lớn, không có cách nào đem nó một mẹ hút gọn. Bạch Hành Trần đi tại tuyết xốp trên mặt đất, ven đường tuần sát cấm quân, đèn treo cung nữ, nhìn thấy hắn đều là xoay người quỳ gối. Khi liếc về cái kia tập đại hương bảo, cùng tóc trắng mày trắng không có nửa điểm nhân khí mặt mò, càng là hù đến thở mạnh cũng không dám. Trong hậu cung, từ trước đến nay lưu truyền, như bị Trần Điêu tự nhớ thương lên, hoặc là đại phú đại quý, hoặc là đầu một nơi thần một mẹo. Có chút tiểu thái giám lắc mình biến hóa, thành nghĩa tử, làm cấp trên lễ giám hiển hách nhân vật, có chút thì hư không tiêu thất, như là nhân gian bút hơi rốt cuộc khó gặp. Lão nô xưa nay không hỏi bực này quốc sự, chỉ cần thánh nhân tại vị một ngày, những cái kia chiếm cứ quỷ vực hạng giá áo túi cơm, liền liền không nổi lên được sóng gió. Trần Điêu tự mí mắt túi, nói khẽ, ngược lại là điện hạ phải cẩn thận chút, lão nô nhìn trên người ngươi hình như có mấy phần thương thế, không có khép lại hoàn toàn. Cái này nếu như bị Diệt Thánh Minh Dương Nghiệt hiểu được, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách thừa lúc vắng mà bảo, hành thích điện hạ. Bạch Hành Trần nhíu mắt, dường như có một chút kinh ngạc, sau đó nói, Trần Công Công chính xác lợi hại, pháp nhãn như nước, ngay cả bản vương từng bị thương đều có thể nhìn ra được. Không sai, bản vương vào kinh thành trước đó, vì nhanh lên cầm xuống đã có thành tựu vạn năm xâm vương. Dưới sự nóng đội, sát thực ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Cấp độ kia thiên địa linh căn, sớm ẩn dục linh trí, biết được mượn dùng linh cơ, luyện được mấy môn lợi hại đạo thuật. Vung tay tranh đấu đứng lên, cũng không thể so với một tôn tông sư yếu hơn bao nhiêu. Trần Điêu tự gật đầu, thanh âm khàn khàn nói điện hạ không ngại sai người đi khố phòng, lấy một viên địa nguyên đại đan. Đã có thể bổ một chút thân thể thâm hụt, cũng miễn cho vất vả lâu ngày thành tật, dưỡng thành khó mà chữa trị ám thương. Bạch Hành Trần nghe vậy, lại là lắc đầu cự nói đông cùng chữ quân mới có thể điều lấy hoàng gia nội khố đồ vật, không có ý chỉ tình huống dưới, bản vương tự tiện lấy dùng địa nguyên đại đan, là vì đi quá giới hạn. Đa tạ Trần Công Công tấm lòng thành, có thể nên thủ quy củ, bản vương vẫn là phải thủ. Không phải vậy, liền dễ dàng lộn xộn. Trần Điêu tự đôi mắt giàn mua vẫn đục lấp lóe mấy lần, trầm giọng nói, hay là điện hạ cân nhắc chu toàn, lao nô nhất thời nghĩ đến xóa, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Một bên nói chuyện tào lao nói chuyện tiếng, một bên chậm rãi đi từ từ, Bạch Hành Trần rốt cục đi vào đông cung. Hắn nhìn thấy các nơi sân nhỏ răng đèn kết hoa, náo nhiệt ăn mừng, hình như có chuyện tốt. Thế là, có chút tùy ý mở miệng hỏi, trong phủ thái tử, hẳn là có tin vui gì? Bản vương làm sao không nghe nói qua? Trần Điêu tự nhìn qua bầu không khí lửa nóng, ánh đến tươi sáng đông cung. Ra mặt lắc một cái, túi đầu đáp, bẩm điện hạ, nghe nói là thái tử phi có hỉ mạch, cũng không biết là nam hay là nữ. Bạch Hành Trần trên mặt ý cười ngưng tụ, chậm rãi thu hồi tiêu liễm, thật lâu không nói. Phong tuyết xoay quanh, thổi tới quần quần hàn lưu. Vị này đến vương điện hạ đột nhiên quay người, dường như nhớ tới áo đen tăng đạo rộng thôi diễn qua cục diện. Thanh âm có chút không lưu loát, tựa như khối sắt chìm vào nước đá, từ từ nói, thì ra là thế, đa tạ Trần Công Công cáo chi. Đáng tiếc bản vương trước đó cũng không biết, cũng không có chuẩn bị tốt quà tặng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hay là lần sau lại đến nhà, cực kỳ chúc mừng thái tử điện hạ. Chương 357, Tam đại chủ bị, tâm cùng ý hợp, 1, chương 357, Tam đại chủ bị, tâm cùng ý hợp, 1, chương 357, Tam đại chủ bị, tâm cùng ý hợp gió gấp tiết gốc, tựa như mảng lớn lông lông nhảy xuống. Kỳ Huyên võ đạo tu hành có thành tựu, khí huyết cường thịnh như hồng lô, tự nhiên không thụ hàn ý chô nhiễu. Hắn thở ra một ngụm bạch khí, xài bước đi đến Lâm Tể đại sư ngủ tạm chỗ triền. Nơi này rõ ràng là lâu năm thiếu tu sửa, hai phiến cửa gỗ ngã lệch, nửa bên tường đất sụp đổ. Tích dày cho bụi, dày đặc mạng nhện. Tựa như vứt bỏ đã lâu, không có nửa điểm người ở khí. Trừ phi treo cái lan nhược tự biển đồng, lại có mấy cái hương diệm nữ quỷ, nếu không ai sẽ tới đây qua đêm. Kỳ Huyên phủ vừa bước vào trong đó, liền cảm thấy tứ phía hở, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Gần sang năm mới, không ở trong nhà cùng thúc thúc thầm thầm làm biên, tới này làm gì? Khô gầy già mua sát sinh tăng bản ngồi tại Phật đường tụng kinh, đột nhiên mở mắt ra. Vị này hoàng giác tự ẩn mạch tông sư nhân vật, vẫn như cũng là cái kia tập một mạc tăng bảo. Tay phải cầm bắt đồng, bên trong được lấy thanh thủy, đã ngưng ra một tầng sương mỏng. Đại sư không dính hồng trần tục tình, nhưng cũng không nói, không ăn rượu thịt chắc bụng. Cho dù là Phật môn tông sư, cũng không cách nào làm đến chân chính san phong ngầm lộ. Cũng nên ăn chút rượu thịt, điền vào bụng. Còn nữa, kỷ mô đoạn đường này đi tới, nhận được đại sư mấy lần che chở, còn bị chuyển thụ hoàng giác tự khổ luyện thần công. Giao thừa trước, cùng uống một chén, cũng coi là kết thúc tâm ý. Kỳ Huyên khoẹt miệng mỉm cười, buông xuống hộp cơm, bốn phía liếc nhìn một chút. Vừa lúc tìm được một cái vết dỉ loang lổ đồng lô con, cùng cành khô cây cối, hắn cũng không chê cho bụi vết bẩn, đưa tay biến mất mặt ngoài một tầng gỉ đỏ, lại dùng khí huyết phát đỉnh, đem lò phát lên, lại từ trong hộp cơm đầu lấy ra vài đĩa mát rơi lô thái, nửa bao cắt gọn thịt trâu, đem chén dĩa, chung rượu dọn xong, trên kệ hai cặp sạch sẽ ăn bữa. Trong chốc lát, cái này quặn cu é phần đường, liền liền có mấy phần khói lửa. Cửu Lang, ngươi có lòng? Sát sinh tăng khô quát ra mặt chấn động rất xuống hai lần, không hề bận tâm tâm cảnh khó tránh khỏi lên chút gợn sóng. Hoàng Giác Tự là cao quý Phật môn thánh địa, cùng phương Bắc Huyền Không Tự xa xa tương đối. Người trước có vẻ tông, ẩn mạch phân chia, người sau cũng có chính tăng, tục tăng phân chia. Nói đến dễ hiểu minh bạch một chút, chính là môn phái mặt mũi cùng lớp vải lót. Lục Đại Thật Thống, Thiền Tông Tịnh Thổ, nghe vào rất là bàng bạc mạnh mẽ, lại làm theo trốn không thoát ăn uống ngủ nghỉ bốn chữ. Nhất là đương kim thánh nhân ban bố các loại điều lệ, đối với thiên hạ Phật, đạo miếu thờ, lâu quan trưng thu thuế má, ăn ở trở thành vấn đề lớn. Huyền Không Tự chính là dựa vào tục tăng kinh doanh các loại sản nghiệp, duy trì chùa chiền các loại chi tiêu. Những cái kia tục gia đệ tử giao tiền học võ, lại không dùng ra nhà cầm giới, bởi vì vàng trao lẫn lộn. Vàng trao lẫn lộn cũng dẫn đến Huyền Không Tự thanh danh những năm gần đây hơi có trượt, Hoàng Giác Tự hơi rất nhiều, bởi vì có triều đình ban thưởng điển sản ruộng đất, tự cấp tự túc không thành vấn đề, có thể Phật môn chi địa cũng ít có thanh tĩnh. Thập phương rừng cây đời đời đều có anh tài ẩn hiện, muốn tranh đoạt Thật Thống tên Phật thủ vị trí, cho nên mới sẽ có cách khác một chi ẩn mạch, mới có sát sinh tăng thân phó Huyền Không Tự, cùng cái kia giận kim cương ấn không tương đối khí lực phát đạo. Cửu Lang, ngươi tại Tiểu Hàn Sơn văn võ khôi sẽ lên, hiện lộ đấu chiến pháp thể, tương đương nhận lấy Hoàng Giác Tự ẩn mạch truyền nhân thân phận, cũng không biết là họa hay phúc. Sát sinh tăng diện ra khúc gắt, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp nỗi lòng. Hắn ban đầu đích thật là muốn đem Kỷ Huyền kéo vào Phật môn, làm truyền nhân y bát của mình. Nhưng đến về sau, dần dần thay đổi chủ ý, không còn có để cập qua. Nguyên nhân rất đơn giản, lão hòa thượng không nguyện ý đem nhà mình đồ đệ kéo vào vũng nước đục. Dưới gầm trời này nhất không chết không lứt, không dung tha, khó mà trừ khử. Không phải danh lợi chi tranh, cũng không phải quyền vị tương đoạn, chính là đạo thống chính tông bốn chữ. Nhìn thấy Kỷ Huyền nghi hoặc ánh mắt, sát sinh tăng than nhẹ một tiếng, giải thích nói, thánh nhân lúc trước đạp mã giang hồ, lại khâm định Lục Đại Thật Thống, lập xuống nho thủ, đạo thủ, Phật thủ ba tôn vị trí. Bên trên âm, tất hạ cái này một giáp đến, bởi vì vương bá nghĩa lợi, lý học, công lao sự nghiệp ẩm ý không thôi, không có yên tĩnh thời điểm. Trần Võ, Lao Quân cũng là như vậy, một cái là chủ trương thụ lục trị tà, vạn vật bản đạo, một cái coi trọng tam giáo hòa hợp, biết tâm thấy tính cách. Hai nhà người ai cũng nhìn ai không vừa mắt, các phái đệ tử va vào nhau, tổng không thể thiếu ma sát tranh đấu. Về phần Phật môn, cũng khó tránh khỏi tụ. Huyền Không Tự tục ra đệ tử đến hàng vạn mà tính, các nơi khai chi tán diệp, thanh thế to lớn vô địch. Hoàng Giác Tự mấy năm qua này, ngược lại có ít người mới khó khăn chi ý vị. Lộ ra tông truyền thừa tam đại thần công, có thể sơ quy môn kính, vậy mà một cái đều không. Kỳ Huyên nao nao, không biết sát sinh tăng vì sao đột nhiên đề cập tam giáo chủ vị. Hắn nóng thức ăn ngon, sấy lấy rượu, tựa như là đối với đợi trưởng bối trong nhà một dạng. Thánh nhân làm được là dương ưu, các tòa Thật Thống trưởng giáo cho dù trong lòng minh bạch, cũng muốn chui vào bên trong. Nếu như không tranh bữa này chủ vị, qua không được nửa cái một giáp, nhà mình đạo thống không thể tránh né liền muốn suy sụp. Đến lúc đó, lại nói thế nào truyền thừa tổ sư ra pháp đạo tinh nghĩa, dùng một cái hư danh để tam giáo đều không bình yên. Tránh cho Thật Thống làm lớn, dẫn vào trước đây võ lâm thánh địa vượt trên nhân đạo hoàng triều vết xe đổ. Thánh nhân thủ đoạn, để cho người ta kính sợ. Sát sinh tăng ngữ khí bình tĩnh, cũng không có đoán gì khí. Hắn thấy rất thấu triệt, Phật pháp là cầu không, là minh xét tự thân, lấy độ gian ngoan không tỉnh si ngu chúng sinh. Hoàng Giác cũng tốt, treo trên bầu trời cũng được. Truyền đạo là chính đạo, truyền pháp là hành quyết. Có thể xuất liên tục người nhà chính mình cũng tham không đấu, nhất định phải cuốn vào vòng xoáy, lại há có thể trách được người bên ngoài. Đại sư, chẳng lẽ lại ta thành Hoàng Giác Tự ẩn mạch truyền nhân, liền muốn đi cùng Huyền Không Tự trọng? Hòa thượng, trên cái kia lao thập tử Phật thủ. Kỳ Huyên nhíu mày, hắn dò số làm cho thập phương dừng tay, Nam Bắc hai tông cộng tôn loại sự tình này, cũng không có bao nhiêu hào hứng. Còn không bằng từ thiên hộ tiến thêm một bước, ngồi lên bắt chấn phủ ti chỉ huy sứ bảo tọa, tới phù hợp thực tế. Lãnh tụ một đám tham thiền tĩnh tọa con lựa trọng, nào có mang theo mây ưng đề kỵ, cá chôn bách hộ, tuần thú châu phủ, giám sát thiên hạ thoải mái. Thế thì không cần, lão nạp lại không thua bởi Huyền Không Tự ấn không. Nếu không có công pháp nguyên do, khó mà đột phá đại tiên thiên. Phật thủ vị trí, cũng không tới phiên hai tông tranh đến đầu rơi máu chảy, lão nạp trực tiếp ngồi lên chính là. Sát sinh tăng nhặt lên nóng tốt chén rượu, uống rượu một ngụm. Dùng nhất nhạt tư thái, nói nhất cùng lời nói. Không hổ là lấy sát sinh làm tên Phật môn tông sư. Kỳ Huyên khỏe miệng co quắp động, nghe thấy chủ điện bên kia chuyển đến động tĩnh. Ánh mắt nhẹ nhàng cong lên, là mấy cái áo quần đơn bạc cô đơn hòa thượng. Có lẽ là người được Phật đường rượu thịt hương khí, lúc này mới đi ra xem xét tình huống. Hắn nhìn bên ngoài trời đông giá rét, lại là ngày Tết thời điểm. Thế là đứng dậy cầm 20 lượng bạc, để bọn hắn tự đi mua chút hủ tiếu thức ăn. Một màn này rơi vào sát sinh tăng trong mắt, khen ngợi giống như nhẹ gật đầu. Hắn đồ đệ này, nộ tính chắc tuyệt, thiên tư hơn người. Có sát phạt lăng lệ chi khí, cũng không thiếu thương xót đồng tình chi tâm. Ấn không cái kia ngoan cố sao có thể cùng lão nạp so? Luận võ công Phật pháp, thắng không nổi lão nạp, so đồ đệ truyền nhân, càng là không có khả năng thắng. Sát sinh tăng lúc này thoải mái cười một tiếng, đúng là giật hưng tuyên bay, lãng thanh ngâm nói trộn cản khôn trong lồng ngực lưu, lừa đúng như trong tay đào dấu. Ma ha bàn nhược đợt dô mì, đâu để ý thế nhân nói ngắn giải. Phóng khoáng sảng khoái hùng hậu tiếng cười, giống như nộ dao bay lên không, xông lên trời. Chương 357, tam đại chủ vị, tâm cùng ý hợp, 2. Chương 357, tam đại chủ vị, tâm cùng ý hợp, 2. Đứng ở Phật đường bên ngoài Kỷ Uyên, nhìn qua tăng bảo phừng lên, uống rượu ăn thịt sát sinh tăng, suy nghĩ xuất thần. Trong lồng ngực không lý do hiện lên một cô nóng hởi nhiệt khí, lại cùng chạy xiết như giang hà khí huyết tương hợp. Cái chán trong mi tâm, xích hồng diễm quang chiếu sáng rạng rỡ. Phản phất chiếm cứ một đầu vượn giả, lại như là một tòa thạch thai. Biến hóa vô tận, như ẩn như hiện. Cái kia phương cô đọng rất nhiều võ công chân ý thần vị chu thiên đạo tràng, tựa như to lớn hỏa lô. giống như là dung luyện hôn tạp khí cơ, muốn đem nó ngưng tụ thành một thể. Cứ như vậy, sư đồ hai người, nhất giả thân ở Phật đường bên trong, sao độc ăn, đũa hát vang Phật kệ, nhất giả đặt chân Phật đường bên ngoài, dung luyện võ học, tâm cùng ý hợp. Cái này rách nát chùa cổ, tựa như lưu ly thế giới một cõi cực lạc, dung nạp lấy pháp và đạo. Giao thừa đi qua, Kỷ Uyên phục lại mặc vào cái kia tập đỏ thơm mang áo, lại đeo bên trên túi xuân đao, đi vào Hứa Cửu cũng không bước vào Bắc Chấn phủ Ti Nha môn. Lấy hắn chính ngũ phẩm thiên hộ vị trí, sớm đã không cần đúng hạn điểm danh. Trừ phi gặp được chỉ huy sứ tự mình hạ lệnh, nhất định phải ở đây trọng đại bản án. Kỷ Thiên hộ, khách quý ít gặp a, nghe nói ngươi trận này khắp nơi bốn ba, thật vất vả nghỉ một lát. Làm sao lại qua nhà một tới? Đồng dạng là chính ngũ phẩm Trình Thiên Lý, nguyên bản đợi ở phía sau đường uống trà. Chợt thấy cái kia tập khí thế ngút trời đỏ thơm mang áo, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình Thiên hộ, năm này tiết trải qua đã hoàn hảo. Ta đúng lúc có chút công sự, cũng có chút việc tư. Kỳ Uyên khép cười một tiếng, hắn tại Bắc Chấn phủ ti chưa nói tới có cái gì căn cơ. Trừ bỏ Tần Vô Cấu bên ngoài, cũng liền cùng Trình Thiên Lý quen biết chút ít. Trong nhà nhi tử ngang bướng ồn ào, bà nương lại cưng chiều, làm cho ta cũng nhức đầu. Kỳ Thiên hộ không ngại nói thẳng, nhìn ta có cái gì giúp được một tay địa phương. Trình Thiên Lý ánh mắt lấp lóe, rất là quen thuộc mà hỏi thăm. Mặc dù hai người cùng là Bắc Chấn phủ ti thiên hộ, dựa theo phẩm chất chính là bình khởi bình tọa, không cần tận lực xu định, nhưng chỉ cần người có chút đầu óc, đại khái đều nhìn ra được. Vị này chưa cập quan Kỳ Thiên hộ, phía sau tòa kia chỗ dựa, tuyệt không phải phổ thông chính ngũ phẩm mệnh quan triều đình, nhưng so sánh, nói không chừng, tiếp qua cái 10 năm 8 năm, tấm kia chỉ huy sứ châu ngồi, đều là hắn. Nhân vật như vậy, há có thể đắc tội? Ta muốn tiến một chuyến chiếu ngục, lấy cái luyện khí sĩ tính mệnh. Kỳ Uyên thản nhiên tọa hạ, nhẹ giọng tĩnh khí nói ra. Trình Thiên Lý mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, bưng lên bát trà dừng ở giữa không trung, chần chờ hỏi, thủ riêng hay là việc tư? Kỳ Uyên cũng không giấu giếm, cười tủm tỉm nói, Trình Thiên hộ chớ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đạt được một thiên bí pháp, muốn luyện một ngụm bảo đao, nhưng thiếu khuyết một đầu đầy đủ cứng cỏi tà đạo thần hồn. Nễ cũng biết, luyện khí sĩ khó tìm, bằng môn tà đạo luyện khí sĩ, vậy thì càng khó tìm. Ta sầu muộn một lúc lâu, trải qua Tần Thiên hộ nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới, chiếu ngục giam giữ nhiều như vậy tà ma ngoại đạo, giang hồ dương nghiệt, cầm một cái mạng đến dùng, chẳng phải là phù hợp? Trình Thiên Lý nghe vậy yên lòng, thở phào một hơi. Chỉ cần không phải điểm danh đạo họ muốn giết ai, liền không có trở ngại. Chiếu ngục dưới đáy, áp lấy những tù phạm kia, hoặc là cùng hung cực ác chi đồ, hoặc là quan lại quyền quý chi thân. Tùy tiện tìm cái luyện khí sĩ chấm dứt tính mệnh, cũng không tính là cái gì. Liền sợ Kỳ Uyên cùng cái nào đem trùng hân quý còn có thủ riêng, muốn trả thù giết chi. Bực này việc bẩn mà, vạn nhất không có làm sạch sẽ, gọi ngự sử đại sốc đi ra. Không chỉ có Bắc Chấn phủ ti trên mặt làm có dễ, chính mình cũng muốn đi theo ăn liên lụy. Bang môn tà đạo luyện khí sĩ, cho ta ngẫm lại. Trình Thiên Lý trầm tư một lát, lại gọi người mang tới hồ sơ danh sách. Hắn cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát, lúc này mới vạch ra một người, giải thích nói, là hắn, Huyền Minh phái trăm tổn hại lão đạo. Năm đó triều đình ngựa đạp giang hồ, cấm võ thiết lệnh từ lục đại thật thống truyền đến các nơi, cũng không phải là người người đều khiếp sợ chuẩn mực, khiếp sợ quốc uy. Rất nhiều lục lâm hào cường, bang môn tà đạo cũng không có để vào mắt. Những này phạm thượng làm loạn nghịch tặc, bọn hắn bình thường hoành hành đã quen, chỗ nào còn nguyện ý thủ quy củ? Như bị tiêu diệt Trường Sinh phủ Vân Lôi núi cùng trăm tổn hại đạo nhân chỗ Huyền Minh phái đều là như vậy. Kỳ Uyên tiếp nhận hồ sơ, mơ hồ đảo qua hai mắt, Huyền Minh phái đời thứ 16 trưởng môn, tung hoành Bắc địa hơn 10 năm. Thì nộ vô thường, tính tình cổ quái, càng tốt. Luyến Đồng, thường lấy tổn hại trải qua thương mạch thủ pháp tâm động, hủy đi người khác võ đạo căn cơ. Không ít tông môn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều từng hủy ở trong tay hắn. Bởi vì tinh thông y thuật, hiểu được luyện chế tổn hại thân đại đan, đem phương thuốc hiến cho thái y địa cục, đổi lấy sống tạm, tù tại chiếu ngục tầng thứ 3 Trình Thiên Lý nhẹ gật đầu, cười nói, Kỳ Thiên hộ nếu như muốn bắt người thần hồn, tế luyện bảo đao, trăm tổn hại đạo nhân không thể thích hợp hơn. Huyền Minh phái đã sớm bị nổ tận gốc, đồ tử đồ tôn tử thương hầu như không còn. Lấy hắn mà bảo, những tội trạng kia vốn nên chỗ lấy cực hình mới đối. Chỉ là thái y cục đáp ứng ban đầu tha cho hắn một mạng, cho nên miễn cưỡng sống tạm tại chiếu ngục. Nói xong lời cuối cùng, Trình Thiên Lý trong mắt lướt qua vẻ khinh bỉ. Hắn rất sớm đã thành gia lập nghiệp, bây giờ đã có một đôi song bảo thai nhi tử. Đối với bực này yêu thích Luyến Đồng vô sỉ ác tặc, làm sao có thể không sinh ra ác cảm? Nếu Kỳ Uyên muốn luyện đao, vậy chỉ dùng nó đền đáp tốt. Đó chính là hắn, cảm ơn Trình Thiên hộ, có rảnh xin ngươi đi Kim Phong mưa phùn lâu uống rượu. Kỳ Uyên khép lại hồ sơ, ngữ khí bình thản. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân tâm tính, càng không có tính mệnh quý giá chi giác ngộ. Thế đạo này, người còn có thể sống, nhưng là xuất sinh, vậy liền đáng chết. Thú hổ, lo liệu quyền hành, vốn là nên khinh đạm tính mệnh. Bằng không mà nói, làm việc lặp đi lặp lại, do dự, ngược lại dễ dàng ủ thành đại họa. Miễn đi, ta cũng không dám bước vào Kim Phong mưa phùn lâu, ngươi bị kia Tần Thiên hộ tính tình có thể liệt rất. Lần trước ăn nàng một trận đánh, suýt nữa không có đem cả người xương cốt đều cho gõ nát. Trình Thiên Lý liên tục khoát tay cự tuyệt, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Lúc trước hắn đánh vỡ Tần Vô Cấu cùng Kỷ Uyên Mạc Thiên Tịch, nữ trên nam dưới, kết quả nhịn không được lan truyền ra ngoài, làm cho nam Bắc Chấn phủ ti mọi người đều biết. Sau đó liền bị hung hăng giáo huấn. Tần Vô Cấu là ngao chỉ huy sứ nghĩa nữ, sư phụ hay là ngao chỉ huy sứ chính phòng phu nhân. Bắc Chấn phủ ti người nào không biết, ngao chỉ huy sứ sợ vợ tới cực điểm, cho nên Trình Thiên Lý cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, bản thân nhận thua. Từ đây nhìn thấy Tần Vô Cấu đều là nhượng bộ lui binh. Đây là chiếu ngục ba tầng trước các môn chìa khóa, còn có qua cấm chế trận nhãn pháp khí.
Trình Thiên Lý thăng quan đằng sau, thường xuyên phòng thủ Bắc Chấn phủ Ti Nha môn, xem như chủ nội. Tăng thêm chỉ huy sứ Ngao Cảnh không thế nào hỏi đến, khi vung tay trưởng quỹ, cho nên hắn mới có điều động chữ giáp hồ sơ, điều động bách hộ cùng đề kỵ, rút ra chiếu ngục trọng phạm. Những này trước quyền gia thân, đồng quan, dẫn đường, lại cùng Trình Thiên Lý hàn huyên vài câu. Kỳ Huyên vừa rồi đi ra hậu đường, chiếu ngục cũng không phải là thường nhân suy nghĩ địa lao, mà là một phương tàn phá động tiên xây dựng lại mà đến. Nếu vô pháp khí, muốn cấp tù đều không được nó cửa. Chương 358, chiếu ngục cựu trọng, người so quỷ hùng, 1, chương 358, chiếu ngục cựu trọng, người so quỷ hùng, 1, chương 358, chiếu ngục cựu trọng, người so quỷ hùng, kỳ đại nhân, xin mời. Đồng quan bây giờ đã là tiểu kỳ, mặc màu xanh đấu như phục, vác lấy yêu đao. Tiểu tử này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng thường xuyên đi theo Kỳ Huyên bên người. Mưa dầm thấm đất, cũng có mấy phần lăng lệ khí thế. Người phá vỡ chịu phục đóng. Kỳ Huyên mí mắt nâng lên, đảo qua đi ở phía trước đồng quan. Duệ Liệt ánh mắt lấp lóe hai lần, tựa như thấy rõ, đem đối phương gân xương ra rẻ xem rõ ngọn ngành. Đại nhân quả thật là pháp nhãn như ước, nhỏ từ Lý Tiểu Kỳ nơi đó đổi lấy một viên báo đẻ con gân hoàn, rèn luyện mấy ngày khí huyết, rốt cục để trong ngoài viên mãn, bước vào chịu phục nhất cảnh. Đồng quan cung kính trở lại, chi tiết đáp. Bắt chấn phủ ti một đám tiểu kỳ bên trong, ngươi xem như tiến tới. Bọn hắn phát lương đồng, phần lớn đều xử đến ký viện, tiểu lâu đi. Kỳ Huyên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Ngươi bình thường luyện công cần cù, cũng biết được đem bạc dùng đến đường ngay, đầu nhập võ đạo. Như vậy đi, sau đó ngươi cầm bản quan lệnh bài, tự đi kho vũ khí lĩnh một bản thượng thừa võ công, lấy thêm 3 bình hành quân hoàn, mỗi ngày phục dụng, nền vững chắc căn cơ. Nếu có cái gì chỗ không rõ, có thể hỏi nhiều. Đồng quan nghe vậy, trong lòng trùng điệp chấn động, dường như không dám tin. Sau đó hiển hiện không che giấu được kinh hỉ, lúc này ôm quyền nói, đa tạ đại nhân vun trồng, ban thưởng tri ân, thuộc hạ tuyệt không dám quên. Kỳ Huyên khoát tay áo, ra hiệu tiếp tục dẫn đường. Hắn những cử động này cũng là không phải cố ý lôi kéo, thu mua lòng người, chỉ muốn thuận tay kéo một thanh có dạ tâm, muốn lên tiến cấp dưới. Tập võ luyện công, bốn chữ này nói đến đơn giản, quanh năm suốt tháng kiên trì, nhưng không dễ dàng. Nhất là thiên tư hạ người bình thường, mặc dù ngày đêm không ngừng rèn luyện gân cốt, kéo dối mẳng ra, rèn luyện tự thân trong ngoài, cũng chưa chắc có thể có bao lớn tiến bộ. Cuối cùng nản lòng thoái chí, tự nhiên cũng liền từ bỏ, lựa chọn cầu nhất thời vui sướng phóng túng, xa vào tại tiểu sắc. Đồng quan, Lý Nghiêm đều là trên võ đạo ham hở tiến lên kiên nghị tính tình. Về phần Bùi Tứ Lang, hắn thiên phú không ở trên đây, giỏi về kết giao, giao thiệp rộng, hiện Kỳ Huyên chọn lựa mấy tên thủ hạ cũng đều được cho tư chất trung thừa, đều có không tầm thường chỗ. Dựa theo giảng võ đường phân chia cấp độ, phải nói là phàm cốt phía trên, anh tài chưa đầy, dùng cho làm việc chân chạy cũng đầy đủ. Gặp qua Kỳ Thiên Hộ Kỳ Huyên hai tay phụ sau, cái kia tập đỏ thâm mãng áo bắt mắt không gì sánh được. Những nơi đi qua, tổng kỳ tránh lui không người, bách hộ cúi đầu chắp tay, không khỏi là thái độ cung kính, cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến đi ở phía trước dẫn đường đồng quan có loại cảm xúc mênh mông kích động cảm giác. Đại trưởng phu ai không muốn cầm quyền đắc thế, lo liệu sinh sát, đứng ở trên bọn người. Kỳ đại nhân chưa cập quan, liền đã quan bái thiên hộ, đặt phá thay máu tam trọng thiên. Bắc chấn phủ ti đông đảo đề kỵ, tiểu kỳ, đối với cái này lại kính vừa sợ lại ao ước. Nhất là không có tốt xuất thân, tốt ra thế những người kia, càng đem nó cùng tông bình nam cùng một chỗ phụng làm mẫu mực. Trong lúc vô hình, ngược lại để Kỳ Huyền tích lũy ra không nhỏ hy vọng thanh thế. Kỳ đại nhân, chiếu ngục đến. Đồng quan nghiêng người sang, dừng bước tại Bắc chấn phủ ti đại lao cửa ra vào. Đây chính là nghe đồn rằng, gọi người cận kề cái chết không phải cũng nguyện tiến chiếu ngục. Kỳ Huyên lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo tinh cương đúc kim loại trượng cao lớn cửa. Bốn bề chăm chú vây quanh ba đạo hàng rào, mặt trên còn có chưa rơi xuống vạn cân nặng áp. Mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, lít nha lít nhít tường trần mái, vài khung đủ để bắn giết tam trọng thiên võ giả thần tí nỗ. Đổi thành địa phương khác, hoàn toàn xứng đáng phòng giữ sông nghiêm, khó mà công phá đánh giá. Có thể đây là Bắc chấn phủ ti chiếu ngục, giam giữ đông đảo giang hồ dương nghiệt, tham quan ố lại, loạn đảng nghị tặc. Nghe nói còn có vài tôn tông sư cấp tà đạo ma đầu, bởi vì đối với triều đình hữu dụng, một mực không có minh chính điển hình, trấn áp nơi này chỗ vài chục năm lâu. Cái này vài tòa đoạn rồng nặng áp, còn có tinh thiết hàng rào, vây được ai? Ta bây giờ thay máu tam trọng thiên, tự nghĩ hoành phá vượt quan không có vấn đề gì. Đổi thành tứ trọng thiên, luyện thành thượng thừa chân cương võ giả, sợ là có thể vài tiến vài ra. Xem chừng, đây đều là che giấu hai mắt người trưởng nhãn pháp. Chân chính thủ đoạn lợi hại, ở chỗ động thiên bên trong. Kỳ Huyên tâm niệm chuyển động, xuyên qua vạn cân nặng áp, đi đến chật hẹp cuối hành lang, lấy ra treo ở bên hông thiên hộ lệnh bài. Vật này vào tay có chút lạnh buốt, tựa như kim thiết đúc thành, thôi phát khí huyết, như róc rách dòng suối quán chú trong đó. Ông một tiếng rất nhỏ tiếng rung, lệnh bài mặt ngoài tỏa sáng một tầng thanh quang. Đột nhiên bắn ra một đạo hư ảo hơi khói, phản phất đạo sĩ giữa trời bay bừa, phát họa huyền ảo uy tích. Tựa như trước đó tiến vào Hoàng Lương huyện Truy Long quận, khi chìa khóa bật mẹo, thâm thúy hư không tựa như môn hộ rộng mở. Ngươi ở đây chờ lấy đi. Kỳ Huyên hướng phía trước bước ra một bước, như là vượt ngang lượng giới, do dương thế đi vào âm gian. Trước mắt vô tận màu mực choáng nhiễm ra, che đậy ngũ giác lẫn lộn tinh thần. Sau đó, cảnh tượng đại biến. Ở bước, khí tức gâm lánh đập vào mặt. Đây mới là chiếu ngục. Kỳ Huyên đôi mắt ngưng định, nhìn thấy từng đạo ánh lửa kéo dài sáng lên. Đó là cắm ở bốn vách tường bó đuốc, phát ra đôm đốt thanh âm rất nhỏ. Là vị thiên hộ đại nhân. Xin hỏi có thể có qua cấm chế pháp khí, cùng nha môn thủ lệnh. Thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, một đạo còng xuống thân ảnh nổi lên. Một thân tóc bạc ra mồi, khô quắt giống như là chết héo cây già. Lại tựa như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bất quá khi Kỷ Uyên ánh mắt lướt qua cô kia suy sụp thân thể, lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí huyết ba động. Phản phất đại dương mênh mông giấu tại thể xác phía dưới, đủ để dung chuyển sơn nhạc, san bằng ngọn núi hiểm trở. Tứ trọng tiên đại viên mãn, cực kỳ tiếp cận tông sư. Vẹn vẹn cửa này, cũng đủ để ngăn lại tuyệt đại đa số muốn cấp ngục cấp tù người. Kỷ Uyên ánh mắt có vào, chắp tay trả lời, pháp khí ở đây, thủ lệnh cũng ở đây, xin mời xem qua. Tay phải khẽ đảo, Trình Thiên Lý đóng ấn thủ lệnh, còn có đảo dược tròn sử bộ dáng pháp khí bày biện ra đến. Cái kia đạo thương lão nhân ảnh tùy ý thoáng nhìn, cũng đã phán đoán rõ ràng. Nguyên bản làm cho người như có gai ở sau lưng thấu xương lạnh ý, đột nhiên tiêu tán không còn. Ngữ khí trầm trọng, gàn từng chữ một, bách tổn đạo nhân quan tại chiếu ngục tam tàng, chữ giáp số 7 nhà tù, thiên hộ tự đi sách cầm chính là. Thương lão nhân ảnh theo tiếng nói dần dần đi ra đen kịt nơi hẻo lánh, một thân vải thô ma bảo, ngực có cái lớn chừng cái đấu mục chữ. Nghĩ không ra Bắc Chấn phủ ti còn có nhân vật bậc này. Nửa bước tông sư tuyệt đỉnh cao thủ, cam tâm đợi tại chiếu ngục làm cai tù Kỷ Uyên trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, nói khẽ, Kỷ Mỗ là lần đầu đến chiếu ngục, xin hỏi có thể có cái gì phải chú ý địa phương. Thương lão nhân ảnh có nghèo thân, tiết hầu giống như là ngậm lấy cục đàm, nói chuyện hàm hồ nói, chiếu ngục cùng chia trên dưới 9 tầng, 3 tầng trên là bắt giữ những cái kia giang hồ dư nghiệt, phạm vào tội lớn tham quan ô lại. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút giá trị, cho nên nhốt ở chỗ này, sống tạm một mạng, quanh năm không cho phép được thấy ánh mặt trời. Bên trong 3 tầng, phần lớn là bảng môn tà đạo tà ma, có chút là tứ thần mê bước, tâm thần xâm nhiễm, không có thuốc chữa. Thị sát thành tính, thị sát như mạng, thậm chí không thiếu ăn ngon thịt người, hạ độc đồ thôn không phải người xuất sinh. Sở dĩ không chết, phần lớn là trên thân cất giấu còn không có móc ra bí mật, cũng hoặc là có mặt khác tác dụng. 3 tầng dưới, lão hủ cũng không có đi qua, chỉ có Hắc Long đài đốc chủ mới có thể ra vào. Ngay cả Nam Nha, Bắc Nha hai vị chỉ huy sứ cũng không có tư cách. Hắc Long đài, đốc chủ, xem ra chiếu ngục vi cách độ cao, còn muốn vượt qua bản thân suy đoán. Đa tạ giải hoặc. Kỳ Uyên nghe vậy trong lòng run lên, dựa theo thuyết pháp như vậy, cái kia 7, 8, 9, cái này 3 tầng nhà tù. Chương 358, chiếu ngục cửu trọng, người so quỷ hùng, 2, chương 358, chiếu ngục cửu trọng, người so quỷ hùng, 2, đoán chừng chính là trấn áp tông sư ma đầu, đại nghịch cự khấu trọng yếu địa phương. Lão hủ họ Chu tên ất tiên hộ đại nhân gọi ta Chu Cai tù chính là. Thương lão nhân ảnh lấy xuống một chiếc thanh đồng cổ đăng, nhẹ nhàng gậy một chút bức đèn. Lại lắc lư hai lần, diễm quang cô động thành một chùm, chiếu khắp thâm thúy hư không. Hướng xuống tầng tầng thềm đá chậm rãi trải rộng ra, thương hướng chỗ không biết. Phương này động thiên tàn phá, nguyên bản gọi là bùn cày trải qua cực kỳ cao âm thế hoàng tuyển. Về sau kinh lịch một trận đại chiến, trở nên chia năm xẻ bảy, linh cơ sớm đã tiêu tán hầu như không còn, nửa điểm không còn. Bởi vì mỗi qua năm ngày, liền sẽ phun trào cửu u luồng không khí lạnh, khí huyết càng cường thịnh võ đạo cao thủ nhận tổn thương càng lớn. Thế là liền bị ứng đốc chủ lấy ra, tự tay vạch ra 9 mảnh khu vực, xung làm chiếu ngục, giam giữ trọng phạm. Chu Cai tù dẫn theo chén kia thanh đồng cổ đăng, một bên hướng phía dưới đi đến, một bên giải thích lai lịch. Hoan của người tới, ta muốn gặp binh bộ thượng thư nhà ta đời thứ ba đều vì triều đình từng lập công, chạy qua máu Kỷ Uyên từng bước xuống, nghe được rất nhiều đứt quãng lộn xộn thanh âm. Đây đều là nhốt vào đến không bao lâu phạm quan, còn chưa thích ứng tình cảnh của mình, các loại đói cái hai ngày, liền không có khí lực đảo. Chu Cai tù ngữ khí bình thản, giống như nhìn lắm thành quen. Chiếu ngục một ngày chỉ đưa một lần đồ ăn, cũng không đại đan linh dược bổ khuyết khí huyết tiêu hao, giống thiên hộ đại nhân ngươi dạng này thể phách cường hành, khí mạch sung túc, ước chừng có thể chịu cái 2-3 năm. Bình thường mặt hàng, chưa đến nửa tháng liền thành ma bệnh, chớ nói tê hoan, ngón tay động đậy đều ngại mệt mỏi. Kỳ Uyên khỏe miệng khẽ động, hắn cũng không muốn đến chiếu ngục đi một lần, trải nghiệm tư vị trong đó. Toàn này tàn phá động thiên không có nhật nguyệt phân chia, quanh năm là âm thảm thảm đồng vụ bão phủ. Cách cái mấy ngày, còn có cửu u luồng không khí lạnh ăn mòn gân cốt, mà diệt khí huyết. Cho dù là ngũ cảnh tông sư đình trệ tiền đến, cảm giác cũng khó chịu nổi. Chắc không được những cái kia triều đình quân thần, giang hồ dương nghiệt, thậm chí không quan tâm sinh tử tính mệnh tứ thần mênh mướt, họa quốc nghịch đảng. Bọn hắn nghe được chiếu ngục hai chữ này đều sợ như sợ cọp, tránh mà không kịp. Đến, đây chính là 3 tầng chiếu ngục, chữ giáp thiên lao. Chu Cai tù dẫn theo thanh đồng cổ đăng, chậm rãi nói, thiên hộ đại nhân tự tiện, có việc lại gọi lão hủ. Kỳ Uyên gật đầu, từ vách tường gỡ xuống một chi bó đuốc, hướng số 7 nhà tù đi đến. Ánh sáng lúc tối, thỉnh thoảng có âm phong ố ố thổi qua. Tựa như vô hình đồ vật thấp giọng gào thét, muốn đem huyết nhục của mình gặm nuốt sạch sẽ. Càng là xâm nhập, cái kia cỗ xương mỏng giống như hàn khí càng nặng, giống như xà hủy tiếp xúc giống như tứ phía phun trào. Giống như vật sống bình thường quay cuồng, truyền đến đủ loại quái dị tiếng vang. Có xích sắt lắc lư thanh âm, có ngâm nước cầu cứu la lên, có yết hầu bị mở ra kêu thảm, còn có rất nhiều tình tế dày đặc, như là mặt đất bò sát quỷ dị động tĩnh. Chỉ là âm hồn, trả lại cố lộng huyền hư. Kỳ Uyên cười lạnh một tiếng, không cần thôi động dương cương khí huyết, chỉ đem trấn áp mệnh cách hung thần gọi ra. Đỏ thắm mang áo không gió mà bay, đãng xuất từng vòng tế xà giống như diệt phách minh viêm. Xuy suy, suy suy suy, giống như thịt mỡ đặt tại trên miếng sắt đung đỏ. Những hậu thiên tích tháng mệnh âm khí du hồn, đột nhiên như sóng đảo cuốn lên. Nương theo lấy sắc nhọn hí dài, bọn chúng không chỗ ở tan rã, hóa thành từng đoàn hữu hình khí lưu sám trắng. Kỳ Uyên ánh mắt lạnh lẽo, gọn gàng mà linh hoạt mời đến Nhật Du thần phụ thân. Trực tiếp há miệng hút vào, liền đem những tàn hồn kia ăn sạch sẽ. Giống như là đại hạ thiên nuốt vào khối băng, có loại xuyên tim thoải mái. Hung, quá hung. So quỷ còn hung ác, cháy mau. Ăn quỷ. Người ăn quỷ ai chữa giáp trong thiên lao, những cái kia chiếm cứ không tiêu tan quần quần âm hồn khoảnh khắc tản ra, giống như là bị sợ vỡ mật. Từ trước đến nay chỉ có bọn chúng hút người sống tinh khí, chia ăn người sống huyết đủ, chưa từng gặp qua nuốt âm khí, ăn âm hồn người dương gian. Ngươi chính là Bách Tổn đạo nhân. Tiện tay thu thập hết âm hồn, Kỳ Huyên đi vào số 7 nhà tù cùng với những cái khác nhà giam không lắm khác biệt, đơn giản chính là cánh tay giống như thô tinh thiết, tạo thành ra chiếc lồng khổng lồ. Một đạo lam lũ đạo bảo thân ảnh cô gầy, mang theo chân còng tay ngồi ở bên trong. Lão tử chính là Thiên Hộ Bảo, ban thưởng mãn áo, dáng dấp như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ dựa vào bán cái mông thăng quan? Bách Tổn đạo nhân không hổ là ba tầng trời lao giam giữ giang hồ tà đạo, so với hữu khí vô lực một tầng, tầng hai tù phạm lộ ra muốn tinh thần rất nhiều. Hắn muốn là tu chỉ đạo thuật luyện khí sĩ, không chút thụ kiểu u luồng không khí lạnh tổn hại. Tăng thêm đi được bảng môn đường đi, miễn cưỡng thu nạp chút hôn tạp tâm khí, một thân thực lực bảo tồn đến 8-9 phần. So mặt khác sống không bằng chết chiếu ngục trọng phạm, đơn giản tốt hơn quá nhiều. Không sai, bản quan thưởng thức ngươi bây giờ bộ này tuyệt ngạo bất tuần dáng vẻ, tiếp tục giữ vững. Kỳ Huyên ống tay áo huy động, quét ra đóng chặt lồng giam, nhanh chân bước vào đi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng ỷ vào cảnh hướng ưng khuyển thân phận phách lối, ép đạo ra, nuốt xuống ngươi. Bách Tổn đạo nhân cũng là khí diễm hung ác điên cuồng, kéo lấy đinh đinh đang xích sắt tiếng ba đập, bỗng nhiên đứng dậy. Cặp kia hơi vàng trong mắt, lộ ra tà dị ý vị, có cố không phải người khí tức. Rất tốt, còn có mấy phần ngu cuồng, bản quan liền cần dạng này phát rồ, xem tính mệnh như cỏ rác người trong tà đạo. Kỳ Huyên không chỉ có không buồn, ngược lại thỏa mãn gật đầu nói, bởi vì một chút nguyên nhân, bản quan chờ chút muốn rút ra thần hồn của ngươi, có cái gì di ngôn không ngại sớm giao phó. Đúng rồi, bản quan hy vọng tâm tình của ngươi có thể càng thêm kịch liệt, tốt nhất là loại kia cực đoan đoán độc, hận không thể đem ta lột ra sách cốt dày đặc sát ý. Nếu như ngươi làm không được, bản quan chỉ có thể tự mình động thủ. Bách Tổn đạo nhân trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía cái này chậm rãi, tựa như hỏa khí thương lượng tuổi trẻ thiên hộ. Hắn không biết là bị nhốt quá lâu, cũng hoặc là phía ngoài thế đạo biến hóa quá nhanh. Làm sao bắt chấn phủ ti mệnh quan triều đình, vậy mà so với chính mình còn càng giống người trong tà đạo. Tiểu tử, đến chiếu ngục cùng đạo gia Jun Vi Phong, nói cho ngươi, ngươi chọn sai địa phương, cũng chọn lầm người. Bách Tổn đạo nhân thâm trầm cười một tiếng, ố vàng con mắt đống nhiên ảm đạm, giống như là ánh nến dập tắt. Soạt, rầm rầm. Trong lồng giam, đại đoàn âm khí quay cuồng như sóng, từ bốn phương tám hướng bức ép tới. Nửa cái trong nháy mắt thời gian, đã ngưng tụ thành một cái to bằng cái thớt bàn tay trắng bệnh. Đống nhiên đập xuống. Đông. Khí lãng phát ra chấn minh tiếng vang cực lớn, giống như là bị ngạnh sinh sinh đánh nổ một dạng. Dù là làm bằng sắt hán tử, bị một chảo này bóp, đều sẽ hóa thành thịt nát. Huyền Minh phái, lục phẩm đạo thuật, ngưng âm thần trảo. Nội tình quá mỏng, uy lực cũng không đủ. Kỳ Huyên ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt nhìn ra một chiêu này lai lịch. Toàn thân hắn khí huyết như đại giang đại hà, theo gân cốt đạn run lẩy bẩy đãng, thoáng chốc lao nhanh phóng xuất ra, tựa như dòng lũ cuộn cuộn, hóa thành kinh đảo hải lãng, thấu phát màng ra gân cốt. Năm ngón tay ghép lại, một quyền hoành kích. Ngang. Giống như một đầu cự kình chìm nổi tại không thiên, tùy ý thôn nạp tứ hải chi phong vân. Bàng bạc chi thế, chấn áp thập phương. To bằng cái thất bàn tay trắng bệnh, còn chưa chạm tới Kỳ Huyên trước người ba thước, liền giống như đại nhật dung tuyết đột nhiên băng tán. Đây là Bách Tổn đạo nhân hai mắt trợn lên, cơ hồ muốn đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Còn chưa có phản ứng, kinh khủng quyền kình đã rơi xuống. Vang một tiếng, cả người hắn giống như một tấm bức họa giống như áp sát vào trên mặt tường. Xương ngực sụp đổ, túi da pha toái, chỉ còn nửa hơi thở. Lục phẩm đạo thuật, hiện hình cấp độ, không khỏi quá yếu một chút. Kỳ Huyên thanh âm nhàn nhạt, dừng quyền thế, dạ bước đi đến Bách Tổn đạo nhân trước người. Hắn nhẹ nhàng đeo lên một đôi tơ bạc bao tay, hai ngón tay như kiếm, mở ra đối phương như đổ sứ da bị nẻ cơ thể. Không cần phải sợ, cũng đừng e ngại, bản quan cần chính là, ngươi hoán độc, ngươi căm hận, ngươi không cam tâm, cùng ngươi thống khổ, hiểu không? Chương 359, bảy đầu mệnh số, đúc thành huyền binh, 1, chương 359, bảy đầu mệnh số, đúc thành huyền binh, 1, chương 359, bảy đầu mệnh số, đúc thành huyền binh vị đại nhân này thủ đoạn. Chỉ ở Bắc Chấn phủ ti làm thiên hộ đáng tiếc. Nếu như có thể đến chiếu ngục thu thập đám này cùng hung cực các chi đồ, tiếp lão hủ ban liền tốt. Thân eo còn xuống tuần cai tù dẫn theo thanh đồng cổ đăng, nghiêng hai yên lặng nghe phía dưới, mơ hồ có thể lương kêu rên truyền đến. Trong đó xen lẫn sợ hai tiếng cầu xin tha thứ, cùng rút gân lột ra giống như tinh mịn thanh âm. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, giống như vậy hạt giống tốt, nếu là rơi xuống trong tay mình, tất nhiên có thể dạy dỗ một cái để vô số người giang hồ nghe đến đã biến sắc gác còn đến. Thanh đồng cổ đăng ánh sáng đi xa, âm linh nhẩm ngất thiên lao lần nữa quy về đèn kịt. Xì xì, xì xì ti. Chữ giáp nhà tù, tựa như sóng dữ sóng biển sám trắng lâm vụ, không chỗ ở co vào phun trào, trải rộng mỗi một hẻo lánh. Từng kia từng sợi khí huyết tùy ý phun ra, đem sông nhiễm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi chi sắc, giống như một thất cuốn lên tiên diễm bài tơ. Đến tột cùng là dạng gì tra tấn, mới có thể để cho trăm tổn hại phát ra bực này kêu thảm tả hữu hai bên lồng giam, giam giữ đều là tà đạo hung nhân. Bây giờ lại đều dọa đến ra mặt trắng bệnh, co lại đến nơi hẻo lánh. Sợ cái kia người khoác đỏ thấm mang áo tuổi trẻ thiên hộ không đủ tận hứng, đem bọn hắn sách đi qua làm nhục chí tử. Phải biết, trăm tổn hại đạo nhân ngày thường ỷ vào lục phẩm đạo thuật tu vi, tại thiên lao ba tầng sưng vương sưng bá. Cái kia một tay ngưng âm thần trảo, phối hợp phương này chiếu ngục cửu u luồng không khí lạnh, ngay cả pháp đàn đều không cần lên. Cũng không có nghĩ đến, hôm nay lại đụng vào tấm sắt. Trêu chọc đến một cái tâm ngoan thủ lạt thái tuế sát tinh. Tuổi quá trẻ, khí huyết liền như vậy hùng hậu, xuất thủ càng là hung hoành còn tốt làm tiên hộ, bạn nhất đưa đến chiếu ngục làm việc, chúng ta chẳng phải là muốn lột ra. Trong tổn hại lúc này gặp hạn triệt để. Trong lồng giam giang hồ dương nghiệt đều là câm như hến, kiệt lực ngừng thở. Những này đã từng danh chấn một chỗ, uy phong bát diện Lục Lâm hào cường, cũng không phải là không có nhận qua chiếu ngục cực hình. Bình thường tra tấn, căn bản dày vò không động bọn hắn tinh thiết giống như xương cứng. Có thể giống Kỳ Huyên loại này đi lên cũng không bất cùng, cũng không câu hỏi, trực tiếp đem người đánh cái gần chết. Sau đó lại vào tay đoạn hung hăng tra tấn. Mặc cho như thế nào chịu thua, như thế nào xin khoan dung đều thờ ơ như vậy bất thường tính tình, thực sự gọi người sợ hãi. Chỉ là ngấp lại, đều cảm thấy sợ hãi. Ô, gió lạnh thổi qua. Trải qua một lát, chữ giáp số 7 lồng giam động tĩnh dần dần yếu ớt. Âm âm u u nồng bụ chậm chậm tản ra, hiện ra cái kia đạo tựa như yêu ma thẳng tắp dáng người. Ăn một cái giết kình bá quyền trăm tổn hại đạo nhân, đã không thành hình người, tê liệt ngã xuống tại góc tường. Hắn quanh thân thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị đâm thành rách dưới hở túi. Từng cái đại gân, chuẩn bị xương cốt. Như dây cung đứt đoạn, giống như liêu li nghiền nát. Cuối cùng biến thành túi da khô quắt, huyết đục lỏng lẻo thê thảm bộ dáng. Kỳ Huyên thở ra một hơi, nói khẽ, thỉnh thần nhập mệnh quả nhiên dùng tốt, tránh khỏi chính ta độc thủ. Hắn vừa mới thôi động nội tức tinh khí, chập ngón tay như kiếm, mở ra trăm tổn hại đạo nhân mặt ngoài cơ thể, gieo xuống Nhật Du thần thi triển diện phách minh viêm. Vật này chuyên môn luyện hóa âm hồn, thiêu đốt tinh phách. Đối với luyện khí sĩ tới nói, không khác trên đời đáng sợ nhất tàn khốc hình phạt. Như là huyết nục chi khu qua núi lao, nhập biển lửa, xuống vào dầu. Trong đó thừa nhận dày vò, khó nói nên lời. Thống khổ tới cực điểm, ngược lại cần lấy tự mình hại mình phương thức đến làm dịu. Đối với ác nhân tới nói, tự nhiên cần ác nhân đến mài. Kỳ Huyên mặt không biểu tình, nhìn chăm chú cố kia rách dưới túi da thân thể, mang theo tơ bạc bao tay giơ tay một chảo, bá một tiếng, tùy tiện bắt được đầu kia đen kịt như mây dày đặc thần hồn. Vừa mới vào tay, liền có loại bôi lên dầu chân chân nhăn cảm giác. Luyện khí sĩ thần hồn cứng cỏi, nguyên nhân ở chỗ suy nghĩ ngưng tụ, từ hư hóa thực. Tựa như võ giả cơ bắp, thông qua ngày đêm quan tưởng quanh năm rèn luyện, tự nhiên cường tráng hơn người. Dùng để tế luyện binh khí, pháp khí, không thể tốt hơn. Chắc không được thời đại thượng cổ, những cái kia bảng môn tà đạo tà ma chi lưu, động một chút lại ưa thích đồ thôn, đồ trang, dùng hàng trăm hàng ngàn nhân mạng luyện bảo. Cầm chắc lấy trăm tổn hại đạo nhân đen kịt thần hồn, đạt được phần này chủ yếu vật liệu, Kỳ Huyên ngồi trên mặt đất, vỡ xuống beo tại bên hông tú xuân đao, lại lấy ra nở rộ yêu hổ tinh phách hộp sắt, đem nó từng cái bày ở trước người. Huyết thần sở ban tặng màu tím mệnh số quần anh quan miệng có sung túc tiến bộ không gian. Mỗi tháng qua một phương bá chủ tiêu hùng, anh kiệt, liền có thể đạt được một ngụm luyện huyết huyền binh, hóa nhập bản thân. Trước đó văn võ khôi sẽ lên, vượt trên ngu khanh phi, từ mai anh, còn có huyền minh hòa thượng, lại tăng thêm một phần nồng đậm khí số, có thể lại tuyển hai loại luyện huyết huyền binh. Ân, trong ba người này, có ai là hữu danh vô thực hạ người a? Kỳ Huyên tâm thần trầm xuống, dẫn ra trong thức hải hoàng tiên đạo đồ. Viên tiêu màu tím đại tinh chiếu sáng rạng rỡ, hào quang nóng ánh rủ xuống như tua cờ, hiện ra các loại binh khí đạo đạo hư ảnh. Hám tiên cung, vô cực tiến, hai thứ này hợp hai là một, uy lực lập tăng mấy lần, chính là nhất đẳng công phản sát khí. Hắn đem ánh mắt định tại một ngụm thiết cung, chín chi trên huyết tiễn, cảm thấy một cỗ hám thiên liệt địa khí thế bàng bạc đập vào mặt. Phản phất tiên thần trước mắt, đều có thể giết chi. Cần bách đoán cường cùng, ngàn luyện mũi tên, cùng ba tôn thay máu đại thành võ giả khí huyết. Tính toán, tham thì thâm, hay là trước tiên đem đại hạn đao luyện thành lại nói. Kỳ Huyên thu nạp tạp niệm, dưới thân như là pháp đàn đứng lên. Trong tổn hại đạo nhân thần hồn, yêu hổ tinh phách, còn có chiếc kia tú xuân đao. Cái này ba loại vật đều bị bôi lên tinh huyết. Vô hình khí cơ, đem cấu kết, tựa như dung thành một thể. Theo màu tím mệnh số quần anh quan miệng chấn động, thâm thúy hư không hình như có một đạo huyết hà đột nhiên hiện hiện. Vốn chỉ là lợi khí cấp bậc tú xuân đao, đột nhiên giống như là có sinh mệnh vật sống bình thường. Mở cái miệng rộng, trực tiếp đem thần hồn, tinh phách nuốt ăn đi vào. Kỳ Huyên ánh mắt chớp động, cẩn thận cảm ứng phía dưới. Vang lên bên tai như có như không trọng truy gõ, rèn đúc, tôi hỏa các loại tạp âm. Thân đao phát ra ong ong tiếng rung, tựa như nộ dao sắp đằng không mà lên, lại như một đầu hung lệ đến cực điểm yêu hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy chí tà chi khí. Quả nhiên là một ngụm hung binh tốt. Kỳ Huyên trong mắt lộ ra vẻ tán thành, có màu xanh mệnh số tâm lực băng thanh gia trì. Ánh mắt lạnh lẽo như băng, hoàn toàn không có nhận tà dị khí tức ảnh hưởng. Hắn năm ngón tay mở ra, đột nhiên một nắm, chăm chú bắt được ngụm này đại hạt đao. Oeng! Vô hình khí lãng phát ra nổ đùng, xông mở từng vòng mắt trần có thể thấy kịch liệt cơn sóng. Lúc đầu như một dòng thanh thủy hẹp thẳng trường đao, lúc này vậy mà như là xương cổ sống tiết đúc nóng mà thành. Mặt ngoài quanh quần ngưng tụ ra một tầng yêu dị hồng quang, hình như có hàn xương, liên hỏa, phong bạo, ma âm các loại dị tượng biến hóa. Mỗi một lần huy động đại hạt đao, đều có thể hỏa loạn tâm thần đối thủ, khiến cho thần trí điên đảo. Hoàng Thiên đạo đồ xoạt run run mấy lần, đãng xuất hoa quang, chiếu rọi xuống. Đại hạn đao mệnh số, thôn tiên diệt điệu tím ma âm rốt vào thai xanh phản vệ kỳ chủ xanh giết người mút máu trắng tiên truy bách luyện trắng phá giáp trắng phá khí trắng chương 359, bảy đầu mệnh số, đúc thành huyền binh, 2, chương 359, bảy đầu mệnh số, đúc thành huyền binh, 2, bảy đầu mệnh số, một tím hai xanh bốn trắng. Kỳ Huyên thể nội 10 đạo khí mạch tranh tranh làm mình, như kim thiết chẳng kích bắn ra mạnh âm, nắm chặt ngụm này luyện huyết huyền binh. Hắn chỉ là hơi thôi phát khí huyết, đại hạn đao tựa như động không đáy giống như, tùy ý tu nạp liên tục không ngừng tinh thuần nội tức. Cùng lúc đó, xuyên kim liệt thạch giống như đáng sợ ma âm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chữ giáp thiên lao. Phản phất vô số đem vô khổng bất nhập dài nhỏ đao nhọn, đột nhiên đâm rách màng nhĩ, chui vào sọ não. Những cái kia bị giam giữ bảng môn tà đạo, trong khoảnh khắc khí huyết bị sông, như muốn căng nước thất hiếu. Đại nhân tha mạng, đầu đều muốn nổ. Chịu không nổi tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, tầm tầng quanh quẩn tại chữ giáp thiên lao. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ Huyên cũng không muốn lại giết người, đem ma âm vừa thu lại, bấm tay búng ra xương cổ sống tiết giống như hung lệ thân đao. Xen lẫn hàn xương, liệt diễm lăng lệ đao khí, phút chốc quét ngang mà ra. Vậy mà trực tiếp đem tinh thiết chế tạo kiên cố lồng giam, cắt chém thành thất linh bát lạc. Luyện huyết huyền binh, quả nhiên ghê gớm. Nếu như đối chiến mạnh trường hà thời điểm, có một ngụm này đại hạn đao nơi tay, chỉ sợ chỉ trong một chiêu, liền có thể kết quả hắn. Kỳ Huyên thỏa mãn thu đao vào vỏ, cảm thấy nghĩ ngợi, tòa này chiếu ngục giam giữ đông đảo trọng phạm. Trong đó không thiếu có giang hồ dương nghiệt, người trong tà đạo, nếu như lấy ra cướp lấy mệnh số, chẳng phải là vừa vặn. Trước đó, còn được đến chỉ huy sứ đại nhân cho phép, cùng chiếu ngục cai tù đồng ý bằng không mà nói, dễ dàng đi qua giới hạn. Kỳ Huyên đem đại hạn đao đeo tại bên hông, bây giờ huyền binh đúc thành, chiến lực càng mạnh mấy phần. Tiếp qua một tuần chính là đầu mùa xuân, đến lúc đó tuần thú liêu đông. Hắn cũng có thể nhiều chút lực lượng, tốt ứng đối ngăn ở trên đường xài lang hồ báo. Lương quốc công phủ, che đậy thúy biệt viện. Từ Hoài Anh một mặt hư nhược tái nhợt thần sắc, nằm tại trên giường êm. Trong phòng phủ lên điệu lòng, loan dung dung dễ chịu khí tức, hôn đến người chỉ muốn mệt mỏi muốn ngủ. Từ khi tiểu hàn trên núi văn võ khơi sẽ, cùng ngu khanh phi, huyền minh bọn người, đồng loạt bại vào Kỳ Huyên chi thủ. Hắn liền bị Dương Vinh Nhi mời được trong phủ điều dưỡng thân thể, chữa trị thương thế. Binh gia võ miếu, huyền công tử, Trần Võ Sơn, cái này ba tòa đạo thống tiên kiêu hẳn giống. Vậy mà không bằng một cái liêu đồng quân hộ. Đến nay nhớ tới, Từ Hoài Anh đều có chút không thể nào tiếp thu được. Trong lòng ngực bất khí cả đời, lập tức khiên động ngũ tạng lục phủ, dâng lên toàn tâm giống như đau đớn. Hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép đem cái kia cố nội thương đè xuống. Sau đó, hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú nội thị bản thân. Chỉ gặp thể nội giống như trụ thiên đạo đạo khí mạch, phun ra tinh mịn vết dạng, phản phất tùy thời đều muốn vỡ nát, triệt để sụp đổ một dạng. Quanh thân gân cốt dung luyện, đúc thành thần tiêu đạo thể cũng là như thế. Phản phất một bộ cái thùng giống, gió thổi liền ngã. Lúc này Từ Hoài Anh, tựa như cái đụng một cái liền nát ra bị nẻ người xứ, rốt cuộc chịu đựng không được bất kỳ ngoại lực tàn phá. Dù là hắn phục dụng linh đan diệu dược, dưỡng tốt thương thế của mình, 89/10 cũng rất khó trở lại thay máu đại thành cảnh giới biến mãn. Căn cơ tổn thương nghiêm trọng, đạo thể đúc thành lại hủy đi. Kỳ Cửu Lang, ngươi chính xác thủ lạc, thế mà tự tay chặt đứt ta con đường võ đạo. Từ Hoài Anh mím chặt bờ môi, trong mắt cảm xúc phức tạp. Hắn không biết nên như thế nào bình phục nội tâm, tiêu mất cái kia cố không chỗ phát tiết toàn khí. Hàn Sơn tự đại hùng bảo điện bên trong, trận khí kia cơ giao phong cũng không cái gì bất công chỗ. Chính mình thua ở tài nghệ không bằng người, nên tâm phục khẩu phục mới là. Có thể, ta thở nhỏ kiên định hướng đạo chi tâm, hy vọng trở thành giống lịch đại tổ sư một dạng, một kiếm hàng yêu phục ma, nhất pháp kinh thiên động địa. Vì thế, từ bỏ gia tộc quyền thế gia nghiệp, từ bỏ nhi nữ tình trường, chỉ vì tu chỉ một viên tiến bộ dũng mãnh, không sợ vô thượng đạo tâm. Hơn 20 năm dốc hết tâm huyết, không dám lười biếng, lại bởi vì Kỳ Cửu Lang một người mà nước chảy về biển đông. Từ Hoài Anh trong lồng ngực giống như là phiền muộn ứ động, từ đầu đến cuối khó mà tăng dã. Mặc cho lớn hơn nữa đạo lý, đều không vượt qua nổi đạo này tâm quan. Càng là suy nghĩ sâu xa, càng là tỉnh lại. Hắn sở sinh ra không cam lòng, bất mãn, không cam lòng chi tỉnh, thì càng dày đặc như mây đen, căn bản vùng đi không được. Vì sao không có khả năng lưu thủ? Vì sao muốn dính vào võ vân quý tộc Dương danh chi hội? Vì sao? Có thể lấy một địch ba. Từ Hoài Anh ánh mắt không ngừng biến hóa, tựa như thiên nhân giao chiến, cùng tự thân tâm ma làm đấu tranh. Đột nhiên, một đạo ôn nhu thân cận mềm giọng thanh âm từ xa mà đến gần, bay vào trong hai. Hoài Anh đạo huynh, ngươi tại sao lại nổi giận? Tiếp tục như vậy, thương thế có thể khó rất nhanh. Dương Phinh Nhi bưng một bát thuốc thang, chậm rãi ngồi vào giường bên cạnh, lại có mấy phần hiền thụ phụ nhân luyện chuyển hàm xúc khí chất, để cho người ta rất cảm thấy quan tâm, thậm chí là tâm tinh đong đưa, khó mà tự kiềm chế. Tăng thuốc việc nhỏ như này, sao dám làm phiền Dương Tam tiểu thư? Từ Hoài Anh than nhẹ một tiếng, đem phức tạp suy nghĩ đè xuống. Người thương thế này rất nặng, từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ khiên động gần xương da rẻ, liên lụy khí mạch pháp thể. Nếu không an tâm tĩnh dưỡng, chỉ sợ ảnh hưởng ngày sau võ đạo tiến cảnh. Dương Phinh Nhi buông xuống thuốc thang, nhỏ nhẹ nói: Nàng tu chỉ tố nữ tâm kinh luyện thành tiên tư chi tướng mở mịt linh hoạt kỳ ảo khí, có thể tùy tâm mà biến. Một khắc trước hay là không dính khói lửa trần gian tiên tử, sau một khắc liền có thể là tự nhiên đi hoa văn trang sức hoa sen mới nở. Thậm chí mị hoặc chúng sinh họa quốc yêu nữ đều có thể vừa đúng nắm được. Chỉ cần công lực đầy đủ tinh thâm, tố nữ lục khí như ý biến ảo, cho dù ngũ cảnh tông sư cũng muốn đình trệ. Trong lòng ta có bài, khí huyết võ đạo thủ trọng thể phách, thứ yếu là khí huyết cùng tinh lực. Lâm môn một cước đạp phá thay máu 9 lần, đúc thành thần tiêu đạo thể, vốn nên thừa thế xông lên, nhất cử đè xuống ngu khách phi, huyền minh. Kiên cố vô địch chi đạo tâm, khả kỳ kém một nước, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Kỳ Cửu Lang, đem ta triệt để đánh rất bụi bặm. Đạo tâm bị phá, đạo thể bị hủy, còn nói gì võ đạo tiến cảnh. Từ Hoài Anh nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng hiện hiện một tia đắng chát ý cười, hoàn toàn không còn trước đó hăng hái. Hoài Anh đạo huynh làm gì để ý nhất thời thắng bại, Trần Võ Sơn chính là lục đại thánh địa một trong ba đạo pháp mạch chuyển thừa đạo thống, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Dương Tinh Nhi ôn nhu an ủi, vô thanh vô tức vuốt lên lấy Từ Hoài Anh lộn xộn như cỏ tâm tư. Kỳ Cửu Lang cái này nhân sinh tính cuồng ngạo, từ trước tới giờ không đem gia tộc quyền thế cự thất nhà để vào mắt, có lẽ là chính hắn xuất thân không tốt, nhất là chán ghét chúng ta loại này võ hơn quý tộc, cho nên ra tay mới đặc biệt nặng. Ngu nhị lang may mà có binh gia võ miếu xuân thu đao ý bảo vệ, chưa bị đại nạn, Hoài Anh đạo huynh nễ lại liền không có tốt như vậy trở. Mượn từ khí cơ giao phòng, cố ý làm tổn thương ta căn cơ. Từ Hoài Anh nghe vậy nhíu mắt, hình như có một đoàn lửa vô danh mầm lùa lên. Còn chưa chờ hắn muốn cái minh bạch, lại nghe được Dương Phinh Nhi bao hàm xin lỗi nói, nhắc tới cũng kỳ Phinh Nhi, Kỷ Cửu Lang vốn là cùng Lương Quốc công phủ không đối phó, nhìn thấy Hoài Anh đạo huynh theo ta đi đến gần, tự nhiên giận cá chém tớt. Từ Hoài Anh ra mặt run run, tâm hỏa ma niệm như cỏ dại sinh trưởng tốt, rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Hắn chợt nhớ tới một cọc sự tình, chính mình đột phá thay máu 9 lần, đúc thành thần tiêu đạo thể, nhờ có Dương Phinh Nhi âm thầm tương trợ, Thủy Vân Am tố nữ lục khí, cũng có thể đền bù tổn thương căn cơ. Dương Tam tiểu thư, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đáp ứng. Từ Hoài Anh ánh mắt thiểm nhấp nháy, một lát sau nói thẳng. Chương 360, đột phá, 12 quan kim trùng cháo, long tượng bàn mực công, 1, chương 360, đột phá, 12 quan kim trùng cháo, long tượng bàn mực công, 1, chương 360, đột phá, 12 quan kim trùng cháo, long tượng bàn mực công nghe được từ Hoài Anh đưa ra thỉnh cầu, Dương Phinh Nhi nhếch miệng lên không dễ dàng phát giác rất nhỏ ý cười. Sở dĩ đem vị này chân võ sơn thân truyền mời đến trong phủ, vì chính là giờ khắc này. Nàng bây giờ chỉ luyện thành mờ mịt linh hoạt kỳ ảo khí lục dục mê thần khí âm dương lăn lộn độc khí. Mặc dù quyết thiếu công phạt thủ đoạn, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng người khác ngũ giác tâm thần. Dùng tốt, ngược lại rất có kỳ hiệu. Về phần hộ thân đối địch chi pháp, lại phải chờ tới lúc thành Bạch Liên pháp thân. Đem quá làm mờ mịt khí bổ đề thành tịnh khí vô cấu thật diệt khí cái này ba đạo ẩn dưỡng đi ra, mới có thể thể hiện ra Thủy Vân Ám công pháp chân chính uy năng. Hoài Anh đạo huynh, ngươi lại nói không sao, nếu có giúp được một tay địa phương, Phinh Nhi nhất định tận tâm tận lực. Xét đến cùng, đạo huynh sở dĩ thương tại Kỷ Cửu Lang chi thủ, cũng là bị Lương Quốc công phủ trô liên lụy. Dương Phinh Nhi có chút nhíu mày, dường như có chút tự trách, phối hợp tiên tư chi tướng linh hoạt kỳ ảo khí chất, gọi người thường tiếc không thôi. Theo Thiên Mẫu nương nương mỗi ngày quán đỉnh công lực, nàng tu vi càng phát ra tinh thâm, đã có thể làm được thời khắc vận chuyển mờ mịt linh hoạt kỳ ảo khí khiến cho quanh thân cùng ngoại giới tương dung một thể. Dương Tam tiểu thư nói quá lời, tại rơi xuống đến kết cục như thế, một là tài nghệ không bằng người, khó địch nổi cái kia Kỷ Cửu Lang bàng bạc khí cơ, hai là học nghệ không tinh, bôi nhọ chân võ sơn đạo thống thân truyền tên tuổi. Trách tội không đến Lương Quốc công phủ trên đầu. Từ Hoài Anh nỗ lực chống lên bị thương nặng khó lành suy yếu thân thể, dựa vào tại trên giường êm, trong mắt sáng rực tỏa ánh sáng, gàn từng chữ một, nhưng Hoài Anh tâm có không cam lòng, không muốn như vậy thua với một kẻ Liêu Đông quân hộ, trở thành hắn thông hướng võ đạo đỉnh phong đá đặt chân. Đạo tâm bị long đong, nhất định phải lấy huyết tẩy soát, đạo thể bị hao tổn, thì phải lấy tinh thuần nguyên khí tu bổ vết rách. Thủy Vân Am chính là Phật môn chi địa, nhưng cũng sở trường về âm dương chi đạo. Nhất là lấy tố nữ lục khí, điều hòa vật vật, lăn lộn động từng dùng, có thể xưng thiên hạ trong công pháp, thượng thừa nhất. Dương Tinh Nhi dường như tỉnh ngộ lại mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ trả lời. Hoài Anh đạo huynh muốn lấy tố nữ lục khí, lấp đầy đạo thể chịu thương thế, đúc lại tự thân khí mạch. Từ Hoài Anh nghiêm mặt mà chống đỡ, gật đầu nói, Dương Tam tiểu thư, người nghĩ không sai. Tại hạ càng nghĩ, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Ta tu chính là Thái Sơ Kim Trương Thần Tiêu đạo sách, khí huyết nội tức chi cương to lớn, làm theo quần quận thiên uy. Vừa lúc cùng Thủy Vân Am tố nữ lục khí phù hợp như một, âm dương bổ sung. Dương Tam tiểu thư trước đó dùng âm dương lăn lộn động khí giúp ta đột phá thay máu 9 lần, đúc thành thần tiêu đạo thể, cũng chính là lý do này. Đổi lại ngày xưa, lấy Từ Hoài Anh ngạo nghệ tính tình, tuyệt sẽ không mở cái miệng này. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, nếu như muốn trở lại thay máu đại thành cảnh giới cấp độ, nhất định phải đạt được Thủy Vân Am tương trợ. Thú hổ, hắn thấy việc này đàm luận thành khả năng rất lớn. Dương Phinh Nhi là đương đại tố nữ, trước đây lại đối chính mình luân phiên lấy lòng. Có lẽ, đối với ta cố ý, tại đạo cửa võ tu mà nói, tâm cảnh như bình hồ. Một khi bị thổi loạn, thì lại khó bình tĩnh. Lúc này Từ Hoài Anh, không chỉ có là tâm hỏa ma niệm sinh trưởng tốt, ngay cả hư ảo tình dục cũng bắt đầu bành trướng. Cho là lấy ra thế của mình, tướng mạo, cùng thiên phú tài học, thắng được Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư âm thầm cảm mến, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý. Hàn Quốc công nhà đích nữ, không phải liền là tình yêu cay đắng chính mình, đến nay vẫn chưa gả người. Hoài Anh đạo huynh nói có lý, Khả Phinh Nhi chỉ tu thành tố nữ tam khí, mặc dù bước lên vi phạm Thủy Vân Am không cùng nam tử ra mắt lịch đại quy củ, chỉ sợ Dương Phinh Nhi am hiểu sâu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đạo lý, có chút nổi lên mấy phần ý xấu hổ, quay mặt qua chỗ khác. Cũng là tâm ta gấp, quên Dương Tam tiểu thư mới vào võ đạo, công lực tu vi còn chưa tới nhà, chưa hẳn có thể đền bù đạo thể tổn thương. Từ Hoài Anh trong mắt chờ mong cùng vui mừng, đột nhiên ảm đạm đi. Hắn bây giờ thể xác, do bên trong ra ngoài đều như ném vụn bình sứ mà. Mặc dù miễn cưỡng ghép lại với nhau, nhưng là mặt ngoài vết rách rõ ràng, căn bản chịu không được ngoại lực ngăn trở. Thủy Vân Am tố nữ lục ý, tựa như thợ thủ công cẩn thận may vá, đem chữa trị như lúc ban đầu. Bất quá, cũng không phải không có cứu vãn chỗ trống. Dương Phinh Nhi trầm trầm nói, một đôi mắt đẹp như luẩn xuân thủy, rung động lòng người. Phinh Nhi sư tôn, chính là chấp trưởng Thủy Vân Am băng thanh sư thái. Nàng cũng là tu chỉ tố nữ tâm kính đã đúc thành Bạch Liên pháp thân, lục khí hòa hợp, công lực cao thâm. Nếu như xuất thủ tương trợ, nhất định có thể làm Hoài Anh đạo huynh phá rồi lại lập, bệnh căn khỏi hẳn. Băng Thanh sư thái. Từ Hoài Anh cảm thấy máy động, nhìn qua linh hoạt kỳ ảo như tiên Dương Phinh Nhi, lại nghĩ tới muốn cùng tuổi già sát suy nhi cô tiếp cận, trao đổi độ khí. Lúc đầu kiên định suy nghĩ, thoáng chốc như là mưa rơi gió thổi, có chút buông lòng đứng lên. Mà lại Thủy Vân Am còn có một quy củ, lịch đại đều sẽ tìm một người làm bản môn người hộ đạo. Mỗi một thời đại tố nữ đều là âm lô chi thần, có thể đem tố nữ lục khí ngưng làm một mai âm hoàn, trả lại tu vi, giúp đỡ phá cảnh. Dương Phinh Nhi nghiêng nghiêng thoáng nhìn thấy Từ Hoài Anh tinh thần không thuộc, dần dần có ý loạn tình mê thái độ. Liên minh bạch vị này thương thế nghiêm trọng chân võ sơn thân truyền, đã sắp trầm luân tại tố nữ tâm kinh biến ảo khí cơ bên dưới. Đây cũng chính là Thủy Vân Am công pháp, nó chỗ đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng bị, thường thường có chút thư giãn, liền liền bị thừa cơ mà bảo, công phá tâm linh khe hở. âm lô, âm hoàn. Từ Hoài Anh xuất thân thật thống, võ học uyên bác, tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó. Lại nhìn thấy Dương Kinh Nhi không nhiễm bụi bặm tiên tử bộ dáng, lúc này không khỏi khí huyết sung lên, sắc mặt từng hồng, đúng là mở miệng bảo đảm nói, tại hạ nếu có thể phá rồi lại lập, đúc lại đạo thể, tất nhiên nguyện vì Thủy Vân Am hộ đạo. Dương Kinh Nhi che miệng khẽ cười nói, đây chính là Hoài Anh đạo huynh chính miệng nói tới, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, lại không thể đợi đến về sau đổi ý. Khí huyết thâm hụt, thân thể hư nhược từ Hoài Anh, dần dần có thấy sắc liền mở mắt hiện ra, thế mà không chút nghĩ ngợi nói, bằng vào ta tôn kính pháp mạch thanh dương cựu huyền thượng đế làm chứng, nếu có nửa phần hư giả, thân thụ thiên lôi địa hỏa chu diệt chi phạt. Lời vừa nói ra, tương đương phát hạ thể độc. Tối tăm ở giữa, hư không tự có đáp lại. Đạt được kết quả mong muốn, Dương Vinh Nhi thản nhiên đứng dậy, lưng quay về phía nằm tại trên giường từ Hoài Anh, nói khẽ, vậy thì mời Hoài Anh đạo huynh lại điều dưỡng lấy thân thể, Vinh Nhi tự đi cùng sư tôn thương lượng một hai, nhìn có thể hay không thuyết phục nàng. Lấy đạo huynh danh liệt thật thống thiên kiêu võ xương tư chất, làm Thủy Vân Am người hộ đạo, tuyệt đối là dư xài. Từ Hoài Anh đầy cõi lòng chờ mong, Thủy Vân Am lịch đại người hộ đạo, không khỏi là hoành ép cùng thế hệ nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn nếu có thể đạt được băng thanh sư thái tán thành, nhưng so sánh văn võ khôi sẽ đại thắng Ngô Khanh Phi, càng có thể mang đến hiển hách thanh danh. Dương Vinh Nhi chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đứng ở bên ngoài băng thanh sư thái, vẫn như cũng là một mạc sạch sẽ biển rõ ràng bảo, vẫn như cũng là yên thị mị hành giống như hiểu điệu phong vận. Mắc câu rồi. Băng thanh sư thái môi son khẽ mở, nhàn nhạt hỏi. Chương 360, đột phá, 12 quan kim trung cháo, long tượng bàn được công, 2, chương 360, đột phá, 12 quan kim trung cháo, long tượng bàn được công, 2, đã có 7-8 phần. Dương Kinh Nhi bó lấy sợi tóc, tự đắc cười nói, hắn luyện hóa lăn lộn động âm dương khí liền chính là cắn ngồi, bây giờ bị thương nặng suy yếu, như thế nào chịu được mở mịt linh hoạt kỳ ảo khí lục dục mê thần khí hai bút cùng vẽ. Sau đó, chỉ nhìn sư tôn thủ đoạn như thế nào. Băng thanh sư thái khẽ lắc đầu, lấy nàng lịch duyệt, hiển nhiên cũng không đem Từ Hoài Anh để ở trong mắt. Trung quy là tâm cao khí ngạo, chưa sóng gió, hơi gặp chút ngăn trở, liền lại không được. Đạo tâm dị kiên cố, đơn giản chống không chủ nghĩa hình thức. Người kiểu này, không thể nghi ngờ là 10 phần tốt mã rẻ đuổi, chỉ có thể dùng nhất thời, cùng ngươi luyện tay một chút. Cho nên, Phinh Nhi nễ cũng đừng cho hắn cái gì ngon ngọt, bảo trì như gần như xa liền có thể, treo liền tốt. Dương Phinh Nhi một mặt thụ giáo chi sắc, dơ lên nhọn sinh cái cầm nói tùy tiện mắc câu, đương nhiên sẽ không là cái gì cả lớn. Nói đến một người, xuất thân gia tộc quyền thế thật thống tiên tiêu, thiên kinh trong thành cũng có mấy cái. Gần có Hàn Quốc công thế tử Ngô Khanh Phi, xa có binh bộ thượng thư chi tử Khương Thắng Võ. Vị này chân võ sơn thân truyền có lẽ là gọi người thổi phồng đã quen, lại lấy vì chính mình có bao nhiêu khó lường băng thanh sư thái vung vậy một chút phát trần, nhẹ nhàng nói mắt cao hơn đầu, lại có mấy phần bản lãnh gia tộc quyền thế quý tộc, hơn phân nửa như vậy. Ngươi hơi bộc lộ một chút ái mộ, hắn liền tin là thật, còn cảm thấy là chính mình phong lưu. Tốt bài bố rất. Ngược lại là Phinh Nhi tâm ma, cái kia thanh thế vô lượng Liêu Đông quân hộ, giống nhanh chưa tôi lửa rèn luyện phối sắt, có cố lao không đi thô lệ cùng băng lãnh. Đáng tiếc, sau lưng của hắn chỗ rửa quá nhiều, tùy tiện không động được, không chỉ có thái tử, càng có yến vương, nếu không, ta ngược lại thật ra muốn sẽ lên một hồi. Hàng phục loại nhân vật này, mới có thu đâu. Dương Kinh Nhi ánh mắt biến đổi, lộ ra băng hàn lãnh ý, ngựa khí hoán độc nói sớm muộn muốn để hắn quỷ gối dưới chân của ta, muốn sống không được, muốn chết không xong. Băng thanh sư thái cũng không khuyên can, ngược lại có chút sốt ruột nói ngươi có thiên mẫu nương nương mỗi ngày chúc phúc, công lực tăng tiến nhanh chóng, không thể lẽ thường mà nói. Các loại lần này tiến vào viên chân quân đạo phủ, cầm tới nửa bộ sau đạo thư, liền có thể dùng bạch liên pháp thân xin mời thiên mẫu nương nương cụ thể, chân chính biểu hiện ra tố nữ chi diệu. Đến lúc đó, chỉ là một cái kỳ cựu lang, còn không phải dưới bay chi thần. Dương Tinh Nhi điểm nhẹ vầng trán, quay đầu nhìn về phía trong phòng, không lắm để ý hỏi, vậy hắn nên xử trí như thế nào? Băng thanh sư thái đôi mắt hiện ra tà dị tự ý, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi son, giống như là người đói khát, nhìn thấy màu mỡ thịt chín, khẽ cười nói nói lấy trước đến lót dạ một chút, thuận tiện lại cho kỷ cựu lang thêm một ngạn, gây thù hẳn càng nhiều, ngày sau Phinh Nhi ngươi dựa thế thời điểm, lại càng tốt thi triển. Ban thưởng từ Hoài Anh một viên âm hoàn, để thương thế hắn khôi phục, tốt đưa đi viên Trần Quân Độc phủ. Dương Phinh Nhi gật đầu nói phải, Thủy Vân Am bên trong, chỉ có thượng thừa âm hoàn, mới là âm lô chi thể lục khí ngưng tụ. Tầm thương mặt hàng, chính là máu trong dạ con chỉ thủy ngân luyện chế mà thành, cũng có thể làm cho người phiêu phiêu dục tiên, cường thân tráng khí. Chẳng qua là uống rượu độc giải khát, không duyên cớ ép thọ nguyên mệnh số. Một khi không đáng kể, liền liền suy sụp như cây khô. Chiếu ngục, đệ tam trọng. Chữa giáp thiên lao, Kỳ Huyên ngồi xếp bằng trên đất. Hai mắt giống như hạp chưa hạp, phản phất nghỉ ngơi dưỡng thần. Kỳ thực dẫn ra thức hải hoàng thiên đạo đồ, các loại khí cơ sen lẫn vào mèo, chiếu rọi mệnh số. Khí huyết suy bại bụi đổ bị hôi nhà nghèo đời thứ ba trắng thực nhân bạch giết người cắt cỏ trắng háo sắc thành tinh trắng đêm ngự vài nữ xanh em dương mắt xanh tà đạo cự phách xanh có thể chịu được dùng một lát, đúng là thiếu. Kỳ Huyên tâm như gương sáng, nội thị tự thân. Tổng cộng có vài chục đầu nhan sắc khác nhau, chìm chìm nổi nổi mệnh số. Chỉ bất quá có thể cướp lấy dùng lên, cũng không có bao nhiêu đạo. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, bất đắc dĩ đem những này mệnh số triệt để xóa bỏ. Hô một tiếng, màu xanh trắng khí lưu băng diệt hội tụ, hóa thành đạo ẩn. Chiếu ngục đệ tam trọng trô giam giữ tù phạm, phần lớn là làm sảng làm bậy giang hồ dư nghiệt. Ngay cả ngưng tụ mệnh cách khí số nồng đậm hàng người, đều không thấy được một cái. Muốn từ trên người bọn họ cầm tới thích hợp mệnh số, hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ hao huyền. Kỳ Huyên mấy ngày nay đợi tại chiếu ngục, cơ hồ đem chữ giáp trong thiên lao đầu, theo luật sớm nơi đó chém cùng hung cực các chi đồ đều cho cán quét sạch sẽ. Thu hoạch lại là lắc đắc không có mấy, có thể dùng mệnh số chỉ có hai đạo. Túi đầu liền bài xanh, giữa phàm thế anh hùng hào kiệt, nó phong thái không khỏi là làm cho người tin phục, cam tâm đi theo làm tùy tùng. Đến này mệnh số, thanh danh càng lớn, truyền bá càng rộng, càng có thể được đến hảo hán quy tâm, phục làm đầu rồng bá đao thanh, trời sinh dùng đao người, trời sinh trong đao bá chủ. Đến này mệnh số, đối với đao pháp có không hề tầm thường nhạy cảm, lại thô thiện chiêu thức, rơi vào trong tay đều sẽ trở nên bất phàm. Một cái là cư địa tạo phản sơn tặc đại khấu, một cái là bất chấp vương pháp tứ cảnh cao thủ. Cũng liền cái này hai đạo mệnh số, miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Còn lại, không có chút nào cấp lấy giá trị. Kỳ Huyên mở hai mắt ra, như là điện quang đánh qua, chiếu lên lồng giam một mảnh trắng lóa. Đỉnh đầu ba tấp như mây khói số lại lần nữa nồng đậm mấy phần, loáng thoáng, tựa như hoa cái xe lẫn. Lại có thủy khí rủ xuống chảy, bảo quang chập trần chi tướng. Mệnh số bổ ích không lớn, nhưng đối với các phái võ học lĩnh ngộ cùng lý giải, ngược lại là nâng cao một bước. Kỳ Huyên ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú phát hỏa mà ra cổ sơ chưa biết. Võ công, Chu Thiên đạo tràng tiểu thành bất động sơn vương kinh tiểu thành nguyên tử võ đạo tiểu thành đại hoàng đỉnh tiểu thành điện mang tôi thể công đại thành lối hỏa luyện thân pháp đại thành tam âm lục yêu đao đại thành vô danh khinh công đại thành long ngâm thiết bố sam viên mãn hổ khiếu kim trung cháo viên mãn trăm bước quyền viên mãn phách không trưởng viên mãn ngũ hổ đoạn môn đao viên mãn nhai sắt đại pháp viên mãn đoạn mệnh. Khoái kiếm viên mãn so với trước đó, không duyên cớ thêm ra 7, 8 môn võ công, bao quát đao pháp, kiếm pháp, nội công chờ chút. Đây là Kỳ Huyên lợi dụng hoàng thiên đạo đồ chỗ có thác ấn chi năng, từ chữ giáp thiên lao phạm nhân trên thân học trộm tới tay. Đem đê giai võ công cho ăn cho đồng dạng cao giai võ công, lại đầu nhập đạo ẩn, liền có thể khiến cho tốt hơn dung hợp đột phá. 12 quan kim trung cháo long tượng bản nhược công hai môn võ công này có chút phù hợp ta khổ luyện con đường. Kỳ Huyên đem ánh mắt dừng lại tại sớm đã viên mãn kim trung cháo cùng thiết bố sam bên trên, hắn có hoàng giác tự bất động sơn vương kinh làm chủ, đủ để thống ngự còn lại khổ luyện công pháp. Lại có người đá chín khiếu lĩnh hội võ học, không cần lo lắng tham thì thâm. Khổ luyện có bất động sơn vương kinh nội công có ngộ ra đại hoàng đỉnh tăng thêm chu thiên đạo tràng cùng nguyên tử võ đạo, làm lập thân căn cơ, hoàn toàn có thể buông tay buông chân, tránh thoát trước kia cản trở. Kỳ Huyên định ra tâm tư, đầu nhập rất nhiều đạo ẩn, để kim trung cháo cùng thiết bố sam có thể đột phá. Dĩ vãng không có làm như vậy, một là đạo ẩn khó được, nhất định phải trải qua cẩn thận suy tính, hai là đối với khi đó chính mình, võ công ở chỗ tinh, mà không ở chỗ nhiều. Nhưng bây giờ lại khác, giờ này khắc này Kỳ Huyên đang đứng ở thay máu chú thể trọng yếu giai đoạn. Mặc cho lại nhiều võ học tinh nghĩa, cũng chỉ là thuần dục luyện thành đấu chiến pháp thể tư lương chất dinh dưỡng. Chương 361, Quỷ thần chi tông, địa tạng hộ pháp, tấn thăng hung thần lựa chọn, 1, chương 361, Quỷ thần chi tông, địa tạng hộ pháp, tấn thăng hung thần lựa chọn, 1, chương 361, Quỷ thần chi tông, địa tạng hộ pháp, tấn thăng hung thần lựa chọn. Kỳ Huyên xếp bằng ở tứ phía tường đồng bách sắt trong phòng giam, hô hấp thổ nạp nguyên khí, quanh thân minh hợp chu thiên. Mười đạo khí mạch dường như trụ trời hành không, chống đỡ lấy gân xương da rẻ kịch liệt chấn động. Lốp bốp liên miên nổ vang, khí huyết giống như giang hà chút xuống, phát ra sấm rền giống như lớn lao động tĩnh. Nương tựa theo cầu cân bản lực cường hành thể phách, cùng thay máu tam trọng thiên tích lũy hùng hậu. Mới tiến cấp không lâu 12 quan kim trung cháo chỉ một thoáng liền bị Kỳ Huyên đột phá đến tầng thứ 10. Giống như quần quật nhiệt lưu vọt qua toàn thân, ngâm mỗi một tấc sung mãn huyết đủ. Cái kia tập đỏ thâm mang áo như gió phồng lên, tóc đen bay lên, phát ra khí thế tuyệt luân. Vốn là tinh thuần nội tức, tựa như trải qua ngàn vạn lần đánh thô giáp phôi sắt, càng ngưng thực đứng lên. Kim trung cháo là cứng cỏi màng da, thăng cấp đằng sau, từ ngoài vào trong, trả lại ngũ tạng lục phủ, khiến cho nội tức thôi phát kinh khí, càng thêm hùng hồn. Kỳ Huyên con ngón đúng ra, chỉ dùng gân cốt phát ra chi lực, bắn ra một sợi vô hình kinh khí. Chỉ nghe đôn đốt một tiếng, dây chừng hai thước trên tường đồng bách sắt, vậy mà nổ tung cực sâu nhỏ bé lỗ thủng. Huyết nhục chi khu nếu là bị đánh trúng, lúc này liền muốn khiên cưỡng ra quyền đầu giống như lớn dọa người lỗ thủng. Bởi vậy có thể thấy được uy lực. Ta hiện tại chỉ dùng nhục thân, cũng có thể chém giết thay máu tam trọng thiên võ giả. Kỳ Huyên thần cùng tâm hợp, lặng yên hấp thu người đá chín khiếu vô tận cảm ngộ, yên lặng thầm nghĩ, phàm là khổ luyện võ công, đều có điểm yếu thuyết pháp. Môn này 12 quan kim trung cháo lại có thể đem điểm yếu dần dần hóa đi. Luyện đến tầng thứ 10, điểm yếu còn sót lại một tấc. Các loại tiến thêm một bước, liền dư nửa tấc. Cho đến đại viên mãn sau, hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, có chút nắm chặt bàn tay. Bàng bạc khí huyết giống như đại dương màu vàng nóng, như muốn xông ra thể xác. Toàn bộ nhà tù đều bị liệt liệt hỏa chiếu sáng đến sáng trưng, bốn chỗ tràn ngập băng hàn âm vụ, phát ra suy suy thanh âm. Như là đại nhật tuyết tan, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Lúc này ta, vẫn đủ 10 thành công lực một quyền đánh ra, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đánh chết tiểu Hàn Sơn Văn Võ Khôi sẽ lên chính mình Kỳ Huyên hiện lên dạng này ý niệm kỳ quái, nói khẽ, chết không được, thay máu tam trọng thiên dưỡng sinh, thối cốt, trên lệnh kỳ thật cũng không lớn. Chỉ có chú thể cửa này, dù là chỉ cách một đường, ứng đối vô ý, cũng có thể là rơi vào thốt nhiên thảm bại hạ trạng. Bởi vì càng đi về phía sau, so đấu chính là tự thân tích lũy cùng nội tình. Coi như không có ta nhúng tay, cảm giác từ Hoài Anh cũng đấu không lại Ngô Khanh Phi. Cự linh chiến thể, xuân thu đao ý, cùng binh gia võ tu sát phạt chiêu thức, đủ để đè xuống thần tiêu đạo thể sơ thành chân võ sơn thân truyền. Suy nghĩ thời khắc, Kỳ Huyên vươn người đứng dậy. Đoạn thời gian này thu hoạch đạo ẩn, lắng đọng võ học, rất có bổ ích. Bây giờ võ công luyện thành, cũng là thời điểm nên rời đi chiếu ngủ. Ầm ầm, áo bào ào ào tung bay. Theo Kỳ Huyên lần này đứng dậy, đúng như định hải thần châm nổ dao động lay động, chấn động đến bốn phương tám hướng khí lãng màu trắng chập trùng không chừng, tầng tầng lớp lớp. Từng cơn sóng liên tiếp đập va đập vào tường đồng mét sắt. Cái kia đạo khoác mạng áo thẳng tắp dáng người, lại như một tòa nguy nga núi lớn lướt ngang thôi động. Mỗi bước ra một bước, đều giống như phân thủy bộ sóng, thẳng có lay động bàng đụng trời đổ, dậm chân chấn cựu châu cương manh chi thế. Gân cốt mạnh, thì nội tức tráng, thì khí trường lực lớn Kỷ Uyên ngừng chân bất động, lặp đi lặp lại thổ nạp mấy lần, cấp tốc thích ứng đột phá nhanh chóng 12 quan kim trung cháo. Về phần mặt khác một môn, do Thiết Bố Sam tiến giai mà đến Long Tượng bản nhược công thì liền lộ ra đúng quy đúng củ. Bởi vì cầu cân bản lực Long Tượng đại lực cái này hai đầu màu xanh mệnh số giá trị. Kỷ Uyên thể phách cường đại, gân cốt chi lực đã tiếp cận thay máu tam trọng thiên có khả năng đạt tới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đợi đến chú thể đại thành, bước vào tứ trọng thiên, triệt triệt để siêu phàm thoát tục. Sau đó, hướng về tiên Phật thần ma chi lưu, ham hở tiến lên thủy biến, hóa rồng thành đạo. Không có hoàng thiên đạo đồ, bằng vào ta thiên tư căn cốt, chỉ sợ nếu lại qua cái 2-3 năm, mới có thể đi đến thay máu tam trọng thiên. Kỳ Huyên đi ra chữ giáp thiên lao, vừa hay nhìn thấy dẫn theo thanh đồng cổ đăng chu lao đầu. Cái này như trong gió nến tàn suy sụp lão giả cười ha ha, khàn giọng cười nói, chúc mừng thiên hộ đại nhân, công hạnh lại tiến một phần, căn cơ lại thâm sâu một phần, đã xứng đáng một tiếng tông sư hẳn giống. Kỳ Huyên mi tâm nhẹ nhẹ, lấy hắn bây giờ nhạy cảm ngũ giác, làm sao cảm thấy không ra vị này chấn thủ chiếu ngục cai tù, thể nội cất giấu đáng sợ khí huyết. Giống như mặt trời lặn phía tây huy hoàng liệt dương, lúc này cực lực thu liễm ánh sáng và nhiệt độ, chỉ đợi bắn ra thăng hoa một khắc này. Chân chính bạo phát xuống, liều rơi một tôn ngũ cảnh tông sư, chỉ sợ đều không nói chơi. Tâm niệm lấp lóe ở giữa, Kỷ Uyên không có lãnh đạm, chắp tay đáp lên nói, "Mấy giày mấy ngày, xin hãy tha lỗi." Chu lao đầu có meo thân, quay người dẫn đường, nói khẽ, "Thiên hộ đại nhân khách khí, diệt trừ vài đầu làm sằng làm bậy bảng môn tà đạo, không có gì lớn. Ngày sau có thể thường đến đi lại, chiếu ngục tứ trọng giam giữ tà ma càng hung ác, vừa bạn cần thiên hộ đại nhân ngươi loại thủ đoạn này tàn nhẫn tiêu kiệt hùng tài, làm chút thủ đoạn mài một cái lệ khí." Kỷ Uyên trong lòng lộn bộp nhảy một cái, vô ý thức liền nghĩ đến, ta lại bị lao đầu nhìn trúng. Hắn đi vào phương thế giới này, không có bao nhiêu số đào hoa, phong lưu nợ. Duy chỉ có đặc biệt hấp dẫn tuổi trên 50, nửa thân thể chôn trong đất các lộ trưởng giả. Sát sinh tăng, khâm thiên giám chính, còn có vị kia không biết lai lịch thân lão đầu. Chính là thánh nhân ngày mai đột nhiên xuất quan, mở miệng muốn thu ta làm cạn nhi tử. Ta cũng sẽ không kỳ quái. Kỳ Huyên yên lặng ở trong lòng nói thầm, đối với mình lão nhân duyên hắn vẫn luôn ôm có chút phức tạp cảm xúc. Mặc dù có chút thực tế, chỗ tốt cũng không ít, nhưng nghe đi lên từ đầu đến cuối không có tiên tử yêu nữ tranh nhau ôm ấp yêu thương, tới để cho người ta hưởng thụ. Nói đến, ta lần này tích lũy phong phú đạo vận, cùng âm đức, tốt công, cũng nên tấn thăng mệnh cách hung thần. Kỳ Huyên hai tay phụ sau, một bên từng bước mà lên, một bên nỗi lòng lưu động. Các thần tam sơn chín hầu bây giờ khiến cho tiện tay, tạm thời còn không có tấn thăng tất yếu. Ngược lại là trấn áp mệnh cách nhật du thần, bởi vì tại chiếu ngục nuốt rất nhiều âm hồn, luyện hóa đại lượng âm khí, đã phù hợp tấn thăng điều kiện. Chỉ kém lâm môn một cước, chỉ bất quá đầu trâu, mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Những này hung thần hoặc là âm đức, tốt công cần thiết rất nhiều, hoặc là không quá hợp tâm ý, khó mà phù hợp tự thân, cũng là không dễ tìm cho lắm. Kỳ Huyên chân mày hơi nhíu lại. Hoàng Thiên đạo đồ bên trong, trời, người tam trọng cấp độ, thoáng chốc như lên tiên tri đường giống như chậm rãi trải rộng ra. Từng tòa bàn thờ lít nha lít nhít, như rừng mà đứng, tầng tầng xếp, phảng phất núi cao. Ánh mắt của hắn bốn chỗ đi tuần tra, đột nhiên phúc trí tâm linh. Dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Quỷ Thần Chi Tông lộ tuyến ở trong, hình như có một tôn không giống bình thường hung thần. Theo thứ tự là một tòa bàn thờ cung phụng hai người, nhất giả mặt xanh áo lục, nhất giả mặt đỏ áo lam. Địa Tạng hộ pháp, tăng tổn hại nhị tướng. Nhìn về phía trước mắt phát họa cổ sơ chữ viết, Kỷ Uyên lông mày phong dương lên, dường như có chút ý động. Cần thiết 3000 khắc tốt công, âm đức, ta còn kém một chút mới có thể đủ. Nếu là đưa cái tứ thần trên nhanh bước cửa, vậy cũng tốt. Vị này tuổi trẻ thiên hộ ánh mắt chớp động, nghĩ đến Lương Quốc công phụ Dương Phinh Nhi, cùng tòa kia rất có cổ quái thủy vân am. Chỉ cần đem nó nhổ tận gốc, không chỉ có thu hoạch đại lượng âm đức tốt công, có thể được bảng nhất đại ca huyết thần trùng điểm khen thưởng. Thuận tiện còn có thể lần nữa lập xuống một cọc công lao. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Kỳ đại nhân, về sau như đến chiếu ngục, phân phó một tiếng là được. Chu lao đầu lão nhà giống như khàn khàn thanh âm, gián đoạn Kỷ Uyên trong lòng nổi lên lạnh thấu xương sắc cơ. Chương 361, Quỷ Thần Chi Tông, Địa Tạng Hộ Pháp, Tấn Thăng Hung Thần Lựa Chọn 2. Chương 361, Quỷ Thần Chi Tông, Địa Tạng Hộ Pháp, Tấn Thăng Hung Thần Lựa Chọn 2. Đây là xuất nhập thiên lao trấn ngục thiết lệnh, nắm giữ vật này, tự do lui tới 4 tầng trước chiếu ngục. Kỷ Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay tiếp nhận, hòa khí cười nói, đa tạ thai tù đi cái này thuận tiện. Trong mi tâm đột nhiên hiện lên xích hồng quang diễm, cô đọc như thực vật Miu Ni Bảo Châu nhẹ nhàng khẽ động, liền đem viên này trấn ngục thiết lệnh thu nhập tấp đông giới tử. Thiện tay mà thôi thôi. Chu lao đầu lắc lư chén kia vết dỉ loang lộ thanh đồng cổ đăng, quang diễm tăng vọt vài thước, tựa như phun ra một đạo ngọn lửa. Thâm thúy hư không như sóng nước dập dần, rộng mở một đạo trượng vòng tập hộ. Đợi đến Kỷ Uyên bước ra chiếu ngục, đi theo bên cạnh tiểu kỳ đồng quan sớm đã chờ đợi đã lâu. Hắn để lại yêu đao, túi đầu nói ra, hồi bẩm đại nhân, theo ngươi phân phó, bắt chấn phủ ti phái người tiến đến đòi hỏi văn võ khôi biết tạp tưởng. Thủy Vân Am hai ngày trước đã đem đan phương cùng đan dược đưa đến trong phủ. Từ Hoài Anh sau khi bị thương, liền bị mời vào Lương Quốc công phủ bên trong một chỗ biệt viện tĩnh dưỡng, chưa từng lộ mặt qua. Về phần vị kia Dương Tam tiểu thư, nàng mỗi ngày đều sẽ đi Thủy Vân Am thanh tu mấy canh giờ. Cụ thể làm cái gì, tạm thời không mò ra nội tình. Đúng rồi, Hàn Quốc công thế tử trước mấy đến nhà, xem ra hẳn là muốn tìm đại nhân luật bàn. Còn có Huyền Không tự Huyền Minh pháp sư, hắn cũng đến tham qua mấy lần môn đỉnh nhược thị a, từng cái đều muốn tìm ta. Kỳ Uyên khẽ miệng khẽ động một chút, hắn đợi tại chiếu ngục bế quan tu hành, các loại việc vặt vãnh tự nhiên một mực mặc kệ. Nhưng vị này thiên hộ đại nhân, làm việc từ trước đến nay coi trọng chu toàn. Mặc dù xâm nhập năm thành binh mã tư tuần doanh, công nhiên chém giết phủ quốc công khách khanh, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ phía dưới chăm chú quyết định, mà không phải nhiệt huyết xông lên đầu xúc động nhất thời. Cho nên Tiểu Hàn Sơn bên trên lực áp Ngô Khanh Phi, từ Hoài Anh cùng Huyền Minh Hòa còn, quấy nhiễu Dương Phinh Nhi văn võ khơi sau đó. Kỳ Uyên liền vận dụng Bắc Chấn phủ ti cọc ngầm người liên lạc, lặng lẽ theo dõi Lương Quốc công phủ, đẹp mắt đối phương có động tác gì. Loại thủ đoạn nhỏ này đối với tới lui như gió võ đạo cao thủ, chưa hẳn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Nhưng đặt ở võ vân quý tộc Đông Đảo Thiên Kinh thành, tối thiểu nhất có thể làm cho hắn đại khái nắm chắc thế cục. Miễn cho lại như Hoàng Lương huyện lần kia một dạng, bất chi bất giác rơi vào bẫy dập, trên nửa đường bị chặn giết, bị buộc cưỡng ép phá cục. Từ Hoài Anh tại Lương Quốc công phủ dưỡng thương, chỉ sợ là bánh bao thịt rơi vào miệng chó. Long Quân môn đồ, từ trước đến nay lấy đùa bỡn thất tình lục dụng, dù phát lòng người ảm đạm làm vui. Càng là không nhốn đuổi trần người, ngã đọa đằng sau, càng là hành vi phóng túng, khó mà tự kiềm chế. Kỳ Uyên nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, giống Từ Hoài Anh loại kia gia tộc quyền thế tử đệ, thật thống thân truyền, gặp được kỳ sĩ, huyết thần, giận tôn giới trướng nhanh bước, cũng là có tốt. Đơn giản chính là lấy chi phá cục, lấy lực thắng người, lấy thanh tính đúng không khiết. Ngược lại gặp Long Quân môn đồ, khó khăn nhất phát giác trong đó nguy hại, thường thường vô chi vô giác liền đạo. Bởi vì tình một chữ này, tiên vật khó gãy, muốn một trong nghiệm, càng là như vậy. Bởi vì cái gọi là ôn nhu hương mộ anh hùng, 3000 năm mới xử phía trên, như thế ví dụ nhìn mãi quen mắt. Nổi tiếng nhất một cọc điện cố, không ai qua được Vũ Vương Phong Hỏa Hí chư hầu. Huyền Minh Hỏa còn đoán chừng là chạy hoàng giác tự ẩn mạch truyền nhân mà đến. Ngô Khanh Phi là cái võ sĩ, tìm người luận bản cũng không kỳ lạ, đều tốt rồi. Ngược lại không có gì động tĩnh thủy bần am, còn có giáp tâm hại người Dương Phinh Nhi, giải quyết cho sớm thì tốt hơn. Kỳ Uyên đè xuống tạp niệm, nhẹ liếc một chút đường quan, từ tốn nói: "Ngươi hạ trị đằng sau, đến trong phủ ta lấy một viên Hổ Lang đại đan." "Thiên Hổ đại nhân." "Thuộc hạ." "Vô công bất thủ lộc." Không dám nhận đồng quan như bị sét đánh, lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn làm sao không rõ ràng một viên đại đan giá trị, tầm thường nhất thay máu đại đan, dịch cân đại đan, đều giá trị vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa còn không nhất định mua được. Huống chi là xuất từ thượng cổ động phủ thần đan. Bực này hảo vật, lấy ra thu mua một cái tiểu đội. Tựa như đem bảo kiếm tặng cho trẻ con. Liền ngay cả đồng quan bản thân đều cảm thấy lãng phí. Cho nên vội vàng cự tuyệt, căn bản không dám nhận lấy. Yên tâm, không chỉ nễ có, Lý Nghiêm, Bùi Đồ đều thưởng một viên. Hổ Lang đại đan có thể tăng khí lực, cường khí thế, nuôi hổ lang chi tâm. Nhưng đối với ta mà nói, lại không nhiều tác dụng lớn chỗ. Kỳ Uyên phong khinh vân đạm, phảng phất hứng hờ địa đạo, tốt nhất chờ ngươi ngưng tụ khí mạch đằng sau, vừa rồi bắt đầu luyện hóa. Chịu phục cảnh giới, tạm phụ không đủ khỏe mạnh, mất mặt kim thiết làm sắc đan áo. Tùy tiện nuốt vào trong bụng, ngược lại đối với thân thể có hại. Đồng quan tâm tình kích động trong lòng, căn bản khó mà nói nên lời. Viên này Hổ Lang đại đan, đủ để đem hắn từ từ chịu phục nhất cảnh đẩy lên thông mạch nhị cảnh, thậm chí có hy vọng thay máu tam trọng thiên. Chỉ dựa vào phần này tu vi võ đạo, chính mình ngày sau thành tựu liền sẽ không kém. Có lẽ có thể hy vọng xa vời một chút bách hộ vị trí. Tạ đại nhân tặng thuộc hạ một phần đầy trời phú quý, lớn như vậy tương lai. Đồng quan hít một hơi thật sâu, hai tay dùng sức ôm quyền, hận không thể tại chỗ quỳ gối. Đây chính là khí vận chuyển hóa. Một màn này rơi xuống Kỳ Uyên trong mắt, lại có khác biệt. Hoàng Thiên đạo đồ chiếu dọi phía dưới, đồng quan tất cả cái kia đạo bạch hổ hàm đao mệnh cách, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nguyên bản thường thường không có gì lạ đơn bạc khí số, trong nháy mắt trở nên nồng đậm, như từng đạo tinh quang dâng lên, phóng lên tận trời, hội tụ thành phong vân chi thế. Tục ngữ nói, vân tòng long, phong tòng hổ. Phong vân chi tướng chính là lịch đại gian hùng tiêu kiệt một loại bất phàm biểu tượng. Bạch hổ hàm đao, muốn gặp quý nhân mới có thể thừa thế trưởng binh, trở thành quyền thần. Nghĩ không ra ta cũng có trở thành chỗ dựa của người khác, quý nhân một ngày. Tiện tay vua vua đồng quan bà bay, Kỳ Uyên khẽ cười nói, bản quan rất coi trọng ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Đồng quan đem lưng không đến thấp hơn, hai đầu lông mày lăng lệ thần sắc càng khắc sâu. Tựa như một khối ngọc thô quét ra bụi bặm, triển lộ hào quang. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói, thuộc hạ tuyệt không dám cô phụ Thiên Hộ đại nhân kỳ vọng. Theo một tiếng này tiếng nói rơi xuống đất, Kỳ Uyên đỉnh đầu ba tấc hư không đột nhiên chấn động. Hắn tụ lại cái kia cố nồng đậm khí số, dường như hấp thu đến cái gì, đột nhiên phồng lớn hai vòng. Sau đó, cước đạp thất tinh mệnh cách cũng là thả ra quang mang sáng tỏ, như ngày mọc lên ở phương đông. Còn có khí vận trả lại. Xem ra sau này đụng phải những cái kia mệnh cách bất phàm, gặp gỡ cực kỳ tốt hạt giống, không ngại thu nhập dưới trướng. Nói không chừng, còn có thể đánh vỡ phàm dân khó mà thành hoàng kỳ môn thuyết pháp. Kỳ Uyên suy nghĩ chuyển động, cảm thấy thầm nghĩ, cái gọi là phàm dân, chính là tổ thượng năm đời chưa từng đi ra đại quan, cũng không thuộc về gia tộc quyền thế cự thất chi thứ căn chi. Xuất thân như vậy, tương đương một nghèo hai trắng, hoàn toàn không có tổ tiên dư ấm che chở, khí số tiên tiên kém hơn một bậc. Mặc dù gặp gỡ cho dù tốt, phong hầu xương vương đã thuộc về cực hạn, muốn khí vận về biến, đạt được thành hoàng chi tướng, đó là muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay cũng không có mấy người làm được. Kỳ thật với ta mà nói, làm cái Bắc Chấn phủ ti chỉ huy sứ cũng đầy đủ. Hầu, vương, hoàng, đế chính là khí vận tứ trọng chi biến. Hoàng giả thống ngự tứ phương, đế giả hiệu lệnh chư thiên. Bực này vĩ lực thật là khó có thể tưởng tượng, luôn không khả năng thật bị thánh nhân nhìn chúng, nhất định phải thu ta làm con nuôi để cho ta kế vị. Trên trời cũng không có như thế rất biết bánh. Chương 362, tâm hỏa như hồng lô, chân võ đạo kiếm tiên, 1, chương 362, tâm hỏa như hồng lô, chân võ đạo kiếm tiên, 1, chương 362, tâm hỏa như hồng lô, chân võ đạo kiếm tiên trở lại phủ đệ, Kỳ Uyên đúng như nói tới như thế, thời hợt lấy ra ba viên Hổ Lang đại đan. phân biệt giao cho Đồng Quan, Lý Nghiêm, Bùi Đồ, thuận thế còn dành thời gian chỉ điểm một chút mấy người võ công. Người am hiểu quân trưởng, đi được là cương mãnh con đường, cho nên học lớn quảng bia tay cùng chính dương trưởng không có vấn đề. Chỉ là, kinh lực của ngươi còn chưa luyện đến nhà, có thể thả không thể nhận, ra quyền đại khai đại hợp, thường thường lấy lực các người. Một khi đụng phải chuyên phá quyền trưởng chỉ pháp, hoặc là giống phán quan bút loại hình kỳ môn vũ khí, liền không chiếm được chỗ tốt. Kỳ Huyên đại mã kim đao, ngồi ngay ngắn trong khách sảnh, bình tĩnh nhìn về phía nâng quyền công tới Đồng Quan, tay phải hướng lên lật lên, bấm tay bắn ra số sợi tinh khí. Chỉ dùng 3 phần lực đạo, liền đem đủ để vỡ bia nước đá phái nhiên trưởng phong nhẹ nhõm phá vỡ. Suy một tiếng, Đồng Quan cảm giác cổ tay tê dần, khí lực giống như mở cống xả nước phút chốc tiết ra. Ngũ tạng lục phủ đột nhiên co rút đau đớn một chút, người như gỗ mục đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Đồng Quan hai tay ôm quyền, vui lòng phục tùng đạo. Kỳ Thiên Hộ cảnh giới võ đạo mặc dù cao, nhưng chỉ dùng ngân cốt phát ra 3 phần lực, liền phá mất hắn 10 thành công lực lớn quẳng bia tay. Đủ để thấy, đây không phải đơn thuần cấp độ nghiền ép. Lớn quẳng bia tay tinh túy, kỳ thật không ở chỗ cứng mãnh, mà là coi trọng thủ pháp xảo kình, ý chính tại một cái quẳng chữ. Kỳ Huyên chậm rãi nói, đem cánh tay trái sau khúc, lấy khuỷu tay phát lực đánh ra một trường. Ban đầu lộ ra thường thường không có gì lạ, cũng không gặp bao lớn uy lực. Có thể đợi đến sắp cận thân thời điểm, lòng bàn tay bên trong ẩn mà không phát cương mãnh kình lực phút chốc phun ra, như là bia sắt tầm vang đập xuống tại đất, từ trên xuống dưới lật áp xuống tới. Đồng Quan màng nhĩ ong ong chấn động, nghe được bành một chút, tầng tầng khí lãng giống như kinh đảo nhấc lên, ngang nhiên đập vào mặt. Một trường này, sợ không phải muốn đem ta đập thành thịt nát. Toàn thân hắn lông tơ nổ lên, biết do Kỳ Thiên Hộ sẽ không đả thương đến chính mình, lại vẫn có chủng nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan đáng sợ ảo giác. Đánh người như quần địa, phát kình muốn cương nhu cùng tồn tại, tùy tâm chuyển đổi, dạng này ngươi mới có thể chiếm đóng thượng phong, không sợ bị người phá chiêu. Kỳ Huyên thấy hiệu quả đã tới, đột nhiên dừng nổ tung kình lực. Nguyên bản như kinh lôi bắn ra cương manh trường phong, chỉ chớp mắt liền hóa thành gió nhẹ quất vào mặt. Động tính này ở giữa tự nhiên biến hóa, làm cho đứng ở bên cạnh Lý Nghiêm kính sợ có phép. Nếu không phải đối với tự thân mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một phần màng da đều nắm giữ đến rất nhỏ tình trạng, làm sao có thể như vậy? Lý Nghiêm nghệ có gia học, luyện được là thối pháp, móng tay, lựa chọn võ công là phong vân bộ cùng ưng trảo công cả hai kết hợp, thân hình khẽ động, như chim cắt lớn chủ mồi, cực kỳ hung hãn. Bắt người yết hầu, đâm mắt người, móc tim mặc eo. Chiêu chiêu thức thức tàn nhẫn vô tình, cùng cảnh đối địch 89 phần 10 chiếm thượng phong. Kỳ Huyên bây giờ tầm mắt độ cao, võ học chi sâu, đã không thua lục đại thật thống thiên kiêu hạt giống. Chỉ là hơi đảo qua Lý Nghiêm, dư quang liếc thấy hổ khẩu thật dày vết chai, lại lấy khí cơ cảm ứng nội tức lộ tuyến, liền thăm dò rõ ràng thủ hạ nội tình. Hắn ngữ khí bình thản, rất có phong phạm nói ngươi thiếu khuyết ở chỗ bộc phát đầy đủ, lại khó mà bền bỉ. Gặp được cùng ngươi chiến đấu, vòng quanh địch nhân, không cách nào kết thúc chiến đấu, rằng con nữa liền sẽ rơi vào hạ phong. Cầm lệnh bài của ta, tự đi Hắc Long Võ Khố lĩnh một môn bát bộ kim cương công muốn đem căn cơn nện vững chắc, về sau mới có thể đi được càng xa. Kỳ Huyên bung ra một viên xích đồng lệnh bài, chính diện điêu khắc rất sống động kim sĩ đại bằng, mặt sau thì là thiết họa ngân câu giống như kỳ chữ. Đây là thuộc về riêng mình hắn lệnh bài, nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập Hắc Long Đài võ khố, hối đoái võ công, đan dược các loại một đám tư lương. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân tận trung, ra sức châu ngựa. Lý Nghiêm quỳ một chân trên đất, tất cung tất kính, dùng hai tay tiếp nhận viên kia xích đồng lệnh bài. Tấm kia dường như không biết cười mặt lạnh, tràn ngập kích động cùng kinh hỉ. Giống như hắn bực này tiểu kỳ quan, muốn để giành được công văn có thể xương muôn vàng khó khăn. Cho dù là cùng đối đầu quan, đạt được dịu dắt, tối đa cũng liền chia lãi một chút không đáng nói đến thì mỗi. Tích lũy tháng ngày qua cái 3 năm 5 năm, mới có thể từ võ khố Lý Đầu đổi được cần thiết đồ vật. Giống như là Kỳ Thiên Hộ loại này xuất thủ xa xỉ, từ trước tới giờ không bóc lột thuộc hạ, ngược lại cho đại đàn, cho võ công, tự hạ thấp địa vị cho chỉ điểm vững chắc chỗ dựa. Đặt ở Nam Bắc hai tòa nhà môn, đều có thể nói là duy nhất cái này một nhà. Cũng khó trách những đồng liêu kia, ngày bình thường đối với mình có nhiều hâm mộ, thật không thể chuyển đầu Kỳ Thiên Hộ môn hạ. Thừa bị thi ân loại sự tình này, nói đến đơn giản dễ hiểu, nhưng chân chính làm được lại không mấy cái. Tiền tài, võ công, đan dược, đồ tốt hai cũng sẽ không ngại ít. Vì sao muốn không duyên cớ vậy cho dưới tay chịu mệnh nhọc, nghe lệnh làm việc châu ngựa? Chỉ có Kỳ Thiên Hộ bực này khí độ phi phàm kiêu kiệt hùng tài, không đem vật tầm thường để vào mắt, mới có thể hiện ra đại thủ bút, để cho người ta nguyện ý quên mình phục vụ mệnh. Bùi Tứ Lang, không có gì để nói nhiều, đứng đắn con đường võ công không thích hợp ngươi. Luyện nhiều một chút khinh công thân pháp, dịch dung ám khí những này có thể bảo mệnh bạc học, làm bác mà không tinh toàn tài cũng rất tốt. Kỳ Huyên liếc nhìn Tiểu Bạch Kiểm Bùi Đồ, nghĩ thầm, bằng cái này tư sắc, nếu là lẫn vào Long Quân dưới trướng, chưa chừng làm thổi tiêu đồng tử, tả hữu hộ pháp cái gì? Cho dưới tay mấy cái tâm phúc tăng thêm ra trung tâm trình độ, Kỳ Huyên liền trở lại hậu viện lầu các, tiếp tục bắt đầu luyện công. Hán Mi tâm nhảy một cái chán Miu Ni Bảo Châu thoáng hiện hào quang, phun ra một giọt tinh khí nồng đậm óng ánh cam lộ. Đây là trước đây huyết thần ấn hưởng, dùng cho điều hòa khí huyết, thuần hóa nội tức thượng phẩm bảo vật. Hoàng Thiên Đạo Đồ chiếu dọi qua đi, xác nhận không có thủ đoạn ẩn tàng, Kỳ Huyên lúc này mới há miệng hút vào, đem luyện hóa nhập thể. Hắn lúc này đã bước vào thay máu 8 lần, sắp chú thể lại thành. Miu Ni Bảo Châu thai nghén đấu chiến thắng thể như hải nhi phôi thai, dần dần thành hình. Trận này đợi tại chiếu ngục cướp lấy mệnh số, cùng lắng động tự thân võ học tu luyện, để Kỳ Huyên được ích lợi không nhỏ, dần dần nắm chắc đến chiến thiên đấu địa, đạp phá lăng tiêu pháp thể chân ý bất động núi bương, tam âm lục yêu, hoàng đình thân thần, nguyên tử căn cơ hắn hai con ngươi có chút bế hạc, từng kia từng sợi hư không nguyên khí, hóa thành co rỗi không chừng màu trắng giáng trường, chui vào thổ nạp hô hấp trong miệng mũi. từng đoạn long xà giống như vặn bẹo huyền ảo kinh văn, tựa như róc rách nước suối từ trong lòng chảy xuôi mà qua, càng không ngừng biến ảo, phản phất hòa tan xích kim, bao quanh thất hải ngồi xếp bằng người đá chi thiếu. Trần Võ Sơn không chỉ là võ lâm thánh địa, hay là hương hỏa cường thịnh đạo môn danh thắng. Qua truyền ngôn lã tổ dùng kiếm khắc chữ mà thành thiên hạ pháp môn cổng đền, dọc theo rộng lớn bằng phẳng đại đạo leo núi. Trên đường phân biệt có giải kiếm chỉ, tẩy tượng thạch, treo tiên quan, những này làm cho nổi danh hảo, lại rất có thần tiên khí tượng không tầm thường cảnh trí, để cho người ta kìm lòng không được, ngừng chân lưu luyến. Các loại đi đến làm thật võ sơn chủ thể Thái Hòa Phong Đính, liền có thể nhìn thấy cung ứng đệ tử ngoại môn ăn ở Liên Miên Đạo Cung. Hơn nghìn người thân mang đạo bào, xếp bằng ở quảng trường bạch ngọc, cùng nhau thổ nạp, hai ăn tử khí tráng quan cảnh tượng, đủ để cho vô số khách hành hương chấn động theo, cảm nhận được phần này chân thật bất hư tiên gia khí phái. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là chính là đạo môn thánh địa toàn cảnh. Mọi người đều biết, Trần Võ Sơn cực lớn, thậm chí được người xưng là thập bát đại ngọn núi triều bái tử tiêu. Ý là trừ bỏ đứng hàng trung ương, siêu quần xuất chúng tại Vân Hải Thái Hòa Phong, còn có mặt khác 17 tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao phong đứng vững, giống như quần tinh bảo vệ nhật nguyệt, vây quanh tử tiêu cung. Còn lại còn có gần trăm tòa ngọn núi nhỏ, chìm chìm nổi nổi tại quần quần Vân Hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, khó mà nhìn hết. Mà lại Trần Võ Sơn bên trên, đạo cung, đạo quán cũng nhiều. Trên dưới trọn vẹn hơn 800 tòa, bởi vậy thịnh truyền năm dặm một cung 10 dặm nhìn qua thuyết pháp. Từng có một vị nào đó tâm thành khách hành hương, lập xuống thề nguyện, phàm là nhìn thấy đạo cung, đạo quán, liền đi vào kính một nén nhang. Kết quả hao phí 2 năm, vừa rồi toàn bộ đi khắp. Chỉ bất quá, mặc dù Trần Võ Sơn hương hỏa liên miên bất tuyệt, du khách quý khách như dệt, nhưng trung quy là lục đại thật thống một trong, không có khả năng không có chút nào che lấp, đem hết thảy đều đối ngoại mở ra. Trừ bỏ đệ tử ngoại môn sinh hoạt thường ngày Thái Hòa Phong, đệ tử nội môn dưỡng khí về dòng ngọn núi, tiếp nhận khách hành hương du khách. Giống tam đại pháp mạch chân truyền phân biệt chiếm cứ chỉ toàn Nhạc Phong, Liên Hoa Phong, cùng các vị thủ tọa quanh năm chỗ Ngọc Hư Phong, Đan Dương Phong. Những này thiết hạ cấm chế, cảnh giới sâm nghiêm địa phương, người không có phận sự khó mà bước vào. Nếu như có ai ăn gan hùm mật báo, có can đảm tự tiện xông vào, hạ chàng hơn phân nửa là lấy thê thảm kết thúc. Hoa sen nhỏ ngọn núi Độc Dương Nham, tương truyền là đạo tổ môn hạ đại đệ tử phi thăng đắc đạo chỗ. Nó thế núi bay chứ, trạng thái như cánh che trời, lấy tú mỹ mà tên. Theo lý mà nói, vực này nơi tốt, hẳn là sẽ dẫn tới những cái tia pháp mạch chân truyền tranh nhau tranh đoạt. Dù sao, Trần Võ Sơn quy củ không nhiều cũng không lớn, chỉ cần đề bạt là tam đại pháp mạch, tùy ý một đạo trong môn chân truyền. Chương 362, Tâm Hỏa Như Hồng Lô, Trần Võ Đạo Kiếm Tiên 2, chương 362, Tâm Hỏa Như Hồng Lô, Trần Võ Đạo Kiếm Tiên 2, liền có thể từ Liên Hoa Phòng, chỉ toàn Nhạc Phòng, tùy ý chọn tuyển xây nhà thành tu chi địa. Giống như là cái gì ẩn tiên nham huyền nhạc lộng lẫy cao lớn những này có lai lịch lớn danh thắng cảnh trí, thường thường đều rất quý hiếm, thậm chí không ít pháp mạch chân truyền, vì câu một cái hài lòng xây nhà chi địa, không tiếc cùng đồng môn liên tiếp đánh cược. Bởi vậy không ít dẫn phát phong ba, nhiều lần rước lấy chấp trưởng giới luật thụ lục đạo nhân ra mặt điều đình. Có thể một phương này Độc Dương Nham, thật là chính xác thanh lũ tựa như bỏ trống hứa cửu, không người tới đây. Lúc này gặp nhau không vô duyên, đầy viện phong ánh sáng tiểu đầu tiên. Một kiếm giữa trời lại bay đi, Độc Đình hù dọa lão long ngủ thanh lãng trưởng ngâm vang vọng sơn lâm, nguyên lai là một cái mi thanh mục tú đạo nhân tuổi trẻ, ta dựa vào lớn thanh lưu trên lưng. Ngủ ga ngủ gật, giống như tỉnh không phải tỉnh, há miệng tụng lã tổ câu thơ. Một màn này cảnh tượng, rơi xuống những cái kia khách hành hương du khách trong mắt. Hơn phân nửa muốn tán một tiếng, mười phần khí phái. Có thể sau đó đạo nhân tuổi trẻ kia cử động, lại triệt để phá hư phần này tiên phong đạo cốt. Hắn trước lấy tay chụp chụp cái mũi, lại gãi gãi bàn chân, cuối cùng còn đặt ở cái mũi trước mặt người, cười hát hát nói, "Đại Nưu, hôm nay lại làm chút tỏ rừng, gà rừng, để cho ta điền một chút ngũ tạng miếu, đã lâu không gặp qua dầu ăn mặn, thèm." Như vậy làm dáng, cùng cái hương giá trên bờ ruộng đứa chăn trâu không lắm khác nhau, nơi nào có nửa phần chân võ sơn môn nhân mở mịt tao xa. Đầu kia to đến không hợp thói thường, tựa như ngọn núi nhỏ thanh lưu phỉ mũi ra một hơi, đột nhiên phun ra một đạo bạch khí. Đôn đốt một chút, tựa như vật nặng đánh trúng bao cát một ngàn, nặng mấy trăm cân lợn rừng thốt nhiên ngã xuống đất, hừ hừ hai tiếng như vậy mất mạng. Cái này thì có chút nhiều, không ăn xong chẳng phải là lãng phí. Đạo nhân tuổi trẻ nói nhỏ, lại là tay chân lanh lẹ nhảy xuống lớn thanh lưu lưng lớn, chuẩn bị lừa tuổi khô nhóm lửa. Về phần mở ngực một bụng, lột ra sách cốt loại chuyện này, hắn một cái chân võ sơn đạo sĩ làm sao có thể làm được? Tự nhiên muốn giao cho lớn thanh lưu đi làm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật sự là quá thèm người. Không đối, quá tàn nhẫn. Đạo nhân tuổi trẻ quay đầu liếc nhìn thấy lớn thanh lưu ý nguyên thành thạo, cũng an lòng. Nửa canh giờ, đống lửa dâng lên, trên kệ nướng thịt heo rừng, váng dầu mà ứa ra, tràn ra câu người hương khí. Còn chưa chờ đạo nhân tuổi trẻ thúc đẩy, một cái hạt phát đồng nhan lao đạo sĩ lại liền xuất hiện. Đúng chính là một bàn tay, kém chút đánh bay cái hót sát. Người cái nhiệt đồ. Độc Dương Nham phi cầm tẩu thú đều muốn bảo người ăn sạch sẽ. Đạo môn thánh địa, thanh tu chỗ, há có thể dung đến bên dưới bực này sát sinh sự tình. Lao đạo sĩ trợn mắt nhìn, làm bộ lại phải giơ trưởng đập xuống, liếc qua nướng đến 8-9 thành quen thịt heo rừng, khẽ nói, còn không mau cho vi sư cầm một khối, nếm thử mùi vị. Đạo nhân tuổi trẻ bưng bít lấy cái hót, chất lên lịnh nọt giống như ý cười, vội vàng gỡ xuống đưa đến lão đạo sĩ trên tay. Sư phụ, ngươi là không biết mấy ngày nay đồ nhi trải qua có bao nhiêu khăn khổ, thanh dương nhất mạch nhất định phải giống trống khua chiêng làm đạo tổ sinh nhật, dẫn tới dưới núi khách hành hương toàn bộ tới kính hương. Đồ nhi lại phải cho người đoán xâm, còn muốn cho người ta giảng đạo, còn muốn ứng phó một lời không hợp liền động thủ người trong giang hồ, cái này thì cũng thôi đi, Thanh Dương nhất mạch không trả tiền công, chỉ bao cơm chay đạo nhân tuổi trẻ một mặt bị khuất, vô cùng đáng thương, đối với lao đạo sĩ đại thổ nước đắng. Người sau ăn hai cái nướng đến vừa vặn thịt heo rừng, vò đầu nói, lại chịu được đi, Thanh Dương thủ tọa cũng là vì chúng ta chân võ sân tốt. Ngày Tết trước sau, nếu không thừa dịp thời điểm tốt, hấp dẫn chút hương hỏa. Một năm này phụ lục hao tài, luyện đan dược tài, tu sửa cung điện, ngoại môn nội môn đệ tử ăn uống ngủ nghỉ, từ đâu tới đây? Vi sư có thể san phong ẩm lộ, chẳng lẽ ngươi cũng có thể như vậy? Đạo sĩ tuổi trẻ ngượng ngùng cười một tiếng, trả lời, lời tuy như vậy, nhưng cơm chay thức ăn bao nhiêu làm ra dáng chút. Bọn hắn Thanh Dương nhất mạch ăn đến đều là hoàng tinh phục linh nấu chín cháo thuốc, làm sao đến ta Thái Ức nhất mạch chỉ còn lại nước dùng nước hoa quả. Lão đạo sĩ than thở, cũng là vẻ mặt buồn thiu, không có chút nào phong phạm ngồi dưới đất, lắc đầu nói, lời này để ở chỗ này, cho là phát một phát bực tức coi như xong, đừng đi ngươi yến sư thúc bên kia nói nguyên tuyền, hắn vừa gãy một cái có chút yêu thích môn nhân, là một chút liền nổ thùng thuốc nổ. Đạo nhân tuổi trẻ ngoạm miếng thịt lớn, bĩu môi nói ra, Tôn Triệu cái kia cái cọc sự tình, là hắn gieo gió gặt bão, yến sư thúc cũng có vượt quân địa phương. Đồ đệ của mình còn chưa để bạn chân truyền, liền truyền xuống hoàng đỉnh thống thần kinh kết quả đụng vào bắt chấn phủ ti trên miếng sắt. Hẳn là còn muốn cùng người trả thù đi a. Thú hổ, nghe nói lúc đó Yến Vương điện hạ ở đây. Yến sư thúc có mấy cái mạng, đủ một tôn binh ra miếu quan công đi ra ngũ cảnh tông sử đánh. Lão đạo sĩ cũng là ăn như gió cuốn, sợ so nhà mình đồ đệ chậm. Kết quả nghe được đạo sĩ tuổi trẻ lời nói này, lại là trùng điệp một trưởng bỗ trên nó, suýt nữa đem nó đổ nhào trên mặt đất. Sao có thể giải trí khí người khác, diệt uy phong của mình. Binh ra miếu quan công thế nào? Chúng ta chân võ sơn cũng không sợ hãi. Bọn hắn có tuổi thành nổ trại 6 tranh quyết, ta cũng có sát lực đệ nhất kiếm tu đạo. Yến Vương tiên động vạn tượng là lợi hại, có thể ngươi thống lĩnh Thanh Dương nhất mạch Vũ Văn sư thúc, cũng không phải ăn chay. Đạo sĩ tuổi trẻ lại bị đánh một chút, kém chút cầm trên tay thịt nướng rơi trên mặt đất. Hắn chủ động xê dịch mấy bước, lựa chọn cách động thủ lại nói chuyện sư phụ xa một chút, sau đó mới nói Vũ Văn sư thúc người xưng đạo kiếm tiên sơn hà trên bảng nổi danh, cái này ta tự nhiên là biết. Nhưng Yến Vương là hoàng tử, không thể nói trước về sau còn có thể đăng cơ thượng vị, chứng chọi đá, làm gì đấu khí này. Còn nữa, lần này là Thái Ức nhất mạch bị thiệt lớn, coi như muốn tìm chẳng tử, cũng nên là thân là thủ tọa sư phụ ngươi à. Lão đạo sĩ hơi sững sờ, nghĩ lại phía dưới rất có đạo lý, vì vậy nói, quên đi, đạo gia vô vi, di hòa vi quý, chém chém giết giết có tổn thương thể diện mặt. Chỉ bất quá, Thanh Dương nhất mạch chân truyền từ Hoài Anh, giống như cũng bị bắt chấn phủ ti đánh cho trọng thương. Tin tức vừa truyền về sân môn. Đạo sĩ tuổi trẻ xoa xoa đôi bàn tay, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói chân truyền. Chúng ta là cùng bắt chấn phủ ti xung đột. Thái Ức nhất mạch gây một vị nội môn, Thanh Dương nhất mạch ngay cả chân truyền đều bội tiến vào. Vũ Văn sư thúc nói thế nào? Kiếm đi thiên kinh, cùng Hắc Long đại ứng đốc chủ đánh một trận. Hai vị đại tiên tiên đỉnh phong một trận chiến, chắc chắn chấn động thiên hạ, không thể không có nhìn a. Đúng. Lão đạo sĩ mặt không biểu tình vung tay áo quét ra, đem kích động không thôi đạo sĩ tuổi trẻ đánh cái lảo đảo. Người Vũ Văn sư thúc khổ tu kiếm đạo, 10 năm gần đây không có xuống núi. Làm sao có thể bởi vì môn hạ chân truyền cùng bắt chấn phủ ti phát sinh xung đột, liền làm to chuyện? Huống chi thiên kinh thành là địa phương nào? Một tôn đại tiên tiên, chưa hẳn quấy đến lên sóng lớn ngập trời. Đàm Văn Lương, Trần Bạch Mi, ứng cản, còn có thánh nhân tòa trấn. Nơi đó là thiên hạ quân nhân đầm rồng hang hổ, tùy tiện xông không được. Đạo nhân tuổi trẻ vuốt vuốt cái óc, tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái này 20 năm gió êm sóng lặng, chớ nói đại tiên thiên đỉnh phong chi chiến, liền ngay cả tông sư tương bắc đều là ít có. Dạng này giang hồ, rất không có tí sức lực nào a, sư phụ. Lão đạo sĩ nheo mắt lại, ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói, đó là bởi vì trên đời này tất cả cao thủ, trên đỉnh đầu đều đè ép một tòa thông thiên thần nhạc. Nếu thánh nhân ở trên, như vậy thế gian long xà, tự nhiên đều muốn nén giận, tiềm ẩn ẩn nút. Ai cũng không dám dẫn khiếu phong mây, nào dù cửu thiên. Sư phụ, ngươi nói thánh nhân vừa bế quan này chính là 20 năm, đến cùng thành không thành. Đạo nhân tuổi trẻ xích lại gần sư phụ, muốn đem đầy tay mỡ đông lau sạch sẽ. Lão đạo sĩ lại giống như là sớm có đoán trước, trực tiếp một trường đem nó đập vào trên mặt đất, buồn miệng mắng, vi sư đây chính là mới, không có lương tâm nhiệt độ. Sau đó lại ngừng lại một chút, chần chờ nói, thánh nhân thành không thành. Kỳ thật rất khó nói. Nếu như, hắn coi là thật đánh vỡ đệ lục trọng thiên gông cùng xiển xích, người Vũ Văn sư thúc hẳn là có chỗ phát giác. Đại tiên tiên đỉnh cao nhất nhân vật, vô luận là bỏ mình, cũng hoặc là tấn thăng, đều sẽ dẫn phát thiên địa của mình, không thể gạt được người. Lão đạo sĩ cao mày, nhìn qua biến ảo chập chờn rủ xuống mây trôi khí, lẩm bẩm nói, cần phải không thành, làm sao có thể vừa bế quan chính là 20 năm. Chương 363, đầu mùa xuân sắp tới, đại thú Liêu Đông, 1, chương 363, đầu mùa xuân sắp tới, đại thú Liêu Đông, 1, chương 363, đầu mùa xuân sắp tới, đại thú Liêu Đông ngũ cảnh phía trên, chính là thần thông. Một khi thành tựu, chính là đánh vỡ nhân thọ chi gông cùng xiển xích, thành tựu từ xưa đến nay đệ nhất đế nghiệp. Chớ nói tọa quan 20 năm, coi như ngồi lên một giáp, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì đi. Đạo nhân tuổi trẻ lần này đã có kinh nghiệm, không đợi lao đạo sĩ giơ bàn tay lên, tựa như đạp gió xuyên vân giống như, phút chốc tránh ra. Sư phụ, tiếp tục đánh xuống, đồ đệ của ngươi liền thành đồ đần. Lao đạo sĩ không có đạt được, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ăn cái kia thịt nướng, ngự trọng tâm trường nói, ngươi biết cái gì? Quay đầu nhìn xem bộ này mới lấy sách sử, từ xưa đến nay 3000 năm, vì sao chỉ có thánh nhân đã đăng đế vị, lại thành đỉnh cao nhất? Khánh triều thủy hoàng đế lấy bá liệt đi thiên hạ, diệt lục quốc đúc long mạch, chính là đương đại vị thứ nhất chí tôn. Viêm võ long kỳ những nơi đi qua, thiết kỵ đạp biến hoàn vũ, dưới trướng tiểu tốt danh xưng lấy một khi năm. Thịnh tông tử không cần phải nói, tuổi nhỏ lãnh binh, bái thiên sách thượng tướng, đánh khắp 18 lộ phản vương, luận võ hơn cường đại, thực khó có người cùng chi sánh vai. Thân là nhất mạch thủ tọa lao đạo sĩ thật dài thở dài, dường như phát sầu, cúi đầu nói có thể những này chứng đến đế vị, lập xuống đế nghiệp nhân đạo chi chủ, lúc tuổi già thời điểm đều si mê trường sinh, tìm kiếm hỏi thăm thần tiên. Khánh Hoàng bao năm qua tuần hành Đông Hải, muốn tìm đến Doanh Châu tiên đạo, phục dụng bất tử chi dược. Viêm Võ mưu cầu danh lợi phong thiện, tin một bề phương sĩ, gần như điên, khiến cung đình sinh loạn, dẫn phát vu cổ chi họa. Mà Thịnh Tông là trèo lên đại vị, bắn giết hai vị huynh trưởng, cầm tù phụ thân của mình. Từ đây là Thịnh triều mở đoạt quyền tiền lệ, từ hắn đằng sau, lịch đại hoàng đế cùng thái tử lẫn nhau kiêng kỵ. Cái này cũng thành Thịnh Tông một cái tâm bệnh, mỗi ngày đều muốn phục đan dùng thuốc, xa vào tại tử sắc, cuối cùng tráng niên mất sớm. Đạo nhân tuổi trẻ cũng là đọc thuộc lòng sách sử, hiểu được tòa thứ ba nhân đạo hoàng triều đại thịnh quá khứ bí mật, nói khẽ, Thịnh Tông chi phụ thân miệng phát hạ người thân chi chú, ngươi giết con ta tôn, ngày khác ngươi tử tôn cũng lại như này. Kết quả Thịnh Tông vì trảm thảo trừ căn, vẫn đem thái tử trước một đảng đuổi tận giết tuyệt. Lão đạo sĩ sắc mặt nặng nề, thu hồi ý bất cần đời, thấp giọng nói, nhân đạo hoàng triều chi chủ, trên vai gánh chịu trăm tỷ tỷ sinh linh chi nhân quả, lương meo thiên hạ long mạch chi khí vận. Đối mặt bực này vĩ lực, cho dù tiên Phật lui tránh, có thể rất rất nhiều nhân quả dây dưa, cũng làm cho khí huyết võ đạo trở nên đặc biệt gian nan. Bởi vậy, Khánh Hoàng đi được là luyện khí sĩ con đường, muốn lấy nguyên thần hợp đạo, thiên thu bản đại, lại tẩu hỏa nhập ma, sụp ở cồn cắt hành cung. Viêm Võ thị sư theo nho môn chính thống, lúc này mới có độc tôn học thuật nho ra bách gia hảo kiếp. Nhưng lúc tuổi già không rõ, bệnh đang nghi nặng, thường nói có người muốn ra hại hắn, điên mà chết. Thịnh Tông là binh gia đại tu, võ công cao nhất, đưa thân tông sư hàng ngũ. Lại bởi vì phục đan, dược tính tích lũy thẩm thấu cốt thủy, không cách nào bước vào đại thiên thiên. Mỗi một thời đại nhân đạo chi chủ, thông hướng lục trọng thiên trên con đường, tựa hồ cũng sẽ tao ngộ không cách nào tưởng tượng không rõ cùng kiếp nạn, cuối cùng vẫn lạc mà kết thúc. Đạo nhân tuổi trẻ dường như hiểu được, khẽ nhíu mày nói, sư phụ, ý của ngươi là lao đạo sĩ nếp nhăn chen thành một đoàn, chậm dần thanh âm nói, thánh nhân nếu muốn thành, đã sớm nên thành, tuyệt sẽ không ngồi xuống chính là 20 năm. Chỉ sợ, tứ thần từ đó cản trở. Vì sư võ công tài tình không bằng nghệ vũ văn sư thúc, nhưng tự hỏi xem bói quan khí bản sự, không thua khâm tiên dám mạnh nguyên cơ. Có thể 20 năm trước, treo ở trung thiên viên đế tinh kia, liền càng ngày càng ảm đạm. Nhất là ngày Tết đằng sau, ta đã nhìn không thấy nó. Đạo nhân tuổi trẻ ra mặt run mạnh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Doa đến hắn đặt mông ngồi dưới đất, suýt nữa đem trong tay thịt nướng bay ra. Đế tinh biến mất. Đây chính là thiên hạ đại loạn dấu hiệu. Lục đại thật thống, tứ thần manh bước, diệt thánh minh, đều không thiếu thốn năng nhân dị sĩ. Biết được bí mật này, cũng không phải là vi sư một người, chỉ là bọn hắn đều đang đợi, không dám làm chim đầu đàn. Lão đạo sĩ nhìn thấy đống lửa yếu dần, hướng bên trong thêm chút cảnh khô. Sư phụ ngươi cảm thấy, lục đại thật thống, cũng không muốn nhìn thấy thánh nhân trùng kích thần thông công thành. Đạo nhân tuổi trẻ nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi ưa thích có người dẫm tại trên đầu ngươi? Lão đạo sĩ tức giận hỏi ngược lại, thanh dương nhất mạch giới luật đạo nhân, trông coi ngươi cũng không vui. Càng là thiên tư hơn người, độc chiếm vị trí đầu đại tông sư, càng là trong lòng có cấu ngạo khí. Thánh nhân chính là tòa kia ép tới tất cả ngũ cảnh, đều không ngóc đầu lên được thông thiên sơn lớn. Đừng nói diệt thánh minh dương nghiệt, liền ngay cả ngươi Vũ Văn sư thúc, chẳng lẽ không muốn một kiếm lật tung, được thấy ánh mặt trời? Đạo nhân tuổi trẻ không lời nào để nói, im lặng ngồi lâu mới nói, Phật môn cầu độ thế, nho môn cầu lập tâm, chúng ta đạo môn cầu thanh tịnh. Nếu không có triều đình trị thế, thiên hạ này lại nên bị nát thành cái dạng gì? Lại thế nào đạt được thanh tịnh chi tâm, là vạn vật chủ. Lão đạo sĩ vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, vuốt cằm nói, không hổ là vi sư dạy dỗ, minh mạch đạo gốc dễ chết, so thanh dương nhất mạch mấy cái chân truyền mạnh hơn nhiều. Vũ Văn sư đệ trong lòng rõ ràng, cảnh triều không thánh nhân, chắc chắn dung chuyển đại loạn, tứ thần nhanh vuốt cũng sẽ gây sóng gió. Cho nên, hắn thanh đạo kiếm kia giấu vỏ, cũng có 10 năm lâu. Chỉ là mặt khác thật thống nghĩ như thế nào, chúng ta không quản được. Diệt thánh minh mấy năm này liên tiếp hướng thiên kinh thành chôn cái đinh, thiết nhang tuyến, làm một ít động tác, không phải là vì xác định thánh nhân tình cảnh đến tột cùng như thế nào. Xem chừng, sắp biết kết quả. Đạo nhân tuổi trẻ đứng dậy, vỗ vỗ nhiễm bụi đất đạo bảo, một lần nữa ngồi trở lại lớn thanh lưu trên lưng. Đầu kia mấy trăm cân lợn rừng, không sai biệt lắm cho tọa kỵ này ăn sạch sẽ. Đại đạo khí vận, thịnh cực mà suy, chính là lẽ thường. Đạo nhân tuổi trẻ đổ cưỡi châu xanh, cười dài ngâm nói, không phải thần cũng không phải tiên, không phải thuật cũng không phải huyễn. Thiên địa có cuối nghèo, tăng điền vài giờ biến. Thân cố không phải ta có, tài cũng gì đủ luyến. Hạc không theo ta du lịch, cưới cá voi đẳng miền mông. Sư phụ, thiên hạ này như thế nào, không phải chúng ta đạo sĩ có thể quyết định. Đơn giản đẩy loạn mà dù sao, cứu cấp mà tế độ, như vậy mà thôi. Lão đạo sĩ nhìn qua sắp sửa dập tắt tòa kia đống lửa, lắc đầu cười nói, đồ đệ ngược lại là so sư phụ nhìn tấu triệt, chỉ bất quá. Đế tinh nhận, tất có chân long ra. Nó sẽ rơi xuống chỗ nào đâu. Chính là thái ớt nhất mạch thủ tọa lão đạo sĩ ngửa đầu nhìn lên trời, bấm ngón tay không ngừng tính đạo. Lại đành phải ra Bạch Sơn Hắc Thủy bốn chữ. Ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, phần lớn là Liêu Đông đệ tử. Mấy chục năm qua chiêu dân thủ quan, trưng binh nhập ngũ, khiến cho trong quan quân trại quan võ tướng lĩnh, Liêu Đông người chiếm tám thành. Đông cung bừng lò sưởi bên trong, Bạch Hàm Trương đem một bản tấu chương ném ở án thủ, nhìn về phía đối diện Kỷ Huyên đạo, Liêu Đông võ tướng tính tình bưu hãn, mà lại vũ dũng, diễn phần mình báo đoàn, đem địa phương biến thành bến chắc như thép. Thiên kinh đi qua quan biên, thường thường khắp nơi cản trở, khó mà thi triển. Cho nên bản cung mới chọn chúng ngươi, dị vãng cũng tìm kiếm qua mấy cái cùng loại khâm sai nhân vật, kết quả căn bản an không vào đi. Kỳ Uyên đã lâu không gặp vị thái tử điện hạ này, không hiểu cảm thấy sắc mặt của đối phương hơi có không tốt, nhưng cẩn thận cảm ứng phía dưới, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cổ quái suy nghĩ lóe lên liền biến mất, hắn cầm lấy trên bàn đầu quyển kia tấu chương, ánh mắt đảo qua. Qua nửa ngày, không khỏi cười nói, quan ngoại Bạch Man còn sót lại có dị động. Đây là nghe được Bắc Chấn phủ ti muốn phái người tuần thú Liêu Đông Phong Thành. Bạch Hàm Chương nhẹ nhàng xoa nở mi tâm, ra mặt hiện lạnh nhạt nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là mang biên quan trọng sự uy hiếp triều đình. Gần 20 năm, Đông cung mỗi lần muốn động Liêu Đông, biên quan nhất định sinh loạn. Quân lương đưa tay muốn được nhiều, nhưng nếu phát hạ không đủ, tấu chương giống như bông tuyết giống như bay đến thiên kinh, bay đến bản cung trước án. Một năm gần 7 triệu lượng chi tiêu, ngươi nói một chút, những người kia từ đó tham bao nhiêu? Cầm bao nhiêu? Kỳ Uyên nhíu mắt, tắc lưỡi không thôi. Chương 363, đầu mùa xuân sắp tới, đại thú Liêu Đông 2, chương 363, đầu mùa xuân sắp tới, đại thú Liêu Đông 2, chắc không được Đông cung quyết tâm như vậy to lớn, không tiếp cùng lương quốc công phủ quyết liệt, cũng phải đem Liêu Đông bên cạnh sự tỉnh triệt để xử lý. Lấy địa phương quyền lực, cưỡng bức trung ương nội bộ, hàng năm phung phí gần 7 triệu lượng quân lương thuế ruộng. Cái này chẳng phải là tương đương đao cùn cắt thịt, thả triều đình máu. Đổi lại là hắn, dù là làm cho Liêu Đông bất ngờ làm phản, đều muốn đem đám này ương ngạnh võ tướng nhổ tận gốc. Cũng may mà Bạch Hàm Chương có thể chịu, thế mà đợi chừng 20 năm, đem giám quốc quyền lực một mực nắm ở trong tay, vừa rồi bắt đầu mài đao. Ta mặc dù là Liêu Đông quân hộ xuất thân, nhưng tại Bạch Sơn Hắc Thủy không có nhiều căn cơ, chưa chắc có mấy phần tác dụng. Kỳ Uyên sau khi xem xong đem tấu chương buông xuống, nói khẽ, không dối gạt điện hạ, Liêu Đông kỳ thị nghe uy phòng, kỳ thực sớm đã nhân khẩu khó khăn, bây giờ chỉ còn lại nhị thúc ta, còn có mấy cái bà con xa. Cùng những võ tướng kia thế ra, bán đại bác cũng không tới cùng nhau đi. Bạch Hàm Chương vỗ tay cười nói, đúng là nên như thế, ngươi nếu là cái gì Liêu Đông biên tướng đằng sau, địa phương hảo cường chi tử, bản cung chưa hẳn dám dùng ngươi. Ngươi đều có tư tâm, trong thiên hạ không có ngoại lệ. So ngươi võ công tốt, cũng không phải là không có. Khương Doanh Võ, binh bộ thượng thư chi tử, 24 tuổi nửa bước tông sư. Nhưng nếu để hắn đi, thế tất dẫn phát binh bộ phân liệt. Khương Vi Xuyên khẳng định giúp mình nhi tử, có thể những cái kia đánh lên biên quân lạc ấn quan võ tướng nghĩ như thế nào? Vương Trung Đạo, binh gia miếu quan công Trần Tiến Tiêu, Hàn Quốc công nhà Ngu Nhị Lang, đạt được quan quân hầu Xuân Thu đao nhận chủ. Hắn cũng không kém, cầm trong tay một ngụm ôn hầu hoa kích, có thể xương ngựa chiến thế vô song. Nhưng Vương Trung Đạo người này thật ngông cuồng quá ngạo, không có tiến thối, khuyết thiếu thủ đoạn. Nếu là đi Liêu Đông, biên quan tất loạn. Cho nên đối với việc này, Đông cung vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. May mắn, Lão Thiên gia đem ngươi Kỷ Cửu Lang đưa đến bản cung tới trước mặt. Liêu Đông người, quân hộ con, không sợ võ vân quý tộc, cũng không mua biên tướng hảo cường nợ. Bạch Hàm Chương thật sâu thở dài một hơi, dường như biểu lộ cảm xúc, từ đáy lòng mà nói, bên ngoài đều nói, Đông cung là của ngươi chỗ dựa, để cho ngươi một bước lên mây. Trên thực tế a, bản cung mới là cao hứng nhất người kia. Ngồi tại trên triều đình, muốn đến một ngụm trà bị gãy chứ không chịu công thần phong, cũng không dễ dàng. Khó được nhìn thấy Bạch Hàm Chương chân tình bộc lộ, Kỳ Uyên cũng là vội vàng làm bộ dáng, chắp tay nói, có thể thụ điện hạ thưởng thức, vi thần vô cùng cảm kích. Bạch Hàm Chương khoát tay áo, dường như cười nhạo nói, đừng đến bộ này, Tiến Vương đều nói rồi, tiểu tử ngươi bất chấp vương pháp, tâm cung có vua thần. Lần này đi Liêu Đông, bản cung cũng hiểu được không phải một mảnh đường bằng phẳng, nếu có thể hoàn thành, đồng ý với ngươi chỉ huy sứ vị trí. Ngươi nhị thúc Kỷ Thành Tông thăng Nam Nha Thiên Hộ, mặt khác lời nói, trừ quan to lộc hậu, bản cung giống như không có gì có thể cho ngươi. Dứt khoát tốt như vậy, Kỷ Cửu Lang chính ngươi muốn cái gì, trực tiếp mở miệng chính là. Dù sao ngươi người này, xưa nay cũng không nói cái gì quân thần chi lễ. Kỳ Uyên cười hắc hắc, hắn cùng Bạch Hàm Chương ở chung, đa số thời điểm, xác thực chưa bao giờ có trên dưới tôn ti phân chia. Hắn suy tư một lát, nghĩ đến tứ thần manh đuốt giấu giếm thiên kinh, lại nhớ tới cùng Lương Quốc công Dương Hồng kết xuống thù hận. Sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, vi thần hy vọng điện hạ có thể đáp ứng, bảo đảm gia trạch ta an bình. Bạch Hàm Chương hiểu ý, cũng là trịnh trọng việc trả lời, bản cung lấy chữ quân vị trí, cảnh triều quốc vận làm thể, ngươi kỷ phủ trên dưới tất cả mọi người tuyệt không sơ suất. Bị thương nửa sợi lông, bản cung tự mình tạ tội. Hắn đương nhiên minh bạch Kỳ Uyên lo lắng, họa không kịp người nhà chỉ là giang hồ quý cũ. Trên triều đình lục đục với nhau, thường thường đều là gây họa tới người nhà, thậm chí liên lụy thân tộc. Có điện hạ cam đoan, vi thần an tâm. Kỳ Uyên khuôn mặt buông lỏng, hiện hiện một vòng ý cười. Lấy hắn đối với vị thái tử điện hạ này hiểu rõ, Bạch Hàm Chương kiên cường không ở chỗ bên ngoài, mà ở chỗ bên trong. Nếu như ương thuận cái gì, vậy liền nhất định sẽ đạt thành. Có chút lúc la lúc lắc triều thần, đem nhân hậu coi là mềm yếu. Há không biết, đây chỉ là thu nạp lòng người danh vọng phục chúng biểu tượng. Các loại Bạch Hàm Chương thật động sát tâm một khắc này, tất nhiên là lôi lệ phong hành, không dung tình chút nào. Lương Quốc công Dương Hồng chính là ví dụ. Thường ngày lấy trưởng bối nhìn tới, kính trọng đối đãi. Đợi cho trở thành cản đường chi hồ lúc, liền nửa phần thể diện cũng không để lại, trực tiếp mời ra thánh chỉ trấn áp, làm cho Đường Đường quốc công bỏ qua thân tử, bảo trụ nghĩa tử. Còn có 10 ngày chính là đầu mùa xuân, đến lúc đó, bạn cũng khó mà vì ngươi tiễn đưa. Chỉ mong ngươi có thể đạp diệt Bạch Sơn Hắc Thủy ương ngạnh chi khí, càn quét Liêu Đông biên quan bệnh tật thì thối. Bạch Hàm Chương chậm rãi đứng dậy, hai tay phụ sau, ánh mắt lấp loé tinh quang. Bình Liêu Đông chỉ là hắn đi ra bước đầu tiên, phía sau liền muốn đối với Giang Nam ra tay, lại gọt đi vân quý quyền lực, trọng chỉnh dạng võ đường, tiếp lấy nắm giữ lục bộ, chấn áp dần dần có thối nát chi thế chín bên cạnh trọng chấn. Bởi vậy triệt để hoàn thành một lần từ trên xuống dưới biến pháp cách tân. Bước này kế hoạch lớn đại kế, Bạch Hàm Chương chưa từng đối người khác đề cập qua chỉ chữ nửa ngữ, bởi vì rơi vào người bên ngoài trong mắt, đây không thể nghi ngờ là dung chuyển chính mình chữ quân vị trí. chính là tuyệt đối hôn chiêu. Có thể trên đời này, chỉ có Bạch Hàm Trương bản thân trong lòng rõ ràng. Hắn vị trí vững như thành đồng, vững như Thái Sơn. Cùng chén ép mặt khác huynh đệ, không bằng chuyên tâm tăng dày cảnh chiếu quốc vận. Nếu là quốc vận hao tổn, thánh nhân bế quan Bạch Hàm Trương tâm thần khẽ nhúc đích, thu nạp không liên quan gì tạm niệm. Vì thần hết sức nỗ lực, không phụ điện hạ kỳ vọng cao. Kỳ Huyên cũng không có khoe khoang khoác lác, nói chắc như đinh đóng cột. Tuần Tú Liêu Đông liên quan đến triều đình phong ba, trong đó tất nhiên sẽ có to lớn lực cản. Có thể thành hay không, cũng không tại chính mình một thân một người, còn phải xem Đông Cung quyết tâm. Thái tử tâm ý đúng rồi, ngươi tại Long Xà Sơn suýt nữa bị Thiên Xà Phong chấn thủ đại tướng Triệu Thủy ám sát. Việc này đã điều tra rõ, chính là binh bộ thị lang Từ Quýnh cách làm, phía sau có lẽ có Lương Quốc công phủ bóng dáng. Nhưng dưới mắt không thật sâu nhập đóng móc, liên lụy Dương Hồng. Bạch Hàm Trương dường như nhớ tới cái gì, đông nhiên nhấc lên nói Từ Quýnh đã sợ tội tự sát, uống thuốc độc chết bởi trong thư phòng. Thi thể trải qua ngỗ tác kiểm nghiệm, xác nhận không sai. Nhà hắn cũng dò xét một nửa, thân tộc đều là biếm thành thứ dân bạch thân. Phàm có ác tích người, đều là đi đầy tại Long Xà Sơn làm nô. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu chết một vị binh bộ thị lang, cái kia Kỷ Huyền cũng liền lười nhác hướng xuống truy cứu, nói khẽ, hết thảy đều theo điện hạ xử trí, vi thần cũng không dị nghị. Dương Hồng là Tòng Long công thần, thánh nhân kết bái huynh đệ, mang binh đánh giặc nhiều năm, môn sinh đông đảo, cây lớn dễ sâu. Trong thời gian ngắn ở giữa, khẳng định là khó mà bận ngã. Hàn huyên một chút, Kỷ Huyền tranh dự định cáo lui, đã thấy ngoài cửa chuyển đến động tĩnh. Chỉ nghe được tiểu thái giám dùng âm nhu cuống họng hô, thái tử phi đến. Vùng lò sưởi đại môn bị người đẩy ra, tràn vào hô hô hàn phòng. Thân mang lớn áo thường phục, dệt kim vượng văn vân khăn quàng vai, đỉnh đầu yến ở bảo quan trang trọng nữ tử. Tại tiền hô hậu hùng bên trong, thi nhiên bước vào trong phòng. Đây chính là Bạch Hàm Trương chính phi. Kỳ Huyên mi tâm có chút nhảy một cái, dường như nóng hổi.